Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, kiếm thuộc tay ăn chơi. Mặt trời chiều ngã về tây, người đến người đi trong trà lâu, đột nhiên vang lên trách trời thường dân kêu thảm thiết, chuyện trò vui vẻ khách quan không kịp suy tư, liền trông thấy một đạo nhân ảnh, từ lầu 2 cầu thang liền trở mình mang lăn đụng rơi xuống. Lại là hắn. Kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Tính tọa trà lâu nghỉ ngơi khách quan một hỏi một đáp, lập tức xác nhận người bị hại thân phận. Đây là hắn tháng này đến nay lần thứ 3 té lầu sự kiện, chuẩn xác mà nói, kiếm thủ sơn trang tay ăn chơi Chu Hưng Vân mỗi lần tới quán trà cũng sẽ không có kết cục tốt. Một giây sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng tại đầu bậc thang, cư cao miệt thị hôn mê bất tỉnh Chu Hưng Vân. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, quán trà quan khách nhìn hai người, không hẹn mà cùng tiểu liên tưởng đến kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi tám chữ to. Trái lại hôn mê ngã nằm sấp mặt đất tiểu mập mạp, cái kia buồn cười tư thế, rất giống một cái thở hơi cuối cùng không dậy nổi con góc. Tam sư huynh mau tỉnh lại. Tam sư huynh. Một gã tuổi trẻ chàng trai nghe nói kêu thảm thiết, cũng quýt xông vào trà lâu nâng dậy hôn mê ngã xuống đất Chu Hưng Vân. Nô Kiệt Văn, đợi phế vật kia tỉnh lại, ngươi nhớ rõ chuyển cáo hắn, sau này còn dám đuổi theo đường viễn doanh cô nương dây dừa không rõ, cũng đừng trách ta Lý Thiên Hải ra tay vô tình, lại để cho hắn vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Nhị sư tỷ, sư huynh tốt xấu là ngươi vị hôn phu, ngươi sao có thể đối với hắn như vậy? Nô Kiệt Văn không để ý đến Lý Thiên Hải, ngược lại không có cam lòng nhìn về phía thờ ơ lạnh nhạt xinh đẹp mỹ nhân. Ngươi nói vậy, ta cùng hắn một chút quan hệ đều chưa. Nhưng hai ngươi từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, các sư bá đều thương lượng tốt, năm sau tháng riêng sẽ vì các ngươi cử hành hôn lễ. Im ngay. Ngươi nghe kỹ cho ta, cho dù toàn bộ thế giới nam nhân chết hết, ta cũng sẽ không biết gả cho Chu Hưng Vân cái này bệnh tâm thần. Đường cô nương an tâm một chút chớ vội, hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, căn bản không xứng với ngươi. Lý Thiên Hải không vội đừng vội địa chỉ hoán khẩu khí, tuy nhiên cha mẹ chi mệnh không thể trái, nhưng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, lại để cho Đường bá phụ hồi tâm chuyển ý hai ngày nữa, ta sẽ hướng kiếm thuộc sơn trang đưa lên xính lễ, danh chính ngôn thuận hướng ngài cầu hôn, lấy ngươi về nhà chồng. Lý công tử. Đường Viễn Doanh đôi má ửng đỏ, thẹn thùng túi lầu xuống, Lý Thiên Hải hào ngôn muốn cưới hỏi đàng hoàng, không thể nghi ngờ là hướng nàng thổ lộ. Nhận được Đường cô nương lọt mắt xanh, ngươi nếu không chê tại hạ, có thể trực tiếp bảo ta Thiên Hải. Thiên Hải ca. Vậy ngài không ngại cũng gọi ta. Thiếu nữ hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên. Viễn Doanh muội. Tuấn nam mỹ nữ tình chàng ý tiếp, kìm lòng không được địa tay nắm tay, nếu không có quán trà quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, hai người không chuẩn hội càng tiến một bước phát triển. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Liên Sơn chi đỉnh, đột nhiên lại vang lên trách trời thường dân kêu rên. Các ngươi dừng tay cho ta. Chu Hưng Vân từ trong ngộng bừng tỉnh, sợ hai thất sắc do mép giường té rất đấy, vừa rồi hắn phảng phất xem thấy mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân đang cùng nam nhân khác chiến miên. Sư huynh ngươi có thể tỉnh tỉnh. Ngươi tối hôm qua hôn mê một ngày. Kiệt Văn mau nói cho ta biết, Viễn Doanh sư tỷ có hay không cùng Lý Thiên Hải hôn môi? Ta có phải hay không bị vợ ngoại tình hả? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, nhị sư tỷ sao dám làm cái kia đổi phong bại tục sự tình? Còn có, cái gì là nón xanh? Lục sắc mũ sao? Chúng ta ở đây không có nón xanh, cắm sừng. Không, nón xanh tiểu là lão bà của mình cùng nam nhân khác. Lão bà là cái gì? Lão bà cố nội sao? Ngươi đừng xem bảo, lão bà là nương tử, thê tử ý tứ. Bị vợ ngoại tình, không tuân thủ nữ tắc, gian phu dâm phụ, đã hiểu sao? Đã hiểu. Tam sư huynh không muốn sợ, ngày hôm qua ngươi hôn mê về sau, sư tỷ liền cùng chúng ta cùng nhau hồi trở lại sơn trang. Hơn nữa, cho dù cho cái tiên làm gan, sư tỷ cũng không dám chưa nhị sư bá cho phép, cùng cái kia Lý gia công tử muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Vậy là tốt rồi. Chu Hưng Vân yên lặng địa nhẹ nhàng thở ra, hắn sinh ra ở kiếm thuộc sơn trang, cha mẹ là trong trang trưởng bối, chính là trên giang hồ có chút danh tiếng trưởng kiếm hiệp lữ. Đường Viễn Doanh thì là Chu Hưng Vân vị hôn thê, nhị sư bá con gái. Chu Hưng Vân phụ thân Chu Thanh Phong, cùng Đường Viễn Doanh phụ thân Đường Ngạn Trung, quả thật anh em kết nghĩa. Chu Thanh Phong từng nhiều lần cứu mạng tại Đường Ngạn Trung, vì vậy Đường Ngạn Trung hỉ thêm lương duyên chỉ phúc vi hôn, từ hai tử vừa ra đời, liền tác hợp Chu Hưng Vân cùng Đường Viễn Doanh. Nhưng mà, Đường Viễn Doanh thiên sinh lệ chất, từ nhỏ nhận hết đồng môn sư huynh đệ ái mộ, xuân xanh 16 tức thì bị xếp vào giang hồ mỹ nhân bảng, là cái duyên dáng yêu kiều, sở sở có thể người tiểu mỹ nhân. Chu Hưng Vân thật sâu vì nàng nghiêng mê, không chỉ có một lần bởi vì có như vậy vị mỹ lệ vị hôn thê mà cảm giác hư vinh và kiêu ngạo. Chỉ tiếc, tình chàng ý tiếp vô tình ý, bởi vì hắn lớn lên không xuất, bởi vì hắn tư chất ngu dốt, bởi vì hắn mất mặt xấu hổ, bởi vì hắn vui buồn thất thường. Nói ngắn lại, Đường Viễn Doanh xem ánh mắt của hắn tựa như xem con cóc đồng dạng, muốn nhiều đáng ghét có nhiều đáng ghét, chính như nàng lúc trước nói, dù cho toàn bộ thế giới nam nhân đều chết hết, nàng cũng không muốn gả cho Chu Hưng Vân. Kỳ thật, Chu Hưng Vân có một đống lớn nước đắng không chỗ có thể tố, hắn tướng mạo không tốt cũng không xấu, mặc dù không tính là anh tuấn tiêu sái, lại cũng không trở thành làm cho người ta sợ hai đáng ghét, nói là con cóc không nên quá phận, nhiều lắm là thân hình có chút béo phì. Tư chất ngu dốt là trời sinh, lão thiên gia không cho hắn cốt cách kỳ lạ, thành tựu một đời luyện võ kỳ tài, hắn còn có thể trở về từ trong bụng mẹ trùng tạo không thể. Mất mặt xấu hổ cũng tựu một lần, 3 năm trước đây sáng tạo độc đáo một thủ tình ca, tại thiếu niên anh hùng đại hội trên lôi đài, bên cạnh đọc bên cạnh hát hướng Đường sư tỷ khuynh thuật ý nghĩa yêu thương. Chỉ là, như thế khoáng cổ tuyệt kim tỏ tình, mọi người tại sao phải nói hắn công nhiên đùa giỡn đảng hoàng phụ nữ? Cuối cùng vui buồn thất thường. Chu Hưng Vân nói nhiều hơn đều là nước mắt ta. Từ khi 5 tuổi năm đó tập võ lúc không cẩn thận đụng vào đầu óc, mỗi cách 3 cái nguyệt, đầu óc của hắn sẽ kế thừa một đoạn không thể tưởng tượng trí nhớ. Tỷ như cuộc sống mình tại một cái tên là địa cầu địa phương, chỗ ấy tái, chức, có thể trời cao nhập biển, chỗ ấy kiến trúc đều hùng vĩ bao la hùng vĩ, kinh thế chi tắc quả thực so kinh thành hoàng cung còn tráng lệ gấp trăm lần. Chu Hưng Vân theo 5 tuổi bắt đầu, tựa như được tinh thần phân liệt, xuân hạ thu đông từng quý luân chuyển thời điểm, đều có một đoạn lúc trường 3 cái nguyệt khác loại trí nhớ dung nhập trong óc, cùng hắn cuộc sống bây giờ dung làm một thể. Có đôi khi hắn thậm chí phân không rõ ràng lắm, đến cùng cái nào mới là thật thực chính mình, thẳng đến 2-3 năm trước, hắn mới dần dần thích ứng những này quỷ dị trí nhớ, cũng bắt bọn nó tạm nhất định vì kiếp trước hoặc kiếp sau trí nhớ. Quả thật, kế thừa xuống trí nhớ, nhưng làm Chu Hưng Vân hại thảm. Bởi vì trí nhớ thần không biết quỷ không hay cùng hắn dung hợp, làm cho hắn tiềm thức cho rằng ô tô, máy bay, đại pháo các loại cổ quái thứ đồ vật đều tồn tại, thế cho nên hắn lúc nói chuyện, thường xuyên toát ra chút ít người khác nghe không hiểu từ ngữ. Ngoài ra, Chu Hưng Vân giá trị xem cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, hành vi cử chỉ không bám vào một khuôn mẫu, cùng đương đại phong tục không hợp nhau, cứ thế hắn tại kiếm thuộc sân trang, hoặc là quanh thân thành trấn, đều phi thường không bị chào đón. Đám mây mở mịt gió mát cho người, bóng dâm cổ thụ nước minh núi thanh tú, kiếm thuộc sơn trang bản nằm tại sườn đồi tầm đó, cùng tiên cộng minh, cùng địa nhảy múa. Hơn 500 tên sơn trang đệ tử, tuân theo ngưỡng cửa quy định, tụ tập tại trang viên quảng trường luyện công buổi sáng tập võ, trăm người thử kiếm vạn tượng quý nhất, thanh thế to lớn chấn nhân tâm phách. Chu Hưng Vân đứng tại bên cạnh giếng múc nước rửa mặt, nhìn quảng trường tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ cảnh tượng, chỉ một thoáng cựu xem lên người. Tình cảnh này không khỏi lại để cho hắn liên tưởng đến một cái cổ quái từ ngữ. Tập thể dục theo đài. 2 tháng trước, tân xuân tới gần, Chu Hưng Vân kế thừa đến một gã trưởng cấp 2 địa lý giáo sư trí nhớ. Căn cứ di vãng kinh nghiệm, tại kế tiếp trong vòng 3 tháng, hắn hội như một gã giáo viên dạy học, thu nghiệp giải thích nghi hoặc bản lĩnh hội cực tốc tăng lên, thẳng đến sau quý tiến đến, mới đích một đoạn trí nhớ hiện ra, dạy học bản lĩnh mới sẽ từ từ thoái hóa. Quả thật, bản lĩnh thoái hóa không có nghĩa là trí nhớ biến mất, vốn có hiểu biết địa lý, như cũ hội giữ lại tại hắn trong óc, chỉ là không hề am hiểu lời nói và việc làm đều mẫu mực. Mở ra, một tay mạo muội đánh út lại, nắm chặt Chu Hưng Vân cổ áo ra bên ngoài kéo một phát, khiến cho hắn vài bước lảo đảo rủ xuống cố định thượng. Thực thông khoái. Triệu Hoa nhắc tới một thùng nước lạnh rội lượt toàn thân, ánh mắt trào phúng mắt lé lấy Chu Hưng Vân. Triệu sư minh, mặc kệ mùa đông hay là mùa hè, mỗi lần luyện công buổi sáng hết đến rội một thùng nước, ta đều cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Nhưng là có chút người nghĩ cách cùng chúng ta không giống với, ỷ vào cha mẹ che chở, suốt ngày chỉ biết là chơi bời lêu lổng, sáng nay lại không có tới luyện công buổi sáng. Không đúng, ta nghe người ta nói hắn ngày hôm qua lại bị đánh, còn theo phất cảnh thành quán trà lầu 2 lăn xuống đến. Đây chẳng phải là đem chúng ta kiếm thuộc sơn trang mặt mất hết. Vài tên kiếm thuộc sơn trang đệ tử vây quanh Triệu Hoa, ngươi một lời ta một câu, ngấm ngầm hại người rêu cận Chu Hưng Vân. Bệnh tâm thần. Chu Hưng Vân nhịn không được thầm mắng, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể thầm mắng. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đối phương người đông thế mạnh, hắn như nuốt không trôi cơn tức này, chịu khổ chịu tội sẽ chỉ là chính mình. Chu Hưng Vân không sợ đơn đả độc đấu, sợ là sợ đối thủ hợp nhau tấn công, từng có mấy lần đích thân tới thể nghiệm, hắn thật sâu minh bạch đại trượng phu phải co được giãn được. Chu Hưng Vân mặc dù không phải kiếm thuộc sơn trang thủ tịch đại đệ tử, có thể tại tính ra hàng trăm cùng thế hệ trong hàng đệ tử, hắn bối phận lại xếp hạng thứ 3, lẽ ra rất được các sư đệ tôn trọng. Chỉ tiếc, Chu Hưng Vân phụ thân Chu Thanh Phong, tại hắn sinh ra không bao lâu liền chẳng biết đi đâu. Có người nói hắn đã chết tại giang hồ báo thù, phơi thây hoang dã không còn tồn tại, cũng có người nói hắn phản bội sư môn, từng thấy hắn trợ trụ vi ngược, cùng yêu nhân làm bạn. Nói ngắn lại, Chu Hưng Vân từ nhỏ cùng mẫu thân Dương Lâm sống nương tựa lẫn nhau, sinh hoạt chịu đủ đồng môn nghi vấn. Ngoài ra, Chu Hưng Vân tướng mạo bình thường, tư chất bình thường, lại có được một vị băng thanh ngọc khiết vị hôn thê, cũng là thu hút mọi người ghen ghét hận nguyên nhân. Triệu Hoa thèm thuồng Đường Viễn Doanh sắc đẹp đã lâu, không chỉ một lần đối với Chu Hưng Vân vô lễ. Triệu sư minh không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Ngươi đừng nội, có chuyện từ từ nói. Một gã sơn trang đệ tử thở không ra hơi chạy tới, ánh mắt xéo qua liếc mắt Chu Hưng Vân, lập tức vây quanh Triệu Hoa sau hai nói lên lặng lẽ lời nói. Không cần thiết một lát, Triệu Hoa sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, không nói hai lời vứt bỏ trong tay thùng nước chạy đi chạy vội. Chu Hưng Vân thấy thế trăm mối vẫn không có cách giải, may mắn Ngô Kiệt Văn lập tức đuổi tới. Tam sư huynh, cái kia họ Lý thực phái người nhắc tới hơn rồi. Nguyên lai Lý Thiên Hải sáng sớm tiểu thuê bà mối mang lên xính lễ, tiến về trước kiếm thuộc sơn trang cầu hôn. Có ý tứ gì? Bọn hắn nhận thức 3 tháng tiểu đảm hôn luật cả. Chu Hưng Vân mục trừng kinh hãi, hắn biết rõ Đường Viễn Doanh đối với chính mình không yêu, chỉ có dựa hôn ước mới có thể cùng giai nhân hỷ kết lương duyên. Nếu như đại bá bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy Lý Thiên Hải là cái kim quy tế, đem hai nhà hôn ước hủy thế nào xử lý? Chúng ta nhanh đi đại sảnh nhìn xem. Tốt, tuyệt đối không thể để cho họ Lý thực hiện được. Đường sư tỷ phải làm vợ của ta. Tam sư minh, là nữ tử. Chương 2, chữ văn chọn rể. Kiếm thuộc sơn trang nhập môn đệ tử hàng trăm hàng ngàn, mỗi vị đệ tử đều có chính mình môn hộ, Triệu Hoa cùng Đường Viễn Doanh đồng đều bái Đường Ngạn Trung vi sư, quy chú kiếm môn hạ. Nô Kiệt Văn là Dương Lâm thu dưỡng cô nhi, từ nhỏ theo Chu Hưng Vân bái đại sư Bá Dương Khiếu vi sư, quy vấn kiếm môn hạ. Kiếm thuộc sơn trang ngoại trừ vấn kiếm, chú kiếm hai tông phái bên ngoài, còn có Dương Lâm tạm thay Chu Thanh Phong tiếp quản vạn kiếm môn. Chu Hưng Vân cùng Nô Kiệt Văn hỏa tốc đuổi tới chú kiếm cửa đại đường. Chỉ nghe bên trong truyền ra kịch liệt tranh chấp. Cha, vì cái gì, ngươi tại sao phải cự tuyệt? Ngươi cùng Vân Nhi có hôn ước phía trước, cha có thể nào bội bạc, đáp ứng Lý gia cầu hôn. Ta không muốn, ta cho dù chết cũng sẽ không biết gả cho Chu Hưng Vân. Hắn không xứng với ta. Vân Nhi tư chất mặc dù bình thường, làm việc hơi thiếu lễ tiết, có thể lòng hắn thuật đoan chính, lại là ngươi sư thúc con mồ côi, ngươi cùng hắn môn đăng hộ đối thiên làm địa hòa, cái đó đến không xứng với mà nói. Còn có, năm đó ngươi sư thúc nhiều lần xả thân cứu ta, luận ân tình, là ngươi không xứng với hắn. Đã ta không xứng với hắn, vì cái gì còn để cho ta gả hắn? Không quản các ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không gả cho Chu Hưng Vân. Hoang đường. Hôn nhân chính là cha mẹ chi mệnh, cái đó đến phiên ngươi nói không lấy chồng. Cha, ta là con gái của ngươi, ngươi không thể là hạnh phúc của ta suy nghĩ sao? Ngươi xem phong phú sính lễ, Lý gia công tử đối với ta mối tình thắm thiết, là thật tâm yêu người của ta. Hôn nhân đại sự há có thể cho đùa. Ngươi cùng cái kia Lý gia công tử nhận thức mới bao lâu? Ta ngay cả hắn là người hay quỷ cũng không biết, hắn tiểu lèm nhèm nhưng đến thăm cầu hôn. Hừ, ta đoán hắn khẳng định không phải vật gì tốt. Cha, con gái đã là người của hắn. Đường Viễn Doanh một câu tựa như sấm sét giữa trời quang, lập tức đem đại đường phụ cận vụng trộm người vây xem lôi choáng váng. Đường Ngạn Trung hồn nhiên sững sờ, lập tức mắt lộ ra hung mang, phất tay là được một cái tát, hung hăng địa thiên tại Đường Viễn Doanh đôi má. Ta Đường Ngạn Trung như thế nào hội sinh ra loại người như ngươi không biết liêm sỉ con gái? Xem ta hôm nay đánh không chết ngươi. Chúng ta chậm đã. Đường Viễn Doanh đã trúng phụ thân một cái tát, cả người đều hôn mê rồi, nàng tựa hồ không có ý thức được, chính mình vừa rồi lên tiếng, đã vượt qua Đường Ngạn Trung đạo đức điểm mấu chốt. May mắn, Đường Viễn Doanh mẫu thân Lưu Quế Lan kịp thời ra tay ngăn lại, bằng không thì đệ nhị trưởng đánh xuống đến, cái mạng nhỏ của nàng tám phần muốn xong. Lưu Quế Lan nhanh chóng xốc lên Đường Viễn Doanh ống tay áo, xác nhận thiếu nữ trên cánh tay thủ công xa, không khỏi sâu sắc thở phào một cái, "Chúng ca ngươi xem, Viễn Doanh cũng không có thất tiết, nàng chỉ nói là nói nhảm. Ngươi đem cái này bất hiếu nữ mang về phòng, không có của ta cho phép, không được làm cho nàng bước ra sơn trang nửa bước. Ta không cần các ngươi quản." Đường Viễn Doanh khóc đến lê hoa đái vũ, hung hăng trừng mắt liếc Đường Ngạn Trung, đột nhiên bỏ qua Lưu Quế Lan, quay người tiểu lao ra đại đường. Đường Ngạn Trung đang muốn triển khai khinh công đối bắt, lại làm cho Lưu Quế Lan đưa tay ngăn cản, "Chúng ca, Viễn Doanh sự tỉnh, để cho ta tới a." Vừa rồi Đường Ngạn Trung nén giận động tay không để lối thoát, thực đem Lưu Quế Lan sợ hãi, may mắn đệ nhất trưởng không có quán chú nội kình, nếu không Đường Viễn Doanh sợ muốn bị mất mạng tại chỗ. "Ai? Đường mô giáo nữ vô phương, ta thực xin lỗi Thanh Phong, thực xin lỗi Dương sư muội." Đường Viễn Doanh cũng không quay đầu lại lao ra đại đường, kết quả thật vừa đúng lúc đánh lên ngoài cửa góc Chu Hưng Vân. Mọi cách ủy khuất thiếu nữ, gặp gỡ hại nàng chịu tội đầu sỏ, lập tức tức giận đến không đánh một chỗ ra. Kết quả là, Chu Hưng Vân không kịp suy tư, bên trái đôi má ba tích một thanh âm vang lên sáng, không hiểu thấu cũng đã trúng một cái tát. "Ngươi chớ đắc ý, ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi." Đường Viễn Doanh nghiến răng nghiến lợi mà nói, tiếp theo thẳng đến đại môn rời đi. Thiếu nữ nói rõ cầm hắn hạ giận, không biết làm sao Chu Hưng Vân đối với nàng tình hữu độc trung, ưa thích không rời, dù cho nội tâm rất biệt khuất, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, muốn ôm được mỹ nhân quy, hiện tại hắn không thể kích thích Đường Viễn Doanh. Hơn nữa, thiếu nữ phất tay áo ở giữa hiểu thấu đáo hương thơm, cho dù da thịt rất đau, rồi lại hương khí cho người. "Tam sư huynh làm sao bây giờ? Ta cảm thấy được nhị sư tỷ vừa muốn xuống núi tìm cái kia họ Lý." Truy, đem làm Đường Viễn Doanh công bố chính mình là Lý Thiên Hải nữ nhân lúc, cơ hồ tất cả mọi người dọa kêu to một tiếng, duy chỉ có Chu Hưng Vân cùng Lâu Kiệt Văn khí định thần di. Bởi vì mỗi gặp Đường Viễn Doanh xuống núi, hai người cũng sẽ ở âm thầm theo đuôi, rất sợ thiếu nữ không tuân thủ nữ tắc. Chu Hưng Vân cùng Lâu Kiệt Văn vội vàng ly khai sân trang, Đường Viễn Doanh công phu, so với hắn lượng sắc bén không chỉ nhỏ tí tẹo, như không nhanh chóng đuổi kịp, có trời mới biết nàng cùng Lý Thiên Hải sẽ phát sinh chuyện gì. Trong bất hạnh vận hạnh, tuy nhiên bọn hắn đuổi không kịp Đường Viễn Doanh, lại biết Lý phủ địa chỉ cần chậm chậm nhanh Lý Thiên Hải, tự không cần lo lắng thiếu nữ bị lợi nhuận tiện nghi. Chỉ là hôm nay tình huống có chút bất đồng, Chu Hưng Vân cùng Nô Kiệt Văn tìm được Lý Thiên Hải, lại không phát hiện Đường Viễn Doanh thân ảnh. Nhị sư tỷ giống như không có tới tìm hắn. Đại bá nói không cho nàng ly khai sơn trang, ta đoán bá nương khả năng ở nửa đường ngăn lại nàng. Chu Hưng Vân tĩnh hạ tâm suy nghĩ, đông dương phát giác chính mình quá vội vàng sao động. Đường Ngạn Trung giận không kèm được đánh cho Đường Viễn Doanh, thiếu nữ trắng non đôi má hoảng sợ nhiều ra cái năm ngón tay trưởng ấn, lúc này nàng khẳng định không có ý tứ đến tìm Lý Thiên Hải. Chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Cũng không có. Người xem họ Lý, hôm nay mang dạng chó hình người, 89/10 cùng với nữ nhân hẹn họ. Ta xem cũng như. Hắn tiến quán rượu. Phất Cảnh Thành ở vào Thanh Liên sân xuống, là cách Kiếm Thục Sơn trang thành trì gần đây chấn, đi bộ nửa canh giờ sẽ xảy đến cửa thành. Phồn hoa phố xá sâm vất ngựa xe như nước, Chu Hưng Vân vụng trộm theo đuôi Lý Thiên Hải, đi vào một nhà răng đèn kết hoa đại tử lâu. Điếm tiểu nhị, hôm nay ăn Tết, quá tiết. Vẫn có người thu xếp việc vui. Quán rượu vì sao răng đèn kết hoa, khiến cho cùng kỹ viện tựa như. Xem ra khách quan cũng không phải là nội thành cư dân, hôm nay Phất Cảnh Thành đệ nhất mỹ nữ Hứa Chỉ Thiên, tại chúng ta Tân Nguyệt lâu chữ văn trọn rể. Người xem quán rượu người ta tấp nập, tất cả mọi người là vì thu được mỹ nhân lọt mắt xanh mà đến. Điếm tiểu nhị nghe nói kỹ viện hai chữ, lông mày nhỏ không thể thấy cao lại, bất quá Chu Hưng Vân tốt xấu là khách hàng, hắn chỉ có tâm bình khí hòa chậm rãi giải thích. Hứa Chỉ Thiên chính là Phất Cảnh Thành đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ, nội thành cư dân không người không biết không người không hiểu, ba ngày trước giai nhân quảng phát chiêu hiền dán, hôm nay tại Phất Cảnh Thành tất cả đại tiểu lâu chữ văn kết bạn. Chỉ là đại bộ phận giống được văn nhân đầu góc có vung hố, tự mình đa tình đem kết bạn biến thành chọn rể nghị thẩm tài nữ rụt rè, tìm phu có đạo, kết bạn là hàm xúc chọn rể tân trang tử. A Phi, họ Lý rất có nghề nha. Chu Hưng Vân hung hăng phun nhổ nước miếng. Lý Thiên Hải sáng sớm xính người thượng sơn trang cầu hôn, đảo mắt lại đã quán rượu tham gia chọn rể, hẳn là muốn xong hỷ lâm môn. Tam sư minh, chúng ta tranh thủ thời gian tìm nhị sư tỷ, làm cho nàng thấy rõ Lý Thiên Hải đức hạnh. Không có tác dụng đâu. Chu Hưng Vân lắc lắc thủ, không nói đến Đường Viễn Doanh sẽ hay không tin tưởng hai người, dù cho biết rõ nói Lý Thiên Hải gạt nàng chê hoa gẹo nguyện, Đường Viễn Doanh nhiều lắm là náo buồn bực. Đó là một nam tôn nữ thi trùng hôn không phạm pháp đích niên đại, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu hoàn toàn bình thường, cũng hoặc là trong nhà không có ba năm cái nữ nhân, ở thời đại này đồng đều không tính là nam nhân thành công. Chu Hưng Vân biết được Lý Thiên Hải đến quán rượu là vì tham gia chọn rể hoạt động, liền mất đi tiếp tục theo dõi sự kiên nhẫn của hắn, chuẩn bị trở về sơn trang quan tâm nhà mình vị hôn thê. Đường Viễn Doanh hiện tại khẳng định phi thường thương tâm, hắn nếu có thể hảo hảo an ủi, nói không chừng có thể đánh nhau động thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ, làm cho nàng hồi tâm chuyển ý. Bất quá, Chu Hưng Vân đang muốn dẹp đường hồi phủ, lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa truyền đến. Triệu sư huynh, ngươi bảo hôm nay là ai hướng nhị sư tỷ cầu hôn? Sư tỷ giống như rất thích ý tiếp nhận, còn nói đã là người của hắn. Gần đây 3 tháng, Viễn Doanh sư tỷ nhiều lần xuống núi, nhất định là cùng cái thằng kia gặp. May mắn nàng thủ cung xa vẫn còn, nếu không sư phụ không phải thanh lý môn hộ không thể. Hôm nay chúng ta xuống núi, phải đi tìm cái thằng kia tính sổ sao? Cũng không phải, hôm nay ta đến quán rượu là vì tham gia phất cảnh thành đệ nhất mỹ nữ tổ chức chữ văn chọn rể. Chọn rể? Triệu sư huynh, ngươi không là ưa thích nhị sư tỷ sao? Thon thả thuộc nữ quân tử hào cầu, đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu có gì không thể? Ta vụng trộm nói cho các ngươi biết, phất cảnh thành đệ nhất mỹ nữ Hứa Chỉ Thiên là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử, thậm chí so chúng ta nhị sư tỷ còn làm động lòng người, là cái cao quý ưu nhã quan gia đại tiểu thư. Thiệt hay giả? Ta lừa các ngươi làm cái gì? Tóm lại, hôm nay các ngươi đều cho ta tham gia hoạt động, mặc kệ ai có thể trúng cử, cuối cùng đều do ta thay thế các ngươi đi gặp Hứa tiểu thư. Triệu Hoa nghiêm túc nói ra, theo sát bên cạnh hắn tiểu tùy tùng đám bọn họ, cho dù không có cam lòng, tuy nhiên cũng nhao nhao gật đầu xác nhận. Triệu Hoa thiên tư hơn người, là trong trăm có một luyện võ lương tài, võ công của hắn tu vi, tại phần đông cùng thế hệ trong hàng đệ tử xem như số 1 số 2, trong giang hồ được xưng tụng tam lưu cao thủ, cho nên không ít chú kiếm môn đệ tử đều dùng hắn là như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mới vào võ lâm người trẻ tuổi, đơn giản phân chia nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cao thủ. Triệu Hoa tuổi còn trẻ, liền đem kiếm thuật sơn trang chiêu thức thông hiểu đạo lý, đối địch chi tế thuận buồm xuôi gió. Đem làm hắn tích lũy càng nhiều nữa kinh nghiệm giang hồ, cùng gần tăng cường chiêu thức hỏa hầu, sẽ xảy đến vinh dự trở thành nhị lưu cao thủ. Thuận tiện nhắc tới, trước mắt Chu Hưng Vân gần so với dân chúng bình thường cường, nhiều lắm là có thể đánh nhau ngược lại ba cái trắng đinh. Nói trắng ra điểm, tự là liền tam lưu cao thủ đều không bằng, chính là một kẻ mãng phu, trong võ lâm căn bản chân đứng không vững. Là Triệu sư huynh. Nước sông không phạm nước giếng, chúng ta làm bộ không phát hiện, chờ bọn hắn trở ra, chúng ta lại tìm cơ hội ly khai. Chu Hưng Vân không khỏi thấp đầu tựa tại mặt bàn nhỏ giọng nói chuyện, Triệu Hoa trông thấy hắn tại chọn rể quán rượu, nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, hướng Đường đại bá nói này nói kia. Lưỡng vị thiếu hiệp, đây là lần này chọn rể đề mục. Không lâu điếm tiểu nhị cầm văn chương giấy tuyên thành trở lại Chu Hưng Vân bên người. Hứa gia đại tiểu thư rất xa xỉ, nhận đầu toàn bộ trăng non quán rượu, phàm là tiến vào quán rượu khách hàng đều có thể cầm được một phần đầu đề. Nữ tử. Chu Hưng Vân mục trừng giấy tuyên thành, chỉ thấy giấy trắng mực đen viết nữ tử hai chữ, nghĩ đến cái này là tài nữ chọn rể đầu đề. Tam sư minh, ta biết nói đáp án rồi. Nô Kiệt Văn bị kích động nhắc tới bút, không thể chờ đợi được ở trên tờ giấy trắng viết xuống quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu. Đợi chữ. Chu Hưng Vân nhìn hắn tràn đầy tự tin bắt đầu ghi văn vẻ, lập tức không biết nên khí hay nên cười. Nếu như đáp án đơn giản như vậy, phất cảnh thành tài nữ nhiều hơn nữa cũng không đủ xuất giá. Chương 3, ngươi một nửa ta một nửa. Tam sư huynh không đi sao? Ta thường xuyên nghe phất cảnh thành dân chúng nói, Hứa gia thiên kim tài hoa hơn người mạo như thiên tiên, là muôn đời khó tìm tuyệt đại gia nhân. Nếu như có thể đạt được nàng lọt mắt xanh, định có thể làm cho mọi người đối với ngươi vài phần kính trọng. Ta viết xong. Chu Hưng Vân tức giận mà đem tuyên giấy gấp, nhét vào trên bàn dương gỗ ở bên trong, nghe nói Hứa gia thiên kim sẽ đích thân xét duyệt văn vẻ, cũng cho mỗi một vị tham gia hoạt động công tử thiếu gia hồi âm. Nhanh như vậy? Nô Kiệt Văn có chút kinh ngạc Chu Hưng Vân sáng tác hiệu suất, 3 phút không đến hắn tiểu viết xong hả? Chữ như gà bới đều không có hắn nhanh a, chẳng lẽ nộp giấy trắng? Kiệt Văn không cần phải gấp gáp, ngươi khả dĩ chậm rãi ghi. Chu Hưng Vân nguyên vốn định mau rời khỏi, để tránh lại để cho Triệu Hoa phát hiện, nhưng đối với Phương đã hết sức chăm chú đầu nhập chọn rể hoạt động, vùi đầu trầm tư suy nghĩ văn vẻ, căn bản không có lưu ý co lại ngồi ở khách sạn nơi hẻo lánh bọn hắn. Nói thật, Chu Hưng Vân đối với như vậy chọn rể hoạt động, căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng, đây quả thực tựa như trong trí nhớ thị trường thông báo tuyển dụng, một đám không có thực tích ở trường học thực tập sinh hướng công ty lớn đưa lý lịch sơ lược, mấn người tỷ lệ chưa đủ 1/1000. Bất quá đem nói trở lại, Hứa gia thiên kim thực sự như vậy mê người sao? Cả gia quán rượu kín người hết chỗ, cơ hồ liền rỗi người không gian đều không có. Hơn nữa nghe điếm tiểu nhị nói, trăng non quán rượu là phần đông hoạt động nơi một trong, hôm nay Hứa gia thiên kim cơ hồ nhận thầu phất cảnh thành sở hữu tất cả khách sạn, quán trà, tiệm cơm, quán rượu đợi nơi công cộng. Thời gian vội vàng trôi qua, bất chi bất giác đã qua buổi trưa, Chu Hưng Vân cùng Nô Kiệt Văn dọc theo đường phản hồi thuộc kiếm sơn trang. Nô Kiệt Văn tự nhận đã viết một lần giỏi văn chương, giữa đường xá mặt mày hớn hở, phảng phất đã chiếm được mỹ nữ lọt mắt xanh. Kiệt Văn, chờ ta với.
Tam sư minh, vì cái gì mỗi lần đi ngang qua cửa thành miếu đổ nát, ngươi đều muốn đi vào vùng nửa miếng cây đào núi?
Nô Kiệt Văn trăm mối vẫn không có cách giải. Chu Hưng Vân cùng trong miếu đổ nát thổ địa công công có cựu oán hay là thì sao nào? Mỗi lần trải qua tổng hội đem ăn thừa một nửa cây đào núi phóng đến tế đàn thượng.
Ngươi đoán?
Chu Hưng Vân thoải mái mỉm cười, tĩnh mịch đôi mắt, không trải qua cất giấu khó có thể khuynh thuật tình cảm, giống như vui sướng, giống như phiền muộn, giống như yêu thương. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi người và vật không còn, mất đi đồ vật, vĩnh viễn cũng không cách nào vãn hồi.
Đầy sao thưa thất bầu trời đêm, u cốc thanh phong tiêu dao.
Chu Hưng Vân độc thân nằm ở sườn đồi cổ thụ lên, bình tĩnh địa nhìn lên mênh mông cung vũ.
Trong nước tồn chi kỷ, thiên ngai như láng giềng, trên thế giới này còn có người có thể lý giải hắn, nghe hắn khuynh thuật sao?
Ngươi một nửa, ta một nửa,
cùng phú quý, chung hoạn nạn.
Chu Hưng Vân xoay người nhảy xuống đại thụ, đem nửa miếng cây đảo núi đặt ở gốc cây hạng, tiếp này vô duyên lại tụ, tiếp sau còn làm huynh đệ. Gió đêm tiêu điều tịch mịch, dưới ánh trăng ảm đạm yêu thương. Chỉ có hắn không sợ người khác làm phiền, cuối cùng hắn hỗn loạn nhất thời điểm, yên lặng địa nghe hắn khuynh thuật một đoạn lại một đoạn thần kỳ cố sự, tin tưởng hắn, ủng hộ hắn, cổ vũ hắn.
Tam sư huynh,
Tam sư huynh có ở đây không?
Sư huynh ngươi quả nhiên ở chỗ này, sư phụ chính tìm ngươi khắp nơi, mau cùng ta hồi trở lại sơn trang a.
Nô Văn Kiệt bỗng nhiên tìm đến, hắn phi thường hiểu rõ Chu Hưng Vân, mỗi lần theo phất cảnh thành trở về, Chu Hưng Vân đều ưa thích đến sườn đồi cổ thụ ngẩn người.
Màn đêm giờ tí, mịt mù không có người ở thành bên ngoài vùng ngoại thành, đột nhiên chuyện ra trận trận tiếng sột soạt, 30 tên che mặt hắc y nhân như bóng với hình, phảng phất ban đêm con rơi, phong chỉ điện thệ xuyên thẳng qua rừng nhiệt đới.
Không cần thiết thời gian qua một lát, hơn 10 tên che mặt nam tử đi vào phất cảnh thành cửa nam miếu đổ nát. Đang đằng sát khi đem một gã đang mặc áo đỏ lụa mỏng nữ tử vây quanh.
Như Nguyệt, ngoan ngoãn giao ra phượng hoàng lệnh, hôm nay chúng ta khả dĩ quấn ngươi không chết.
Không phải Như Nguyệt, là giáo chủ.
Áo đỏ nữ tử mỉm cười, siêu phàm thoát tục tuyệt sắc dung nhan, tại nhàn nhạt dưới ánh sao, giống như dung nhan xanh ngọc thu nguyệt tiên nữ, lập tức lại để cho sở hữu tất cả che mặt nam tử kinh diễm ngốc nột.
Không nên bị cái này yêu nữ mê hoặc.
Đúng,
cái phải bắt được nàng, các huynh đệ đều có thể đạt được ước muốn, thưởng thụ ta giáo Như Nguyệt tả hộ pháp nghiêng thân phục dưỡng.
Mọi người cùng nhau xông lên.
30 tên hắc y nam tử theo kinh diễm trung hồi trở lại thần, không hẹn mà cùng lộ ra trong tay binh khí, thận trọng từng bước trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem áo đỏ nữ tử vây được 3 tầng trong 3 tầng ngoài.
Hừ ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay, thật sự là nghiệp chướng.
Nữ tử khoan thai tự nhạc, hoàn toàn không có đem hắc y nam tử đưa vào mắt, thậm chí phối hợp theo ống tay áo lấy ra miếng mới lạ cây đào núi, mùi ngon nhai miệng nhỏ.
Cầm đầu hắc y nam tử thấy thế cảm giác sâu sắc phẫn nộ, lập tức thét ra lệnh bộ hạ hợp nhau tấn công.
6 ga hắc y nhân trong nháy mắt tới gần Như Nguyệt, đao quang kiếm ảnh lửa xém lông mày.
Nhưng mà, lập tức phong mang sắc vạch phá nữ tử băng cơ ngọc ra, quỷ dị tình huống đã xảy ra.
3 ga hắc y nhân bỗng nhiên thay đổi thế công, giơ tay chém xuống chém giết bên cạnh đồng bọn, 3 miếng đầu lâu chán nản rơi xuống đất, huyết tinh một màn giật mình lòng người lạnh ngắt.
Bất quá, càng làm cho người tuyệt vọng sự tình còn ở phía sau, hắc y nhân đám bọn họ chưa biết rõ ràng tình huống, cực kỳ bi thảm kêu rên liên tiếp vang lên.
Các ngươi làm cái gì?
Ta khống chế không được chính mình.
A,
đầu lĩnh ngươi
không nên tới gần ta.
Mau tránh ra.
Bỏ đi.
Hỗn chiến vừa chạm vào bộ phát, lưới mác nổ vang giao thoa, huyết nục bốn phía bay tứ tung.
30 tên hắc y nhân trong lúc đó tự giết lẫn nhau, mà ngay cả cầm đầu hắc y nam tử cũng tựa như phát điên, vung vẩy trong tay lưỡi dao sắc bén sát hại đồng bạn.
Chỉ có điều, tại đây sinh tử tồn vong trên chiến trường, áo đỏ nữ tử lại như một người ngoài cuộc, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, khẽ mở cặp môi đỏ mọng thưởng thức trái cây.
Không đến một nén nhang thời gian, 30 tên hắc y nhân chết tổn thương hầu như không còn. Còn sót lại cầm đầu hắc y nam tử kéo dài hơi tàn.
Giáo chủ tha mạng, thỉnh giáo chủ tha mạng, ta cũng không dám nữa, ta sẽ trở thành ngươi trung thành nhất bộ hạ, vĩnh viễn không phản bội.
Hắc y nam tử cầm trong tay lợi kiếm, lạnh run bảo trì tự vận tư thế, chỗ cổ máu tươi tràn chảy, hoang mang lo sợ nhìn trước mắt nữ tử.
Hừ a, không tìm đường chết, sẽ không phải chết.
Áo đỏ nữ tử song mâu cong cong meo meo miệng cười, thân sắc giống như cái giảo hoạt quyến rũ tử.
Hắc y nam tử chưa hiểu ra thiếu nữ lời nói này thâm ý, liền cảm thấy hô hấp cứng lại, nương theo lấy thống khổ cùng không cam lòng ly khai nhân thế.
Đem làm cuối cùng một gã địch nhân ngã xuống, tường mái hiên nhà chỗ tối lặng yên không một tiếng động hiện ra đạo nhân ảnh, chúc mừng giáo chủ thanh lý môn hộ, ngài thuần âm triển ti thuật càng phát ra tinh xảo.
Không phải môn hộ, là phế vật.
Nhiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn bên chân thi thể, chính là 30 tên cao thủ nhất lưu cũng dám đến tìm nàng phiền thoái, thật sự là thật đáng buồn buồn cười.
Khởi bẩm giáo chủ, 3 ngày sau là được đại thương Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật, mộ nhã hữu hộ pháp đã tuân theo phân phó của ngài, dẫn đầu lẹn vào phất cảnh thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ xảy đến liên hợp quỷ anh cung, thiên khôi phái các loại tặng cho đám kia ra vẻ đạo mạo danh môn chính đạo một phần hậu lễ.
Thi thể chôn.
Nhiêu Nguyệt không đếm xỉa tới nói, cũng không biết có hay không đem người tới mà nói nghe vào trong tai, sau đó chỉ thấy một đám lụa mỏng phiêu diêu, thiếu nữ dĩ nhiên biến mất tại bầu trời đêm.
An thừa một nửa trái cây, linh linh mất rơi trên mặt đất.
Ngươi một nửa, ta một nửa.
Cùng phú quý, chung hoạn nạn.
Ngươi là ta trong tuyệt vọng hy vọng, trong đêm tối hào quang, tốt muốn lần nữa lắng nghe ngươi kể ra cố sự.
Chỉ là, năm đó tiểu Khất Nhi, An Mày, hôm nay nữ ma đầu, ta còn có tư cách ngồi ở bên cạnh ngươi sao?
Ngươi còn có thể giống như trước như vậy,
trước sau như một tiếp nhận ta sao? Trăng sáng lặng yên rời đi, mặt trời mới mọc mới lên đông vương, sáng lạn ánh mặt trời bao phủ đỉnh núi, mới tinh một ngày đúng hạ tới. Kiếm thủ sơn trang đắm chìm trong nhu hòa nắng sớm xuống, trong trang đệ tử tự nhiên mà vậy đi vào quảng trường luyện võ. Tại nơi này vũ khí lạnh làm chủ vương triều thời đại, nắm đấm là duy nhất chân lý. Chu Hưng Vân khi còn bé không yêu luyện võ, là vì trong óc trí nhớ nói cho hắn biết, công phu là một loại đi qua thức, võ nghệ cao cường chỉ là sâu dây thép, bất luận cái gì võ lâm cao thủ cũng đỡ không nổi mưa bom bao đạn máy bay đại pháo. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Chu Hưng Vân phát hiện một cái vấn đề lớn, máy bay cái gì căn bản không tồn tại, võ lâm cao thủ mới được là nhất lưu bước. Cho nên hôm nay hắn và mọi người đồng dạng, thành thành thật thật đứng tại quảng trường luyện kiếm. Tam sư minh, đều đi qua hai ngày rồi, Hứa tiểu thư như thế nào còn không cho chúng ta hồi âm? Tham gia chọn rể công tử thiếu gia, không có 1000 cũng có 800, chỉ xem văn vẻ đều xịn hơn mấy ngày, nào có nhanh như vậy thu được hồi âm. Tam sư huynh nói có lý, kỳ thật tham gia chọn rể, ta căn bản không có ôm hy vọng. Đã thấy ra điểm, Hứa tiểu thư chính là quan gia thiên kim, không phải chúng ta một kẻ vũ phu có thể trèo cao. Chu Hưng Vân không muốn đả kích Nô Kiệt Văn, đành phải dùng nguyện chuyển phương thức nói cho hắn biết, tịch thu đến hồi âm tiểu tỏ vẻ bị kịch. Sau thiên là Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật, sư phụ đề nghị ta cùng hắn đi chúc thọ, ngươi đi không? Đi nha. Nhị sư tỷ đều đi, ta sao có thể không đi? Ta nghe sư phụ nói, Tô Viên ngoại xuất thân võ lâm thế gia, không chỉ có là phất cảnh thành phú thương, còn là một đại thiện nhân, thường xuyên cứu tế nghèo khổ dân chúng, nhân duyên quảng bá tứ hải. Lần này thọ yến hắn mời các lộ võ lâm danh môn, trang diện khẳng định phi thường náo nhiệt. Đáng tiếc mẹ ta ra ngoài áp sa tiêu, nhất thời bán hội đổi không trở lại ăn thọ yến. Kiếm Thục Sơn trang tại phụ cận đại thành thị trấn nhỏ, đều sắp đặt chính mình tiêu cục, san phố, tiệm sắt thép, để mà kiếm tiền duy trì toàn bộ sơn trang hàng ngày chi tiêu và vật tác. Tam sư minh, giống như có chút không đúng. Không đúng chỗ nào? Mẹ ta áp sa tiêu, nhanh nhất cũng muốn cuối tuần mạt mới vừa về. Ta chỉ không phải cái này, ngươi không có phát hiện luyện võ trưởng thiếu đi rất nhiều người sao? Ồ, bọn hắn đi đâu hả? Chu Hưng Vân không hiểu ra sao nhìn quanh, luyện công buổi sáng còn không có chấm dứt, mọi người làm sao lại giải thể hả? Muốn cho sư phụ các sư bá trông thấy, nhất định sẽ giận dữ. Mạc sư minh đừng luyện, nhanh đi cửa chính. Đi làm gì? Đi ngươi đã biết rõ, không đi khẳng định hối hận. Ngươi nói cái gì? Có mỹ nữ bái phòng sân trang. Ta đã lớn như vậy, đầu một hồi gặp phải xinh đẹp như vậy cô nương. Ở nơi nào? Nhanh mang ta đi nhìn xem. Cửa chính. Nhanh đi theo ta. Khuynh thành thiếu nữ đến thăm Kiếm Thục Sơn Trang, 1 truyền 10, 10 truyền 100, nghĩ lại ở giữa sở hữu tất cả sơn trang đệ tử đều nhận được tin tức. Huyết khí phương cương các thiếu niên, nghe nói có mỹ lệ cô nương tới chơi, không nói hai lời tiểu thả ra trong tay công tác, nhao nhao chạy tới cửa chính xem mỹ nhân. Chu Hưng Vân cùng Nô Kiệt Văn tự nhiên nước chảy bèo trôi, vội vàng đuổi tới sơn trang cửa chính, phỏng đoán là như thế nào một vị giai nhân, có thể kinh động toàn bộ sơn trang nam đệ tử cung nên. Chương 4, tài nữ. Ánh mắt lướt qua mênh mông đám người, Chu Hưng Vân thấy xa một vị trải lấy mái tóc dài, mặc thiển áo trắng váy cô gái tuyệt sắc. Giai nhân giơ đem màu vàng cây rủ, di tình thanh tao lịch sự đứng yên muôn hạ. Nữ tử thân ảnh phảng phất trong đêm tối trăng sáng châu, mặc dù đang ở biển người mênh mông, cũng có thể một mắt tìm được giai nhân phương tung. Trời ơi, đẹp quá. Chu Hưng Vân hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, kim chi ngọc diệp, bạch bích không tì vết, hắn chưa từng thấy qua như vậy xinh đẹp cô nương. Tin tưởng ở đây sở hữu tất cả nam tử đều cùng hắn có đồng dạng nghĩ cách, thiếu nữ đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Dân nữ Hứa Chỉ Thiên, bái kiến các vị công tử. Thiếu nữ thoáng ánh lên khiếp người tâm hồn cười yếu ớt ân cần thăm hỏi, âm thanh thiên nhiên dư âm giống như không núi minh khe, thanh giật dễ nghe sở nhân tâm dây cung. Danh tự giống như ở đâu nghe qua. Đồ đần. Tài nữ Hứa Chỉ Thiên. Nàng tựu là phất cảnh thành đệ nhất mỹ nữ Hứa Chỉ Thiên. Khó trách đẹp như vậy a. Kiếm Thục Sơn trang các đệ tử lập tức sôi trào lên, ngươi một lời ta một câu, không ngừng thảo luận Hứa gia đại tiểu thư vì sao đột nhiên đến thăm, hẳn là Kiếm Thục Sơn trang có người tham gia chọn rể, hơn nữa đạt được giai nhân lọt mắt xanh. Hứa cô nương tốt, xin hỏi cô nương đến thăm Kiếm Thục Sơn trang có chuyện gì quan trọng? Triệu Hoa Tiên hạ thủ vi cường, lập tức bài trừ đi ra đám người nên đón thiếu nữ. Xin hỏi Chu Hưng Vân, Chu công tử tại sao? Hứa Chỉ Thiên cho thấy ý đồ đến, nàng này chuyến bái phòng Kiếm Thục Sơn trang, chỉ vì gặp Chu Hưng Vân một mặt. Triệu Hoa nghe vậy vốn là sững sờ, Kiếm Thục Sơn trang các đệ tử cũng nhao nhao ánh ngữ, hiển nhiên không ai có thể ngờ tới, Hứa gia đại tiểu thư đúng là đến tìm Sơn trang tay ăn chơi. Nửa giây qua đi, Triệu Hoa vô liêm sỉ nở nụ cười, Hứa tiểu thư, tại hạ là được Chu Hưng Vân. Triệu Hoa ngươi không biết xấu hổ. Nô Kiệt Văn thoáng chốc nhịn không được quát mắng, đem làm hắn nghe Hứa Chỉ Thiên người muốn tìm là Chu Hưng Vân, nội tâm mặc dù có chút thất lạc, thực sự âm thầm thay Chu Hưng Vân cảm thấy cao hứng. Chỉ là hắn vạn không nghĩ tới, Triệu Hoa lại muốn mạo danh thế thân, quả thực vô sỉ đến cực điểm gây nên. Được rồi. Chu Hưng Vân giữ chặt phẫn nộ Nô Kiệt Văn, tuy nhiên Hứa Chỉ Thiên xinh đẹp thiên tiên, suýt nữa đem hắn linh hồn nhỏ bé câu đi, nhưng hắn đã có vị hôn thê, không thể tại nơi này trong lúc mấu chốt nháo ra chuyện. Đường Viễn Doanh thiếu chút nữa hận hắn tận xương, hai người kết hôn đều tràn đầy nguy cơ. Hai lấy nạp thiếp căn bản là nói chuyện hoang đường viện vông lời nói. Huống chi, Hứa gia thiên kim không có khả năng vừa ý hắn cái này không tài vô năng tiểu nhân vật, một khi xử lý không tốt, cá cùng chân gấu cả hai đều không. Đem làm Hứa Chỉ Thiên nói ra Chu Hưng Vân danh tự, nàng đã quan sát đến Kiếm Thục Sơn trang các đệ tử dị thường thân sắc, bởi vậy khả dĩ phỏng đoán, Chu Hưng Vân tại Kiếm Thục Sơn trang ở bên trong,
là cái phi thường đặc thù khác loại tồn tại. Cho dù trước mắt nam tử công bố mình chính là Chu Hưng Vân, nhưng Hứa Chỉ Thiên đã biết nói ai mới thật sự là Chu Hưng Vân. Dù sao chỉ có Chu Hưng Vân bản thân mới có tư cách ngăn cản ngoại nhân vạch trần người khác giả mạo hắn. Kiếm Thục Sơn trang danh vang rền thiên hạ, Chỉ Thiên sớm muốn thấy phong thái, không biết Chu công tử có thể thỏa mãn dân nữ tiểu tiểu nguyện vọng. Hứa Chỉ Thiên cũng không có vạch trần Triệu Hoa, ngược lại thuận thế đẩy thuyền, hy vọng hắn mang nàng đi thăm Kiếm Thục Sơn trang. Triệu Hoa nghe vậy tự nhiên mừng rỡ, ân cần hoan hoan dẫn dắt giai nhân bốn phía ngắm cảnh. Tam sư huynh, Hứa cô nương người muốn tìm là ngươi. Nô Kiệt Văn tức giận bất bình, nước miếng chửi mẹ nó thay Chu Hưng Vân cảm thấy không đáng. Ta biết nói, tối nay nàng sẽ đến gặp của ta. Hứa Chỉ Thiên cùng Triệu Hoa ly khai lúc, cố ý chuyển hướng hắn gật thủ, đoán chừng đã đoán ra hắn mới được là Chu Hưng Vân. Hôm nay làm phức tạp Chu Hưng Vân vấn đề là, hắn rốt cuộc muốn không muốn gặp Hứa Chỉ Thiên. Lời nói đáy lòng lời nói, theo bản thân của hắn góc độ xuất phát, là phi thường hy vọng cùng Hứa Gia Thiên Kim trao đổi cảm tình, phất cảnh thành đệ nhất mỹ nữ cũng không phải là hư danh nói chơi, nói hắn không tâm động khẳng định là người. Chỉ là, Chu Hưng Vân không hiểu cảm thấy sợ hãi, tục nữ nói, chờ mong càng cao thất vọng càng lớn, hắn thực không nên đối với Hứa Chỉ Thiên ôm lấy tưởng tượng, đó là không thực tế ý niệm trong đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nửa canh giờ đi qua, Chu Hưng Vân cùng Ngô Kiệt Văn luyện công buổi sáng chấm dứt, đang muốn tiến về trước sơn trang phủ cận dòng suối nhỏ rửa sạch một phen, sau hai lại chuyển đến âm thanh thiếu nữ kêu gọi. Chu công tử xin dừng bước. Hứa Chỉ Thiên đúng như Chu Hưng Vân sở liệu, tại Kiếm Thục Sơn trang quấn cái vòng, lại tới đến trước mặt hắn. Hứa tiểu thư tìm ta có việc. Công tử có thể mượn một bước nói chuyện sao? Khúc khục, Tam sư huynh, sư phụ phân phó ta luyện công buổi sáng chấm dứt đi hiệu thuốc tìm hắn, đi trước một bước. Ngô Kiệt Văn một cái kính hướng Chu Hưng Vân nháy mắt ra dấu, phảng phất sợ hắn sẽ không là người, cô phụ mỹ nữ hảo ý. Hứa Chỉ Thiên đưa mắt nhìn Ngô Kiệt Văn đi xa, không trải qua quay đầu đối với Chu Hưng Vân cười nói, bằng hữu không tại nhiều, mà quý tại tốt. Mắt thấy sắc đẹp của nàng mà không tranh giành tình nhân, chủ động lựa chọn nhượng bộ nam tử, tại Hứa Chỉ Thiên trong trí nhớ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể muốn Ngô Kiệt Văn là thật tâm hướng về Chu Hưng Vân. Chúng ta đến trang bên ngoài trò chuyện a. Làm phiên Chu công tử dẫn đường. Chu Hưng Vân thật sự chịu không được sơn trang các đệ tử ánh mắt, hắn cùng Hứa Chỉ Thiên gần kề nói hai câu nói, tự cảm nhận được tràn đầy sát khí. Bất quá, có một đoạn tiểu sự việc xen giữa cũng làm cho Chu Hưng Vân đã vui mừng lại đau đầu, đó chính là hắn dẫn Hứa Chỉ Thiên ly khai sơn trang lúc, thật vừa đúng lúc gặp được vị hôn thê Đường Viễn Doanh. Đường Viễn Doanh gặp Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên cùng một chỗ, ánh mắt kia thật là có thú cực kỳ. Kinh ngạc, không hiểu, lòng mang không cam lòng, không thể tưởng tượng. Tóm lại tiểu là một lời khó nói hết, có lẽ liền chính cô ta đều làm cho không rõ là cái gì ôm ấp tình cảm. Loại tâm lý này đại khái là, mặc dù nàng không thích Chu Hưng Vân, cũng không muốn chứng kiến hắn rời tình đường luyến. Vô cùng xác thực mà nói, là không muốn chứng kiến Chu Hưng Vân rời tình đường luyến về sau, cùng một cái so nàng càng có ưu thế thanh tú, càng nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ. Nói một cách khác, nàng vung hắn khả dĩ, hắn vung nàng không thể. Quả thật, Đường Viễn Doanh nội tâm cảm thấy phẫn nộ, lại sẽ không giấu đầu hở đuôi uống vấn Chu Hưng Vân, nàng thậm chí ý định lợi dụng việc này hướng phụ thân cáo trạng, đem hết khả năng giải trừ hai người hôn ước. Nước một thanh hoa đất thiêng nảy sinh hiện tại, cây xanh râm mát chim hót hoa nở, thanh liên sơn sửa đổi, ngân hà bạch thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Chu Hưng Vân mang theo Hứa Chỉ Thiên, đi vào bên vách núi đỉnh nghỉ mát chỗ. Đi thẳng vào vấn đề, a ngươi tìm ta làm cái gì? Chỉ Thiên muốn hướng Chu công tử thỉnh giáo chi thế chi đạo. Chu Hưng Vân lột bột một cái lảo đảo, suýt nữa không có theo bên bờ vực té xuống, mặt mũi tràn đầy không thể hoài nghi nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt, chỉ thế. Hỏi ta, cô nương này có độc. Rõ ràng hướng hắn thỉnh giáo chi thế chi đạo, vậy coi như mấy cái ý tứ. Hắn tại Hứa Chỉ Thiên trong nội tâm đến tuột cùng là cái sao người như vậy? Thực không dám đâu giếm, Chỉ Thiên thu được 3218 quyển sách văn vẻ ở bên trong, chỉ vẹn vẹn có lượng quyển sách văn vẻ phù hợp của ta tiêu chuẩn. 3218. Ngươi đều chăm chú xem xong rồi. Chu Hưng Vân vạn không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy tham gia chọn rể hoạt động, phất cảnh thành đệ nhất mỹ nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng không phải. Phần đông văn vẻ nội dung liên miên bất tận, đơn giản là đối với nữ tử mỹ mạo tán thưởng, Chỉ Thiên thoáng xem qua sẽ xảy đến minh bạch tâm ý duy chỉ có Chu công tử tài sáng tạo bay lên, chỉ dùng 7 chữ chân ngôn xúc động Chỉ Thiên. Quá khen, ta không có ngươi muốn lợi hại như vậy. Hứa cô nương hay là đi tìm một vị khác phù hợp tiêu chuẩn tài tử a. Phù hợp tiêu chuẩn lưỡng quyển sách văn vẻ bên trong, chỉ có Chu công tử trả lời thuyết phục, có thể làm cho Chỉ Thiên không thể chờ đợi được đến tương kiến. Hứa Chỉ Thiên không vội không chậm nói, một cái khác quyển sách tài văn chương hơn người, không thể không khiến nàng tán thưởng, nhưng luận thâm ý, nàng càng khâm phục Chu Hưng Vân trả lời thuyết phục. Chỉ sợ làm Hứa cô nương thất vọng rồi, ta căn bản không hiểu chỉ thế chi đạo, mời ngươi trở về đi. Chu Hưng Vân đã không biết nên nói cái gì, hắn tham gia chữ văn chọn rể hoàn toàn ngoài ý muốn, ghi văn thời điểm căn bản không nhúc nhích đầu óc, nghĩ đến cái gì tiểu viết cái gì, tuyệt bút vung lên 7 chữ, qua loa nộp bài thi sảng khoái. Đã Chu công tử không muốn phẩm luận thế tục chi đạo, chúng ta tới đó nói chuyện nhân gian vạn vật tốt chứ? Công tử cảm thấy chúng ta sinh hoạt thế giới là một cái gì hình dạng? Cái kia còn phải hỏi, địa cầu đương nhiên phải. Phương. Chu Hưng Vân suýt nữa thốt ra, nói địa cầu là tròn. Nhưng mà căn cứ hắn qua lại kinh nghiệm, thật muốn nói thế giới là hình tròn, mọi người tất nhiên hội ôm bụng cười cười to, bắt nó trở thành kẻ đần. Từ khi 5 tuổi năm đó bắt đầu, cái này tình huống sẽ không ít phát sinh, mà ngay cả mẫu thân đều từng chê cười hắn, nếu như thế giới là hình tròn, bọn hắn có thể nào đứng được ở chân? Hứa Chỉ Thiên linh lung tiểu thai,
Vi Diệu hơi vểnh giật giật, bởi vì nàng nghe được một cái phi thường mới lạ danh tử. Bất quá, Chu Hưng Vân tựa hồ có chỗ cố kỵ, ngạnh xanh xanh đem bóng nói thành hình bông.
Ai? Hứa Chỉ Thiên ra vẻ tiếc nuối lắc lắc thủ, thứ cho người ta nói thẳng, Chỉ Thiên nguyên lai tưởng rằng Chu công tử hiểu biết chính xác, có thể nhìn thấu thế tục, nói ra nữ tử có thể gánh nửa bầu trời lần này hào ngôn giải thích, không nghĩ tới. Chu công tử thực chất ngu không ai bằng, để cho ta cực kỳ thất vọng.
Ta,
ngươi. Chu Hưng Vân lập tức ách ngữ, vị này Hứa gia thiên kim có phải hay không quá phận? Phối hợp đối với hắn ký thác chờ mong, một lời bất hòa còn nói hắn ngu không ai bằng, quả thực quá không có lễ phép. Nếu như Chu công tử cảm thấy Chỉ Thiên vô lễ, muốn vãn hồi mặt, không ngại lại đoán một lần. Vận khí tốt nói không chừng có thể đoán đúng ở.
Ai mông đó a?
Nói ngươi thật giống như biết nói thế giới này trường cái gì bộ dáng, không bằng ngươi tới cùng ta giảng giải một phen.
Hứa Chỉ Thiên nói chuyện nhu chung có gai, cái kia xem thường người ánh mắt, thật là khiến người khó chịu, Chu Hưng Vân có chút thiếu kiên nhẫn.
Đại Chu công tử trả lời sai lầm, Chỉ Thiên tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết chính xác đáp án.
Hơn nữa, đáp án của ta có thể so với Chu công tử nghĩ thầm đổi mới kỳ, càng kỹ càng, càng hoàn thiện.
Khẩu khí thật lớn.
Ngươi chờ ta, hôm nay ta không phải cho ngươi minh bạch cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng.
Chu Hưng Vân hồn hện, hắn thật không rõ trên mình cuộc đời tạo cái gì nghiệt, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, tất cả mọi người xem thường hắn, cho là hắn đầu óc không đúng. Hiện tại vừa vẫn rất tốt, liền đường đường phất cảnh thành đệ nhất mỹ nữ kiêm tài nữ, đều treo đèo lội suối chạy tới kiếm thuộc sơn trang mắng hắn ngu xuẩn, thực không muốn qua cho hắn mặt mũi.
Chu Hưng Vân tại ven đường nhặt được một căn nhánh cây, cũng tại Hứa Chỉ Thiên chân trước vẽ lên cái tròn, nghe cho kỹ, chúng ta ở lại thế giới, nhưng thật ra là tròn, nó có thể phân chia là năm đại dương cùng bảy đại châu. Mới đầu tháng 2 xuân thời gian, Chu Hưng Vân kế thừa đến một gã trưởng cấp 2 địa lý giáo sư trí nhớ, hôm nay Hứa Chỉ Thiên lại dám hướng hắn lãnh giáo hiểu biết địa lý.
Rất tốt, hắn hôm nay tiểu thần nhân phụ thể, cho thiếu nữ thượng một đường vượt qua thời đại địa lý dạy học khóa.
Tuy nhiên Chu Hưng Vân không thể xác định trong đầu trí nhớ là đúng hay sai, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể vò đã mẹ lại sức, đem biết đến chủ cột tri thức toàn bộ đỡ ra.
Chu Hưng Vân mặc kệ Hứa Chỉ Thiên có thể không nghe hiểu, một tia ý thức đem kinh độ, vĩ độ, xích đạo, nam bắc cực đợi không hiểu thấu biểu diễn, hết thể giảng giải một lần. Sau đó còn dạy hoa trên gấm bổ sung ngân hà, thái dương hệ, chín đại hành tinh, địa cầu, lực vạn vật hấp dẫn đợi để lời nói với người xa lạ. Gần 10 năm đến, Chu Hưng Vân có quá nhiều lời nói áp lực tại nội tâm không chỗ khuynh thuật, lúc này hắn tựa như đã quyết đê hồng thủy, liên tục không ngừng nói không ngừng. Kế thừa địa lý lão sư trí nhớ 3 tháng trong lúc, Chu Hưng Vân tựa như hoạn lên giáo sư bệnh nghề nghiệp, có được quá mức giảng giải năng lực. Hứa Chỉ Thiên ngẫu nhiên đưa ra vấn đề nhỏ, hắn đều có thể dùng cái chữ phiên ngữ, giản mà sáng tỏ giải thích rõ ràng.
Chương 5, cô gái này có độc.
Xin hỏi Chu công tử, năm ánh sáng là như thế nào tính toán? Ngươi biết trên đời tốc độ nhanh nhất là cái gì không?
Chỉ Thiên ngu muội, làm phiền Chu công tử giảng giải.
Là tốc độ ánh sáng, tốc độ ánh sáng có thể ở nửa cái hô hấp ở giữa, vờn quanh địa cầu xích đạo 7 vòng nữa, là ta biết tốc độ nhanh nhất.
Quét sạch năm, tự là tốc độ ánh sáng dùng 1 năm thời gian đạt tới khoảng cách.
Ngươi liền tốc độ ánh sáng cũng có thể chắc đến.
Xin hỏi xích đạo dài bao nhiêu?
1 mét tương đương 3 xích, xích đạo ước là 40.076.000 mét.
Trời ơi!
Tốc độ ánh sáng chẳng phải là...
Thương quá!
Chu Hưng Vân tâm thần hồn nhiên chấn động, Hứa Chỉ Thiên chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh hắn, hết sức chăm chú nghe hắn giảng giải, xinh đẹp gần trong gang tấc, nữ tử hương thơm hun đến lòng hắn nhảy nhảy loạn.
Ngươi thương tin lời của ta?
Chỉ Thiên không rõ ràng lắm.
Nhưng ngươi họa, vẽ, địa cầu, có mấy cái địa phương ta biết nói, là một ít Tây vực thương nhân nói cho ta biết, nhưng bọn hắn đều không có ngươi nói kỹ càng. Ngươi thậm chí biết nói thế giới của chúng ta rộng bao nhiêu rộng rãi, biết nói bầu trời thế giới có nhiều xa xôi, trước kia Chỉ Thiên cũng không từng đi vọng muốn những thứ này.
Quả nhiên người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, người ta đã không biết dùng cái gì từ để hình dung Chu công tử bác học.
Hứa cô nương quá khen.
Chu Hưng Vân bỗng nhiên phát hiện, hắn không nghĩ qua là nói quá nhiều rồi, hiện tại Hứa Chỉ Thiên xem ánh mắt của hắn, nhất thiểm sáng long lánh, đôi mắt tất cả đều là sao nhỏ tinh.
Chu công tử chớ để quá khiêm tốn, ngài giảng giải chữ chữ châu ngọc những câu có lý, hôm nay Chỉ Thiên may mắn thụ giáo, tháng đọc sách 10 năm. Thắng đi ngàn dặm đường, thật sự được ích lợi không nhỏ.
Hứa cô nương, nên phải hỏi, không nên nói, ta toàn bộ nói cho người biết.
Hiện tại tổng nên đến phiên ngươi tới đánh giá của ta đáp án phải chăng chính xác.
Chỉ Thiên ngu muội, có mắt như mù, nhìn qua Chu công tử rộng lòng tha thứ.
Hứa Chỉ Thiên trắng nón đôi má tùy tiện hiện hiện một tia đỏ ửng, cảm tình vì chính mình nói năng lô mãng cảm thấy xấu hổ.
Nàng vốn chỉ muốn dùng phép khích tướng, suy nghĩ một chút Chu Hưng Vân trong bụng mực nước, nào có thể đoán được đối phương sáng suốt uyên bác, tại chỗ dùng mực nước dội nàng vẻ mặt đen nhánh, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại.
Thời điểm không còn sớm, ta muốn hồi trở lại sơn trang.
Chu Hưng Vân giảng nhập hồn, Hứa Chỉ Thiên nghe được nhập thần, bất chi bất giác tiểu đến xế chiều mặt lúc, bởi vì giữa trưa chưa ăn cơm, hắn bụng xì xào vang lên kháng nghị.
Chu Hưng Vân hoàn toàn không nghĩ tới trong đầu cổ quái tri thức có thể đem Hứa Gia Thiên Kim hù được sững sờ, nhìn trên mặt đất suốt có đầu chữ viết cùng đồ án, liền hắn đều có chút bội phục mình.
Quả thật, những vật này không thể để cho sơn trang đệ tử trông thấy, nếu không xác định vững chắc hội mắng hắn đầu óc có bệnh.
Hơn nữa Chu Hưng Vân từng đáp ứng mẫu thân Dương Lâm, sẽ không lại hướng người đề cập những này kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái. Mới vừa rồi là thụ Hứa Chỉ Thiên sắc đẹp hấp dẫn, trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thông suốt đi ra ngoài, hiện tại tỉnh táo lại, thực sự điểm hối hận không kịp. không khỏi lại để cho người nói xấu, Chu Hưng Vân quyết định hủy thi di tích, tranh thủ thời gian dùng chân bản quét mất mặt đất chữ viết. Chu công tử ngươi làm cái gì?
Đừng lau, đừng lau. Cái này là không thể thay thế tài phú.
Chờ ta trước nhớ kỹ được chứ?
Cái này tất cả đều là tự chính mình thêu dệt vô cớ, không có gì hay nhớ.
Theo sinh ra đến bây giờ, Chu Hưng Vân từng trải qua một lần lại một lần thất bại, hắn sớm đã không tín nhiệm trong đầu khác loại trí nhớ, nhận định cái này tất cả đều là hư vô mờ mịt vọng tưởng vật. Hứa Chỉ Thiên như đối với mấy cái này vọng tưởng kết quả lòng mang chờ mong, không thể nghi ngờ là hại người hại mình, Chu Hưng Vân tuyệt không thể để cho nàng dẫm vào chính mình vết xe đổ. Chu Hưng Vân tâm ý đã quyết, thuần thục đem trên mặt đất chữ viết hủy diệt, Hứa Chỉ Thiên chỉ có thể lo lắng tại nguyên chỗ bồi hồi, lòng tràn đầy tiếc hận nhìn chăm chú lên chữ viết nhạt nhòa. Trong bất hạnh vận hạnh, Hứa Chỉ Thiên thân là một đời tài nữ, trí nhớ tương đương xuất chúng, thậm chí có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được cảnh giới, cho nên Chu Hưng Vân giảng giải mấu chốt tri thức, nàng đều hiểu rõ tại tâm. Tam sư huynh đã xảy ra chuyện, núi ra rồi thiệt nhiều con binh, đem kiếm thuộc sơn trang vây được chật như nêm tối, nói chúng ta bắt cóc Hứa Chỉ phụ Thiên Kim. Ngươi bị chúng ta bắt cóc hả? Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt chuyển hướng Hứa Chỉ Thiên, cho dù hắn minh biết là một hồi hiểu lầm, nhưng kinh động đến quan binh, cậu nhất định sẽ bắt được hắn thuyết giáo. Chu công tử lời nói và việc làm đều mẫu mực, kỳ hiểu được muốn cho Chỉ Thiên xa vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, kết quả quên mất trở về nhà thời hạn, phụ thân chắc hẳn dưới chân núi đợi đã lâu, lo lắng tiểu nữ an nguy, mới lao sư lập chúng, đến nhà đến thăm.
Ý của ngươi, lỗi của ta.
Chu Hưng Vân dở khóc dở cười, Hứa Chỉ Thiên hàm xúc túi đầu xuống. Kiếm thủ sơn trang gặp mấy trăm tên quan binh vây quanh, may mắn song phương đều hiểu được tiết chế, không có hiện ra dương cung bạt kiếm xu thế. Cũng hoặc là nói, kiếm thủ sơn trang chính là lừng danh tại bên ngoài chính đạo môn phái, ngày thường thường xuyên hiệp trợ quan phủ bắt lấy tội phạm, các hiến binh sẽ không có biết rõ ràng chân tướng của sự tình tiểu gây chiến. Quả thật, Hứa Chi phủ chi rối loạn đúng mực, xuất lĩnh đại đội nhân mã lên núi, đơn giản là ái nữ xuất ruột. Bởi vì Hứa Chỉ Thiên từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đã nói buổi trưa về nhà, tiểu tuyệt sẽ không vượt qua nhất thời nữa khác. Chu Hưng Vân ba người trở lại kiếm thuộc sơn trang, Hứa Chỉ Thiên hữu lễ có tiết hướng chúng nhân nói xin lỗi, lập tức liền đi theo chi phủ đại nhân về nhà. Bởi vì việc này không sai tại Chu Hưng Vân, Dương Khiếu hơi chút dặn dò hai câu, khuyên hắn đừng tìm quan gia tiểu thư đi thân cận quá, để tránh trêu chọc phiền toái, tiểu lại để cho hắn bản thân đi nghỉ ngơi.
"Cậu, sau Thiên Tô viên ngoại thọ thần sinh nhật, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao?"
"Khả dĩ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Tô lão bản là chúng ta kiếm thuộc sơn trang quanh năm khách hàng, ngươi ngàn vạn đừng tại thọ yến thượng gặp rắc rối."
"Đã biết."
"Còn có, lần này thọ yến khẳng định có rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt tham gia, ngươi tận lực cùng bọn họ giao hảo quan hệ, nếu như làm không được, cũng không thể đắc tội bọn hắn. Nếu như bọn hắn đánh nhị sư tỷ chủ ý, đến hỏi đại bá của ngươi." Dương Khiếu không biết nên khóc hay cười, mặc kệ trước kia hay là hiện tại, hắn đều cân nhắc không thấu Chu Hưng Vân nghĩ cách, êm đẹp đối thoại, đột nhiên tiểu kéo đến nhi nữ tư tình. Bất quá, Hưng Vân cùng Viễn Doanh đều niên kỷ không nhỏ, lưỡng hoa nhi cũng nên thành ra. Chu Hưng Vân có thể trở thành kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, cả ngày không có việc gì chơi bời lêu lổng, tự nhiên không thể thiếu Dương Khiếu sủng địch. Cho dù kiếm thuộc sơn trang trưởng lão cùng tiền bối, đại đô xem thường Chu Hưng Vân mẫu tử, có thể hắn cậu Dương Khiếu cùng đại bá Đường Ngạn Trung, lại đối với hắn yêu mến có ra. Nói trắng ra là, kiếm thuộc sơn trang ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, trưởng bối trung chỉ vẹn vẹn có sư tổ, sư phụ, đại bá hội quan tâm hắn. Những người còn lại đều đem lưỡng mẫu tử coi là ô thần, đụng với mặt đều lách qua đi.
"Tam sư huynh ánh mắt của ngươi,
đừng nói nữa, tối hôm qua mất ngủ."
"Ta hiểu rồi."
Sư huynh khẳng định mê luyến thượng Hứa gia Thiên Kim, đêm qua cả đêm chằn trọc không cách nào ngủ.
"Ta đã có nhị sư tỷ."
Chu Hưng Vân nghĩ một đằng nói một nẻo đáp, nhưng hắn không phải không thừa nhận Hứa Chỉ Thiên rất mê người, theo tối hôm qua đến bây giờ, hắn trong đầu tất cả đều là thân ảnh của nàng, cho dù hắn dốc sức liều mạng nhắc nhở chính mình, Đường Viễn Doanh mới được là vị hôn thê của hắn, không sẽ đối Hứa gia Thiên Kim trong lòng còn có tưởng tượng, sự thật lại lòng có dư mà lực chưa đủ. "Sư huynh nhanh nói cho ta một chút, ngày hôm qua ngươi cùng Hứa tiểu thư tại vách đá đỉnh nghỉ mát hàn huyên cái gì? Nàng xem ánh mắt của ngươi giống như dưới ánh trăng thu thủy, ta đoán nàng nhất định thích ngươi rồi."
"Đại huynh đệ tỉnh, trời đã sáng, đừng làm mộng tưởng hão huyền.
Hứa gia Thiên Kim không có khả năng vừa ý ta bực này tam lưu giang hồ nhân vật, nói ai ưa thích ai quả thực là lời nói vô căn cứ.
Huống chi, ta cùng nàng thậm chí sẽ không gặp lại."
Chu Hưng Vân có tự mình hiểu lấy, Hứa Chỉ Thiên đối với hắn vài phần kính trọng, đơn giản tò mò quá mạnh mẽ, bị hắn kỳ lạ quý hiếm cổ quái lời lẽ sai trái hấp dẫn, đợi nàng về nhà cẩn thận ngẫm lại, tiểu sẽ phát hiện ngày hôm qua dạy học không hề căn cứ, tất cả đều là đầm rồng hang hổ. Đem làm Hứa Chỉ Thiên phát giác hắn mà nói không thực tế, dĩ nhiên là sẽ không lại đến tìm hắn. Nghĩ vậy, Chu Hưng Vân đáy lòng không hiểu cảm thấy yêu thương.
"Tam sư huynh mau nhìn cái kia, lần này là ta thắng."
Lô Kiệt Văn kích động địa chỉ hướng sơn trang quảng trường, Hứa Chỉ Thiên như hạc giữa bầy gà, duyên dáng yêu kiều đứng tại phía trước. Nhưng mà không được hoàn mỹ thì là, Triệu Hoa lại nhanh chân đến trước, cuốn tại Hứa Chỉ Thiên bên người lại nải.
"Hứa cô nương, kiếm thuộc sơn trang y sơn bằng thủy, có rất nhiều người chưa từng bái kiến mỹ lệ cảnh vật, không bằng để ở hạ mang ngài du núi lội nước, một phần thưởng thanh sóng gợn cảnh mạo."
"Chu công tử hảo ý, Chỉ Thiên tâm lĩnh. Hôm nay đến nhà bái phỏng, là cùng Triệu Hoa, Triệu công tử một tự."
Hứa Chỉ Thiên cơ trí ứng đối, Triệu Hoa nghe vậy vẻ mặt ngộp bức.
Triệu Hoa vì cùng Hứa Chỉ Thiên giao hảo, hôm qua lớn mật giả mạo Chu Hưng Vân, hiện tại cũng không thể nói cho thiếu nữ, kỳ thật hắn mới được là Triệu Hoa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nô Văn Kiệt phát hiện Hứa Chỉ Thiên đồng thời, Hứa Chỉ Thiên cũng trông thấy đến đây quảng trường luyện công buổi sáng Chu Hưng Vân. Kết quả là, Hứa Chỉ Thiên tại trước mắt bao người, thần thái sáng láng chạy chậm đến Chu Hưng Vân trước mặt, đã thành cái vạn phúc đại lễ, hôm qua nhận được chiếu cố, Chỉ Thiên, cái này mái hiên hữu lễ. Chỉ một thoáng, quảng trường luyện kiếm sơn trang đệ tử đều dừng lại động tác, chằm chằm nhìn chăm chú lên Chu Hưng Vân, không rõ Hứa gia đại tiểu thư là sao như thế hậu đãi có tiếng xấu trong trang tay ăn chơi. Hứa tiểu thư, ngươi như vậy sẽ để cho ta rất đau đầu. Chu Hưng Vân chột dạ rồi, hồng nhan họa thủy mọi người đều biết, hắn từ nhỏ tiểu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đường Viễn Doanh là hắn vị hôn thê, trong trang đệ tử sớm đã hâm mộ đấu kỵ hận tới cực điểm, cũng không có việc gì liền yêu tìm hắn gốc dạ, hôm nay hơn nữa cái Hứa gia thiên kim, sau này thời gian chỉ sợ càng khổ sở. Bất quá, Chu Hưng Vân thành thật thừa nhận, đem làm hắn chứng kiến Hứa Chỉ Thiên thời điểm, nội tâm tình khó tự ức tràn đầy vui mừng mừng rỡ. Chu công tử kế hoạch lớn đại tài, Chỉ Thiên theo không kịp, nhìn qua tiên sinh thu dân nữ làm đồ đệ, truyền giáo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Hứa Chỉ Thiên lần này lời nói vừa ra, lập tức giống như trời quang sét đánh, lôi được trong trang đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Hứa tiểu thư, ngươi đây là đang trêu chọc ta chơi sao? Đậu ngươi, ngươi tại trêu đùa hí lộng ta sao? Không, Chỉ Thiên những câu đáy lỏng, sao dám trêu chọc tiên sinh? Ta không thu đồ đệ, cũng không có tư cách thu đồ đệ đệ, Hứa cô nương cầu ngươi xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Cô gái này quả nhiên có độc. Chu Hưng Vân đã bị nàng cả được sức đầu mẹ chán, hôm nay sơn trang đệ tử xem ánh mắt của hắn, tựa như xem dụ dỗ phạm đồng dạng. Cảm tình tất cả mọi người cho rằng Chu Hưng Vân dùng hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt không dành thế sự quan gia thiên kim. Hứa cô nương, giang hồ hiểm ác nhân tâm khó lường, ngươi ngàn vạn không thích nghe tín tiểu nhân nói như vậy ngộ nhập lạc lối a. Đúng vậy, biết người biết mặt không chi tâm, Hứa cô nương tỉnh nghĩ lại. Triệu Hoa gấp bước lên phía trước khuyên bảo, Chu Vi xem đệ tử cũng nhao nhao tán thành, hơn nữa ngấm ngầm hại người chửi bới Chu Hưng Vân nhân cách. Bất quá, chính thức lại để cho Chu Hưng Vân cảm giác sâu sắc sợ hãi, cũng không phải mọi người lời đồn đại chuyện nhảm, mà là tay cầm vỏ kiếm từng bước tới gần Đường Viễn Doanh. Chương 6, học phủ chiêu sinh. Chu Hưng Vân, ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đàng hoàng phụ nữ, ta hôm nay muốn thay trời hành đạo vì dân trừ hại. Đường Viễn Doanh sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giáo huấn Chu Hưng Vân cơ hội, nàng thích nhất tại trước mặt công chúng nhục nhã Chu Hưng Vân. Ta không có. Nhị sư tỷ giảng đạo lý. Bỏ vũ khí xuống dễ nói chuyện. Chu Hưng Vân kinh hồn táng đảm lạnh rung lui về phía sau, Đường Viễn Doanh tuy là nữ tử, nhưng thiên sinh lệ chất, võ công tại Triệu Hoa phía trên đã đạt nhị lưu cao thủ chi cảnh. Mỗi gặp giai nhân tìm phiền toái, hắn chỉ có bị đánh phần. Tiếp chiêu. Đường Viễn Doanh yên nhiên lạnh lùng, căn bản không có ý định giảng đạo lý, hôm nay nàng chính là muốn đăng tại Hứa Chỉ Thiên mặt, hung hăng sửa chữa Chu Hưng Vân, lại để cho hắn té tức té đái làm trò hề. Chỉ là, lập tức vỏ kiếm đánh trúng Chu Hưng Vân sương sườn, Hứa Chỉ Thiên lại làm việc nghĩa không được trốn bước động thân mà ra. Dừng tay, vị cô nương này, ngươi dựa vào cái gì động tay đả thương người? Ta dựa vào cái gì? Ngươi lại dựa vào cái gì hộ hắn? Một ngày vi sư cả đời vi phụ. Ha ha, ta là hắn vị hôn thê, ngươi chẳng phải là nên gọi ta sư mẫu? Đường Viễn Doanh mỉm cười mỉm mai, nàng đã sớm xem Hứa Chỉ Thiên không vừa mắt, ngày hôm qua cũng tốt hôm nay cũng thế, chẳng quan tâm tiểu tự ý nhập sân trang, thực đem ở đây đem làm nhà mình sao? Trong trang đệ tử cũng là chưa thấy qua các mặt của xã hội, đảo mắt công phu tức lại để cho cái này yêu nữ mê được xoay quanh, thật sự mất mặt xấu hổ. Chu Hưng Vân từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe Đường Viễn Doanh tự xưng là hán vị hôn thê, thực không biết nên cao hứng hay nên khóc. Hứa Chỉ Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không có liệu Chu Hưng Vân có được như vậy một vị sở sở động lòng người vị hôn thê. Chỉ là, nàng xem ánh mắt của hắn tràn ngập chán ghét cùng ghét bỏ, không hề giống vì ái ghen. Luyện võ quảng trường hào khí xấu hổ, Chu Hưng Vân không biết làm sao, trước mắt cảnh tượng hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, hai vị mỹ nữ một lời bất hòa yên lặng nhìn nhau, ẩn ẩn nảy mầm tí ti hung hiểm. Vạn hạnh chính là, Đường Ngạn Trung đột nhiên xuất hiện thị sát sơn trang đệ tử luyện công buổi sáng, trong lúc vô hình hóa giải một hồi tinh phong huyết vũ. Các ngươi đều vây tại một chỗ làm cái gì? Còn không mau bắt đầu luyện công buổi sáng? Sư phụ, cha, có người tự tiện xông vào sơn trang. Đường Viễn Doanh đánh đòn phủ đầu, Đường Ngạn Trung lập tức cũng trông thấy mặc thiển áo trắng váy, chắc nhị bất quần Hứa Chỉ Thiên. Kiếm thủ sơn trang chính là tập võ chi địa, không thích hợp văn nhân nhã sĩ du lãm đi thăm, Hứa cô nương nếu có nhu cầu, có thể đi đầu thông chi quý phái, làm cho Đường Mỗ bị yến đón chào, để tránh phát sinh không tất yếu hiểu lầm. Đường Ngạn Trung tốt nói bẩm báo, hy vọng Hứa Chỉ Thiên chú ý thân phận của mình, ngày hôm qua Hứa chi phủ dẫn người lên núi, có thể đem bọn họ huyên náo không hiểu ra sao. Hơn nữa, kiếm thủ sơn trang võ công không truyền ra ngoài, Hứa Chỉ Thiên lèm nhèm nhưng tiến vào sơn trang, khó tránh khỏi thu hút học trộm nghi. Bất quá đem nói trở lại, Hứa gia thiên kim lớn lên sắc thực mỹ lệ, so nhà mình khuê nữ chỉ có hơn chứ không kém, sơn trang đệ tử đều bị nàng khuynh đảo, lâng lâng để lại nàng vào trang viên du ngoạn. Đại bá, không sai tại Hứa cô nương, là ta mời nàng đến sơn trang làm khách. Chu Hưng Vân kiên trì nói ra. Vừa rồi toàn bộ nhờ Hứa Chỉ Thiên điểm hộ, hắn mới khỏi bị Đường Viễn Doanh đòn hiểm, hiện tại tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ban ngày ban mặt nam nữ hẹn hò, thật không biết xấu hổ. Đường Viễn Doanh thình lình chê cười. Người thiểu xem bảo. Cha, ngươi vì cái gì tổng hướng về hắn, một mình mang ngoại nhân tiến vào sơn trang, rõ ràng là hắn không đúng. Trước trận cầu hôn sự tình, ta còn không có cùng ngươi tính sổ, ngươi có mặt nếu nói đến ai khác không phải. Đúng, toàn bộ là lỗi của ta. Ta không mặt mũi nói hắn, hắn có mặt lấy ta. liền tam lưu võ giả đều đánh không lại tay ăn chơi. Đường Viễn Doanh hổn hển nhìn hằm hằm Chu Hưng Vân, đôi mắt ngậm lấy nước mắt, cũng không quay đầu lại lao ra quảng trường. Một hồi cho khôi hài tan dã trong không vui, Chu Hưng Vân thật sự không tâm tình tiếp tục luyện công buổi sáng, đành phải mang Hứa Chỉ Thiên đến sơn trang hậu viện thở một ngụm. Nhìn tinh thần héo rút mặt mũi tràn đầy xu hướng suy tàn Chu Hưng Vân, Hứa Chỉ Thiên không trải qua thay hắn cảm thấy yêu thương cùng tiếc hận. Lúc này nàng cuối cùng minh bạch hôm qua Chu Hưng Vân vì sao phải cưỡng ép đem địa cầu nói thành là hình vuông. Đứng được càng cao, thấy càng xa. Trong mắt của hắn thế giới, cùng bọn họ hoàn toàn không giống với, không ai có thể nhận thức hắn có khả năng trông thấy phong cảnh, mà ngay cả nàng cũng theo không kịp. Nàng chứng kiến Lam Thiên, chỉ là một vòng xanh thẳm mênh mông thanh không. Mà hắn chứng kiến Lam Thiên, nhưng lại hàng tỷ ngôi sao hoàn vũ. Nàng chứng kiến biển cả, chỉ là một cái sâu không thấy đáy đại dương mênh mông. Mà hắn chứng kiến biển cả, nhưng lại bao quát vạn tượng cánh mạng. Nàng chứng kiến đại địa, chỉ là một mảnh khoáng rộng rãi khôn cùng đất vàng. Mà hắn chứng kiến đại địa, nhưng lại đại thế giới căn cơ. Chu công tử, ta không thu đồ đệ. Hứa Chỉ Thiên há rồi há cái miệng nhỏ nhắn, một câu không nói ra miệng, đã bị đối phương quả quyết chặn lại. Chu Hưng Vân đời này cũng sẽ không thu mỹ nữ làm đồ đệ, có thể xem không thể cua, quá có hại chịu thiệt. Công tử tâm ý đã quyết, Chỉ Thiên sẽ không ép buộc. Chỉ là, hy vọng Chu công tử có thể như hôm qua như vậy, tiếp tục truyền thụ Chỉ Thiên thêm nữa. Học thức. Sáng sớm kinh nghiệm một phen làm ở Mỹ, Hứa Chỉ Thiên cũng phát giác bái sư có chút lỗ mãng, sẽ cho Chu Hưng Vân mang đến rất nhiều phiền toái. Hôm nay chỉ có lui cầu tiếp theo, chỉ cần hắn chịu giáo nàng học thức, bái không bái sư đều không sao cả. Chu Hưng Vân bị ma quỷ ám ảnh, trải qua bất trụ mỹ nữ nhóng nheo cứng rắn cua, bất chi bất giác lại cầm lấy tiểu thụ cảnh trên mặt đất tranh vẽ, giảng giải ngày đêm luân chuyển, bốn mùa biến hóa, địa cầu tự quay cùng quay quanh đạo lý. Mặt trời lặn phía tây dạng mây đỏ phi, thời gian nháy con mắt lại là một ngày, thiếu niên thiếu nữ trò chuyện được hợp ý, bất chi bất giác lợi dụng tính danh tương xứng. Hưng Vân, ngươi nghe qua nhất phẩm học phủ sao? Không có. Nhất phẩm học phủ chính là sở hữu tất cả văn nhân nhã sĩ hướng tới thánh địa, chỗ ấy tụ tập triều đình của ta ưu tú nhất thiên tài học giả. Sự hiện hữu của nó tựa như cái truyền thuyết, phàm là học giả đều hơi có nghe thấy. Nghe tựa hồ rất lợi hại. Đương nhiên, nhất phẩm học phủ là học thuật giới Thái Sơn bắt đầu, có được các ngành các nghề nhất nhân tài kiệt xuất, người ta cam đoan với ngươi, đương kim trên đời không có bất kỳ thư viện so ra mà vượt nó. Ngươi muốn cho ta gia nhập nhất phẩm học phủ. Nhất phẩm học phủ cũng không phải là nói tiến có thể tiến ở sự hiện hữu của nó rất thần bí, không có ai biết học phủ ở đâu. Cũng không người nào biết nó có bao nhiêu môn đồ. Sau đó thì sao? Chu Hưng Vân biểu hiện rất nhạt định, khiến cho Hứa Chỉ Thiên phi thường xấu hổ, nàng không nghĩ tới lại có người không nhìn được nhất phẩm học phủ đại danh. Bất quá cẩn thận hồi tưởng, Chu Hưng Vân đang ở võ lâm thế giới, đối với văn nhân giới giáo dục một mực không biết, chưa từng nghe qua nhất phẩm học phủ cũng hợp tình hợp lý. Thực không dám đầu giếm, Chỉ Thiên tại Phất Cảnh thành chữ văn kết bạn, hắn mục đích đúng là nhất phẩm học phủ mời chào ưu tú môn sinh. Đơn giản nói, ta là nhất phẩm học phủ quan chủ khảo một trong. Cho nên Chỉ Thiên hy vọng ngài có thể gia nhập nhất phẩm học phủ. Nhưng là, Hứa Chỉ Thiên xèo xèo ô ô nói cả buổi, kết quả hay là như Chu Hưng Vân sở liệu, nàng là muốn cho ta gia nhập nhất phẩm học phủ. Bất quá, gia nhập nhất phẩm học phủ điều kiện phi thường hà khắc, bằng vào Chu Hưng Vân cái kia bảy chữ to, hiển nhiên không cách nào nhập đây, bởi vậy Hứa Chỉ Thiên hy vọng hắn có thể theo nàng vào kinh phỏng vấn, dùng thực tích thuyết phục còn lại vài tên quan chủ khảo. Không đi. Vì cái gì? Gia nhập nhất phẩm học phủ nhân tài, đều có thể được hưởng trạng nguyên đãi ngộ, có cơ hội vào triều phong quan bái tướng. Chỉ Thiên cô nương, ta và ngươi đã từng nói qua rất nhiều lần, vừa rồi giáo đồ đạc của ngươi, tất cả đều là không có căn cứ suy luận, cho nên nghe một chút là tốt rồi, ngàn vạn đừng quá chăm chú. Hơn nữa, ta là Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, một ngày người võ lâm, trung thân võ lâm hồn. Hảo ý tâm lĩnh. Chu Hưng Vân đã phá lệ hai lần truyền thụ Hứa Chỉ Thiên cổ quái tri thức, muốn cho mẹ hắn biết nói, vợ mông xác định vững chắc nở hoa. Hơn nữa, đầu hạ đã đến gần, dùng không được bao lâu, hắn liền muốn kế thừa một đoạn hoàn toàn mới trí nhớ, đến lúc đó hắn làm mất đi hiện hữu dạy học năng lực. Không thể lại lưu loát cho Hứa Chỉ Thiên giảng bài. Ta ngày mai còn có thể đến. Ngày mai ngươi không cần đến. Vì cái gì? Chẳng lẽ công tử ngại Chỉ Thiên ngu dốt? Ngày mai là Phất Cảnh thành đại thương Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật, ta muốn cùng sư phụ đến nhà chúc thọ. Ngược lại là ngươi, cả ngày đứng ở Kiếm Thục Sơn trang không có vấn đề sao? Đúng rồi, ngoại trừ ta ra, không phải còn có người văn vẻ phù hợp tiêu chuẩn, ngươi không cần đi hội hắn sao? Người ta đã cho hắn hồi âm, hẹn rồi đêm nay giờ dậu tại Tân Nguyệt lâu gặp. Nghe nói, hắn là một vị anh tuấn tiêu sái ngọc diện công tử ở. Người ưa thích là tốt rồi. Chu Hưng Vân miễn cưỡng cười vui, cho dù biết do nói thiếu nữ cố ý trêu chọc, có thể đáy lòng của hắn như cũ rất không tư vị. Người tới sao? Không được, hôm nay đến phiên ta làm việc lặt vặt, tối nay muốn hồi trở lại sơn trang trẻ tuổi. Chu Hưng Vân hộ tống Hứa Chỉ Thiên xuống núi, Hứa ra người chăn ngựa từ lúc núi trước xin đợi, nhìn qua dần dần đi xa bóng hình xinh đẹp, hắn chỉ có thể lưu luyến phất tay tống biệt. Hứa Chỉ Thiên trước khi đi nói cho hắn biết, tối nay muốn đi Tân Nguyệt lâu hội kiến tài tử, lời nói này tựa như căn gậy quấy phân heo, con được Chu Hưng Vân tâm loạn như ma. Xem ra đêm nay vừa muốn mất ngủ. Tam sư huynh, ánh mắt ngươi như thế nào so ngày hôm qua còn làm cho người ta sợ hãi. Đừng nói nữa, ngủ không được. Ngươi cùng Hứa tiểu thư cãi nhau? Cũng không có. Chu Hưng Vân ung dung áp, bước theo dòng người tiến vào Phất Cảnh thành. Hôm nay là Tô Viên ngoại 50 đại thọ, Dương Khiếu cùng Đường Ngạn chung với tư cách Kiếm Thục Sơn trang đại biểu tiến về trước Tô phủ chúc mừng.
nhị sư tỷ đi mệt sao? Ta cái này có mới lạ cây sơn trà, thỉnh ngươi nếm thử. Đường nhỏ cửa nam đường cái, Chu Hưng Vân phát hiện bên đường người bán hàng rong đang tại giao hàng đường Viễn Doanh thích ăn nhất cây sơn trà quả, hắn là lấy vị hôn thê niềm vui, mạnh liệt cắn răng một cái lấy hết túi tiền, mua 5 miếng cây sơn trà hiến cho gia nhân. Đường Viễn Doanh nhìn Chu Hưng Vân vẻ mặt ân cần đụng lên đến, trăng non chân mày lá liễu lập tức chán ghét nhăn lại, không biết làm sao Đường Ngạn Trung tiểu đứng tại nàng bên cạnh, đến nỗi Đường Viễn Doanh không dám đối với Chu Hưng Vân vô lễ. Viễn Doanh, ngươi xem Vân Nhi nhiều thương ngươi. Cây sơn trà chính là tiếp đãi khách quý dùng quả lỏa, bình thường cũng không dễ ăn được. Đường Viễn Doanh đem Chu Hưng Vân nô lên cao khí, chậm chạp không có trả lời, Dương Khiếu đành phải âm thầm đợi sóng. Đại khái phát giác phụ thân Đường Ngạn Trung dần dần hiện lộ không vui thần sắc, Đường Viễn Doanh bất đắc dĩ tiếp được Chu Hưng Vân trong tay cây sơn trà. Cây sơn trà, cây vải, long nhãn đợi hoa quả, tại nơi này ấm no cũng khó khăn để giải quyết thời đại, tính toán là phi thường đắt đỏ xa xỉ phẩm, không phải người đại phú đại quý, căn bản ăn không nổi ngọt ngào trái cây. Cho nên Đường Viễn Doanh cho dù rất chán ghét Chu Hưng Vân, lại ấm ở nhận cây sơn trà. Chương 7, quỷ dị trí nhớ. Hôm nay tiến về trước Tô gia chúc thọ kiếm thuộc sơn trang đệ tử, ngoại trừ Chu Hưng Vân, Ngô Kiệt Văn, Đường Viễn Doanh bên ngoài, còn có Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ. Hồ Đức Vĩ chính là kiếm thuộc sơn trang vạn kiếm môn bên trong đích đệ tử, võ công gần với Triệu Hoa, trong trang trưởng lão trong mắt, cũng cái rất có tiền cảnh tiểu bối. Hồ Đức Vĩ cùng Triệu Hoa đồng dạng, đều là Đường Viễn Doanh người hái mộ, cho nên đối với Chu Hưng Vân định nọt mỹ nữ cử động dị thường phản cảm. Nếu không có Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung ở đây, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho Chu Hưng Vân tới gần Đường Viễn Doanh. Cây sơn trà đựng phong phú chất sen lulo, cà rốt tố, quả táo đau xót, axit citric cùng với vitamin A, B, C, có dừng lại thấu tiêu đàm công hiệu, thường ăn còn có thể dự phòng cảm mạo. Tam sư huynh ngươi nói cái gì? Cà rốt đều sinh trưởng trong đất, làm sao có thể biến thành củ cải trắng cây? Ta nên đến hay là đã đến? Chu Hưng Vân hồn nhiên ngu ngơ, vừa rồi cái kia lập tức có đoạn hoàn toàn mới trí nhớ lặng yên mà đến, cùng trong óc hồi ức dung làm một thể. Hắn lần này kế thừa quỷ dị trí nhớ, bề ngoài giống như tương đương cấp lực, là tên tam cấp hạng nhất bệnh viện chủ nhiệm y sư, hiện đại y học giới trụ cột vững vàng, so với chức trưởng cấp 2 địa lý lao sư lợi hại không chỉ là một cái cấp bậc. Tam sư minh, ngươi có phải hay không ngủ không ngon, lại sinh ra cổ quái ảo giác? Xem như thế đi, ngươi không cần lo lắng, ta sớm thói quen. Chu Hưng Vân yên lặng địa sửa sang lại suy nghĩ, trong đầu hiểu biết địa lý, phảng phất xa xôi nối khố hồi ức, dần dần trở nên mông lung, mà chuyển biến thành chủ lưu tư tưởng, là nghe rợn cả người y học thưởng thức. Trong đầu thỉnh thoảng hiện khai mở tràng phá bụng hình ảnh, tại chỗ tiểu sợ tới mức Chu Hưng Vân sắc mặt trắng bệch. Cái này không thực tế tà môn tri thức, tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết nói. Chu Hưng Vân một chuyến tiến về trước khách sạn đặt chân nghỉ ngơi, thẳng đến xế chiều mặt lúc cánh ba, mới rời bước Tô thị biệt phủ. Tô viên ngoại không hổ là phất cảnh thành đại phú thương, trước cửa nạm vàng mang ngọc, phủ đệ xa hoa xa xỉ. Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung mang theo hạ lễ, tiến về trước chủ chỗ ở chánh đường bái kiến Tô viên ngoại. Chu Hưng Vân, Đường Viễn Doanh đợi 5 tên kiếm thuộc sơn trang đệ tử, tắc thì hộ tống nha hoàn đến biệt viện hoa viên, cùng môn phái khác đệ tử trẻ tuổi tụ hợp. Bạch lan hương thơm, màu xanh hoa cỏ thành đệm, hồ sen kính hồ, cá nước tương hoan, Chu Hưng Vân đặt chân hoa viên nháy mắt, chỉ thấy tính ra hàng trăm tuấn tử giai nhân, tụ tập tại trang viên ven hồ trò chuyện với nhau thật vui. Thật náo nhiệt, Tam sư huynh, Tô viên ngoại đích nhân duyên quả nhiên quảng bá tứ hải, chỉ là tới tham gia thọ yến tất cả môn phái đệ tử, chỉ sợ đều không dưới 300 người. Ngươi biết bọn họ là cái đó cửa phái nào sao? Quần áo bọn hắn cùng vũ khí thượng ấn ký, đại bộ phận ta đều chưa thấy qua. Nô Kiệt Văn tiếc nuối lắc đầu. Giang hồ môn phái nhiều không kể xiết, chưa bao giờ ly khai kiếm thuộc sơn trang mới bước chân vào giang hồ bọn hắn, căn bản phân biệt không xuất ra môn phái khác biểu tượng tiêu chí. Nhìn chung quanh hoa viên các đại môn phái đệ tử, Đường Viễn Doanh cảm xúc bành trướng tươi tỉnh trở lại mỉm cười, trước mắt tràng cảnh mặc dù không bằng 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội náo nhiệt, nhưng cũng là cái có thể làm cho nàng tăng lên giang hồ danh vọng, bày ra ta phong thái tốt sân khấu. Tam sư huynh mau nhìn bên kia, là thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương, thủy tiên các duy tốt diêu. Còn có bên kia, nổi tiếng đệ tam tử tử kiện, đại sư huynh tiểu là thua ở dưới tay hắn. Dương sư huynh so với chúng ta lợi hại nhiều như vậy, cũng tại thiếu niên anh hùng đại hội dừng bước tại 37 tên, chúng ta kiếm thuộc sơn trang tiền đồ có thể lo a. Chu Hưng Vân hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, thiếu niên anh hùng đại hội mỗi 4 năm tổ chức một lần, tất cả môn phái không đầy 20 tuổi đệ tử trẻ tuổi đều có thể tham gia. Tham gia thiếu niên anh hùng đại hội các phái đệ tử ít nhất có mấy vạn người, đại sư huynh đã rất lợi hại. Nhưng mà tại đây mấy vạn trong đám người, chí ít có hơn phân nửa nhân hòa ta đồng dạng, chỉ hiểu được khoa chân múa tay, liền ngươi nhị sư tỷ đều có thể chen vào 500 tên trong vòng, trở thành võ lâm mới thanh tú, có thể thấy được trong đó hàm kim lượng có bao nhiêu. Hàm kim lượng là cái gì? Ta là chỉ chính thức thiếu niên cao thủ phi thường thiểu, chỉ có đánh vào top 100 tên người mới tính toán có thực học. Dương sư huynh tại trong mắt chúng ta rất cường đại, có thể tại thiếu niên anh hùng trên đại hội, nhưng lại ngay cả trước 20 cũng không tiến. Nói một cách khác, như hắn cao thủ như vậy, giang hồ võ lâm tùy ý có thể thấy được, mà chúng ta sơn trang cũng chỉ có Dương sư huynh một người có thể sát nhập trong đây, như không nhanh chóng tăng lên sơn trang chỉnh thể thực lực, không xuất ra 10 năm công phu, kiếm thuộc sơn trang sẽ biến thành tam lưu môn phái nhỏ. Lô Kiệt Văn nghe xong không phản bắt được, Chu Hưng Vân nói một điểm đúng vậy, kiếm thuộc sơn trang chỉ có đại sư huynh Dương Hồng tại thiếu niên anh hùng trên đại hội sát nhập top 100 tên, thành tích nhìn như không tệ, mà ngay cả các trưởng bối đều đối với hắn khen khẩu không dứt. Nhưng là,
nếu như luận các đại môn phái chỉnh thể thực lực, Kiếm Thục Sơn Trang dĩ nhiên ở nhị lưu, 500 tên võ lâm mới thanh tú bên trong, chỉ có Dương Hồng, Đường Viễn Doanh, Triệu Hoa ba người. Các vị bằng hữu tốt, tại hạ là Phất Cảnh Thành Kim Đao Võ Quán đệ tử Lữ Trương Long, xin hỏi mấy vị là Kiếm Thục Sơn Trang sư huynh muội sao?
Đúng là, Đường Viễn Doanh bái kiến Lữ sư huynh.
Chu Hưng Vân bước vào hoa viên không bao lâu, liền có 7-8 tên nam tử trẻ tuổi chủ động nên đón, Đường Viễn Doanh tắc thì nhẹ nhàng ôm quyền dùng lễ đối đãi.
Nguyên lai ngươi tiểu là giang hồ mỹ nhân trên bảng yêu tiếc mỹ nhân, Đường Viễn Doanh.
Tiểu sinh cửu ngưỡng đại danh.
Hôm nay vừa thấy, Đường cô nương quả nhiên xinh đẹp thiên tiên danh bất hư truyền.
Không dám nhận, Lữ sư huynh quá khen.
Đường cô nương ngài khỏe chứ? Tại hạ Trương Hạo Nhiên, Thiên Huy Thành Giã Long môn đệ tử, ta từng có hạnh tại thiếu niên anh hùng đại hội thấy Đường cô nương phong độ tư thái, quả thật thiên hương quốc sắc phụ nữ hiệp nữ, Hạo Nhiên hâm mộ không thôi.
Trương công tử bị chê cười.
Đường Viễn Doanh bạch tí quần lụa mỏng, thắt eo xanh nhạt lụa gấm, treo phỉ thúy ngọc tiêu, thức tha tiên tư nhẹ nhàng ôn nhu, tiến vào hoa viên không đến một lát, thiếu nữ băng thanh ngọc khiết thân ảnh, lập tức hấp dẫn vô số nam tử trẻ tuổi chú mục. 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội Đường Viễn Doanh mặc dù không thể dùng võ kinh thiên xuống, lại bằng người gặp yêu tiết xinh đẹp, khuynh đảo vô số thiếu niên tuấn kiệt. Hôm nay Đường Viễn Doanh xuân xanh 18, ngọc nữ tiên tư sắp trưởng thành, thiên tiểu bá mị càng hơn trước kia. Huống chi, hôm nay Đường Viễn Doanh cố ý trải vớt một phen, tóc xanh tóc dài thuận rơi bên hông, bên trái sau hai bên cạnh chát lấy một núm bím tóc đuôi ngựa, bạch bích không tì vết chứng nước mặt, phối hợp sở sở động lòng người ngũ quan, quả thực đẹp sát thiên địa. Cũng khó trách Chu Hưng Vân kìm nén không được, lấy hết túi tiền mua xuống cây sơn trà tặng mỹ nhân, tranh thủ vị hôn thê lọt mắt xanh. Nháy mắt công phu, Đường Viễn Doanh là được thiên chi tiểu nữ, hơn 10 tên nam tử sao quanh trăng sáng đem nàng vây quanh, ngươi một lời ta một câu lấy nàng niềm vui.
Chu Hưng Vân nhìn xa Đường Viễn Doanh cười đến trang điểm xinh đẹp, tuy nhiên không có cam lòng, lại tìm không thấy khe hở tới gần mỹ nữ. Vờn quanh tại Đường Viễn Doanh bên người tất cả môn phái đệ tử, võ công kém cỏi nhất cũng có nhị lưu tiêu chuẩn, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, sẽ đem nguyên trạm trang ép tại mỹ nữ bên cạnh Chu Hưng Vân chen đến hoa viên cơ giác.
Sư đệ đừng đi qua, ngươi không biết hắn là ai sao?
Hắn không phải Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử sao?
Trước đây sư phụ giao cho ta đám bọn họ muốn cùng mọi người giao hảo.
Cùng ngươi nói, người nọ là 3 năm trước đây tại thiếu niên anh hùng đại hội trên lôi đài, mở miệng đùa giỡn các phái tuổi trẻ nữ đệ tử tay ăn chơi.
Mọi người nói thiếu niên anh hùng đại hội ra cái đồ háo sắc chính là hắn.
Thật sự là người không thể xem bề ngoài a.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Chu Hưng Vân cùng Nô Kiệt Văn Tiêu Điều đứng tại Bạch Lan dưới cây, bởi vì hắn tại thiếu niên anh hùng trên đại hội quang huy sự tích bại lộ, cho nên tất cả môn phái đệ tử đều đối với hắn làm như không thấy. Dù sao cùng Đường Viễn Doanh làm tốt quan hệ, cũng đạt thành cùng Kiếm Thục Sơn Trang giao hảo mục đích.
Tam sư huynh, bọn hắn xem ánh mắt của ngươi đều rất không hữu hảo.
Không cần phải xen vào bọn hắn, ta tới tham gia thọ yến mục đích, từ đầu đến cuối cùng chỉ có một, coi trọng ngươi nhị sư tỷ, không thể để cho nàng cùng môn phái khác đệ tử đi thân cận quá.
Nếu không chúng ta chủ động đi về phía bọn hắn thỉnh an.
Nô Kiệt Văn kìm nén không được rồi, tối hôm qua Dương Khiếu ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, tất cả môn phái trưởng lão mang đệ tử theo đến, cũng không phải là đơn thuần chúc thọ, hắn căn bản hàm nghĩa là hy vọng môn hạ đệ tử quảng kết nhân duyên, để ngày sau hành tẩu giang hồ.
Chính ngươi đi thôi, ta với ngươi cùng một chỗ hành động chỉ biết hoàn toàn ngược lại.
Chu Hưng Vân có thể thông cảm Nô Kiệt Văn, Dương Khiếu đối với hai người bọn họ yêu cầu hoàn toàn bất đồng, người phía trước sủng địch yêu mến, thứ hai hà khắc nghiêm khắc.
Nếu như Nô Kiệt Văn không thể hoàn thành Dương Khiếu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hồi trở lại sơn trang sau khẳng định phải chịu khổ lần lượt huấn.
Nô Kiệt Văn điểm thủ rời đi, chỉ còn Chu Hưng Vân lẻ loi chơi trọi đai dưới tầng cây, trong bất hạnh vạn hạnh, tại mênh mông hơn môn phái trong hàng đệ tử, tổng có mấy cái không thích sống chung gia hỏa cùng hắn, bị quảng đại quần chúng cô lập.
Thủy Tiên Các Duy Túc Diêu, Nhạc Sơn phái Từ Tử Kiện, hai vị tại thiếu niên anh hùng trên đại hội kỹ kinh 4 tòa cao thủ trẻ tuổi, đều cao ngạo tính đưa một chỗ.
Bất quá, hai người đồng môn đệ tử, lại phi thường tích cực cùng người kết giao.
Chu Hưng Vân yên lặng địa quan sát hai vị cao thủ trẻ tuổi, Từ Tử Kiện anh tuấn tiêu sái khí độ phi phàm, lẽ ra rất được nữ tử hoan nghênh. 3 năm trước đây tại Nhạc Sơn tổ chức thiếu niên anh hùng đại hội, Đường Viễn Doanh không chỉ một lần chủ động tìm hắn nói chuyện.
Chỉ có điều, Từ Tử Kiện cá tính lanh tuấn, không chút nào đem nàng đưa vào mắt, đến nỗi Đường Viễn Doanh sinh lòng biệt khuất, mỗi lần đều tan rã trong không vui.
Chắc hẳn hôm nay tìm Từ Tử Kiện nói chuyện người, đều bị hắn lạnh nói nhạt ngữ đuổi đi.
Về phần lần trước thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương Duy Túc Diêu, đại khái là dung mạo của nàng khác hẳn với thường nhân, cho nên tất cả mọi người không dám tới gần.
Quả thật, Duy Túc Diêu khác hẳn với thường nhân, cũng không phải là chỉ thiếu nữ lớn lên không xinh đẹp, tại Chu Hưng Vân trong mắt, mỹ mạo của nàng có thể so sánh Đường Viễn Doanh càng tốt hơn.
Vì cái gì?
Bởi vì Duy Túc Diêu là cái ẩn chứa dị quốc phong tình con lai tiểu mỹ nhân.
Chu Hưng Vân chứng kiến Duy Túc Diêu một khắc này, trong óc không tự chủ được hiện hiện dụ sĩ ạ, ú cờ Gina đợi Đông Âu quốc gia danh tự.
Cho dù thiếu nữ chát lấy một núm đen nhánh đuôi ngựa tóc dài, có thể nàng thiên phú dị bẩm dung mạo, cùng gần tông màu nâu đôi mắt, tại Đại Đường Vương triều lộ ra thập phần hiếm thấy.
Đại Đường Vương triều chính là đương kim thánh hướng, tại 200 năm trước đã đảo Ngụy quốc thống trị, nhất thống Trung Nguyên thành tiểu sự thống trị. Nhưng mà, vô luận hiện tại Đại Đường Vương triều hay là lúc trước cầm quyền triều chính, đều cùng Chu Hưng Vân kế thừa trí nhớ không phù hợp, đây cũng là hắn kết luận kỳ quái trí nhớ là vọng tưởng căn cứ.
Trở lại chuyện chính, nguyên nhân chính là Duy Túc Diêu đặc biệt tướng mạo, sáng tạo ra nàng tư thế vai hùng lãnh diễm khí chất, làm cho các phái đệ tử, thậm chí là đồng môn tỉ muội, đều đối với nàng đứng xa mà trông.
Bất quá,
ngay tại Chu Hưng Vân do dự muốn hay không cùng hai vị cao ngạo cao thủ lên tiếng kêu gọi lúc, quỷ dị sự tình đã xảy ra, Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vi thần sứ quỷ sai hướng Duy Túc Diêu đi đến, không biết có mục đích gì. Chương 8, vô tri người bị hại. Bất quá, ngay tại Chu Hưng Vân do dự muốn hay không cùng hai vị cao ngạo cao thủ lên tiếng kêu gọi lúc, quỷ dị sự tình đã xảy ra, Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vi thần sứ quỷ sai hướng Duy Túc Diêu đi đến, không biết có mục đích gì. Tìm ta có việc. Duy cô nương, tại hạ là Kiếm Thục Sơn trang đệ tử Hồ Đức Vĩ, ta dâng tặng Tam sư huynh chi mệnh, đem phong thư này giao cho ngài. Người Tam sư huynh là ai? Sư huynh hắn? Hồ Đức Vĩ cùng Triệu Hoa muốn nói lại thôi liếc mắt Chu Hưng Vân. Hắn đã đến, vì sao không tự tay đem thư giao cho ta? Duy Túc Diêu chân mày lá liêu nhíu một cái, phản phất đối với Chu Hưng Vân không lễ phép hành vi cảm thấy bất mãn. Duy cô nương chớ để sinh khí, có một số việc một lời khó nói hết, nhìn qua cô nương nhận lấy thư tín, nếu không sư huynh hội trách tội chúng ta. Ta không có tức giận. Duy Túc Diêu tiện tay tiếp nhận thư tín, Hồ Đức Vĩ cùng Triệu Hoa tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, lập tức run dập đầu xoay người rời đi. Thiếu nữ không hổ là thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương, Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ chỉ là đứng đấy cùng nàng nói chuyện, đều cảm thấy áp lực núi đại. Duy Túc Diêu nhìn hai người xám xịt lùi bước, tình có tự ức thở dài, thầm nghĩ chính mình càng làm sự tình làm hư. Nàng cung từ tử kiện bất đồng, nàng một mực đang tìm kiếm cơ hội kết bạn các đại môn phái đệ tử, chỉ là nàng ăn nói có ý tứ thái độ, khiến cho mọi người sinh lòng sợ hãi. Vừa rồi nàng rõ ràng không có tức giận, thầm nghĩ lên tiếng hỏi sợ chuyện gì xảy ra, kết quả lại sợ tới mức hai gã Kiếm Thục Sơn trang đệ tử cuống quýt xin lỗi, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Ta có đáng sợ sao như vậy? Duy Túc Diêu môn tự vấn lòng, yên lặng địa đem thư tín nhét vào trong ngực, ý định tối nay lại mở ra đến xem. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, Hồ sư đệ, nàng nhíu mày thời điểm, ta còn tưởng rằng nàng muốn rút kiếm đâm ta. Kỳ thật ta cảm thấy được Duy cô nương rất phiêu lượng, xem nàng cái kia thước tha eo, có thể so sánh nhị sư tỷ càng ôn nhu. Chỉ tiếc nàng khí khái hào hùng bức người lạnh như hàn băng, tầm thường nam tử khẳng định vô phúc tiêu thụ. Đúng, hay là nhị sư tỷ như vậy khí chất mềm mại mỹ nhân thích hợp chúng ta. Hắc hắc, ngươi đoán nàng chứng kiến trong phong thư cho, có thể hay không một kiếm đâm chết cái kia tay ăn chơi. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Giang Hồ nghe đồn, Duy Túc Diêu không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa lạnh lùng vô tình, từng đem một gã dám can đảm đối với nàng nói năng lô mãng đồ háo sắc đoạn tử tuyệt tôn. Triệu Hoa cùng Hồ Đức Vĩ cấu kết với nhau làm việc xấu, nghĩ thầm lợi dụng ngả lớn thư tình giá họa Chu Hưng Vân, do đó phá hư hắn cùng với Đường Viễn Doanh hôn nước. Chu Hưng Vân nhìn Triệu Hoa hai người cùng Duy Túc Diêu tiếp xúc, trong nội tâm tuy nhiên rất cảm thấy nghi hoặc, lại không có xuống miệt mài theo đuổi, bởi vì hắn rất nhanh bị một kiện khác sự tình hấp dẫn. Sau lưng đột nhiên truyền ra một hồi ầm ĩ, Chu Hưng Vân quay đầu nhìn lại, không khỏi trông thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Hứa Chỉ Thiên tại ba gã tuấn tú công tử cùng đi xuống, nghi tính thể rỗi danh đi vào hoa viên, tất cả môn phái nam đệ tử đều bị nín hơi tương vọng, kìm lòng không được địa vi nàng si mê. Lạc Thần dáng vẻ tuyệt một đời chi lệ, Hứa Chỉ Thiên giống như bách hoa trì vương, tại nàng xuất hiện trong tích tắc, lập tức trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Tất cả môn phái nữ đệ tử phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt cùng ngày tranh nhau phát sáng, mà ngay cả Đường Viễn Doanh cũng ảm đạm thất sắc. Chỉ là nhìn xem Hứa Chỉ Thiên cùng bên cạnh nam tử chuyện trò vui vẻ, Chu Hưng Vân nội tâm có cổ nói vô cùng chua xót. May mắn chính là Hứa Chỉ Thiên cũng không có bỏ qua hắn, đem làm nàng phát hiện đứng tại bạch lan dưới cây Chu Hưng Vân, lập tức liền nên tiếp trước vấn an. Hưng Vân công tử hữu lễ. Chỉ Thiên sao ngươi lại tới đây? Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút. Lý công tử không ai kích động, Chu công tử chính là tiểu nữ hảo hữu, cũng không phải là đối với Chỉ Thiên vô lễ. Hứa Chỉ Thiên nho nhã lễ độ vấn an, Chu Hưng Vân tắc thì đỉnh đạc trả lời, kết quả tự nhiên khiến cho Lý Thiên Hải đợi một đám nam tử phẫn nộ, trong mắt bọn hắn, gọi thẳng cô nương tính danh là một loại phi thường cản rỡ thô lỗ cử động, huống chi Chu Hưng Vân chính là nổi danh tay ăn chơi. Cũng may Hứa Chỉ Thiên kịp thời che chở, nếu không Lý Thiên Hải khẳng định mượn đề tài để nói chuyện của mình, tại mỹ nữ trước mặt mở ra hùng phong, ra tay giao hấn trèo lên đồ lãng tử. Bất quá, giai nhân công bố Chu Hưng Vân là nàng thân mật hảo hữu, thật ra khiến rất nhiều người nghĩ mãi không thông. Biết rõ Chu Hưng Vân Lý Thiên Hải, càng là chừng lớn há hốc mồm, hoàn toàn sợ không được ý nghĩ. Thiên Hải ca, Đường cô nương. Đường Viễn Doanh mừng rỡ đã chạy tới, nhưng mà Lý Thiên Hải bình thản xưng hô, không khỏi làm nàng rất được lạnh. Thiên Hải hay nghe ta nói, trước trận ngươi hướng ta cầu hôn, là cha ta tự chủ trương hồi trở lại cự, cũng không phải là ta không đáp ứng. Hôm nay cha ta cũng tới chúc thọ, chỉ cần cha hắn trông thấy ngươi, nhất định sẽ nhận đồng ánh mắt của ta. Đường Viễn Doanh đi vào Lý Thiên Hải bên người nhỏ giọng giải thích, phỏng đoán hai ngày trước hắn cầu hôn bị cự, tâm tình khẳng định rất không xong. Viễn Doanh, hôm nay chính là Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật, ta và ngươi sự tình sau đó lại nghị. Lý Thiên Hải đã không hy vọng Hứa Chỉ Thiên phát giác hắn và Đường Viễn Doanh quan hệ, lại không nghĩ buông tha Đường Viễn Doanh vị này tiểu mỹ nhân, dứt khoát lập lờ nước đôi qua loa tắc trách, đợi ngày sau có cơ hội lại trường đàm. Lần đầu gặp mặt, tại Hạ Hàn Phong, Chu huynh hữu lễ. Hàn huynh ngươi tốt. Vừa rồi cùng Hứa Chỉ Thiên chuyện trò vui vẻ tuấn tú công tử, nho nhã lễ độ nên tiếp trước vấn an. Chu Hưng Vân nhìn anh tuấn tiêu sái Hàn Phong, lập tức sinh lòng ghen ghét, ôm quyền đáp lễ đồng thời, kìm lòng không được tiểu thầm mắng một tiếng chết tiệt tiểu bạch kiểm. Nếu như nói Hứa Chỉ Thiên là ở nơi có nam tử ái mộ tiên nữ, Hàn Phong không hề nghi ngờ là sở hữu tất cả nữ sinh hâm mộ nam thần, hắn ăn nói nhã nhặn cử chỉ ưu nhã, thật đúng Phan An tái thế xuất đến bỏ đi. Đem làm Đường Viễn Doanh trông thấy Hàn Phong ngáy mắt, xinh đẹp đôi má lập tức hiện hiện từng sợi dạng mây đỏ,
thiếu nữ hoài tình sở sở động lòng người, cái này không khỏi lại để cho Lý Thiên Hải cùng Chu Hưng Vân rất cảm thấy khó chịu. Vị này Hàn công tử đúng là một danh khác chữ văn kết bạn nhập vây người ở.
Hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Hứa Chỉ Thiên mỉm cười giới thiệu, Chu Hưng Vân tắc thì qua loa đại khái, nếu không có trở ngại thiếu nữ tình cảm, hắn thật muốn đáp lễ một câu liên quan gì ta. Hôm qua Hàn Mỗ cùng Hứa cô nương tại Tân Nguyệt lâu tiểu tự, Hứa cô nương ba câu không rời Chu công tử, đối với ngài kinh thiên vĩ địa chi tài cảm giác sâu sắc bội phục. Hàn Phong hôm nay có duyên vừa thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh.
Hàn huynh quá khen.
Chu Hưng Vân không hiểu ra sao, không hiểu được ngày hôm qua Hứa Chỉ Thiên đối với Hàn Phong nói gì đó, đến nỗi hắn xem ánh mắt của hắn tràn ngập mong đợi. Bất quá, Hàn Phong câu kia Hứa cô nương ba câu không rời Chu công tử thật ra khiến Chu Hưng Vân bồng bềnh tự hỉ. Hai vị công tử, chúng ta không ngại đến trong hồ đình ngồi xuống chậm rãi trường đàm. Phất Cảnh Thành Hứa thái thú chi nữ mang theo gia phụ thư đến nhà mừng thọ, Tô Viên ngoại tự nhiên mừng rỡ hoan nghênh đã đến. Chỉ là, Hứa Chỉ Thiên cũng không phải là người trong võ lâm, nàng tới tham gia Tô Viên ngoại thọ thần sinh nhật, hiển nhiên là sông Chu Hưng Vân mà đến. Do Phất Cảnh Thành tài nữ làm đội trưởng, Chu Hưng Vân cùng Hàn Phong đi vào kính hồ đình nghỉ mát, Lý Thiên Hải cùng với môn phái đệ tử khác, mặc dù muốn cùng đẹp kết bạn, lại bởi đó trước đối với Chu Hưng Vân làm như không thấy, mọi người lòng có khúc mắc, không có ý tứ tới gần ba người. Lúc này, Chu Hưng Vân phát hiện một màn thú vị hình ảnh. Đường Viễn Doanh cùng Lý Thiên Hải song song đứng tại bên hồ, chỉ là trong con mắt của bọn họ đồng đều không có đối với phương, người phía trước hàm tình mạch mạch nhìn xem Hàn Phong, thứ hai như si mê như say sưa chầm chầm nhanh Hứa Chỉ Thiên. Cảm tình vợ chồng son thề non hẹn biển môi trước nói như vậy, lập tức muốn tan thành mây khói. Cái này đối với Chu Hưng Vân bản thân mà nói, xem như kiện hiếm có chuyện tốt. Chu công tử, người đối với thế gian địa lý rõ như lòng bàn tay, thậm chí biết nói Tây vực bên ngoài, ở vào góc biển chân trời quốc gia, Hàn Phong thật sự có quá nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Ngươi lại không có đi qua góc biển chân trời, làm sao biết ta nói quốc gia phải chăng tồn tại? Thực không dám đầu giếm, gia phụ thư phòng sử sách trung hơi có ghi lại, từng có dị quốc thương nhân kéo dài qua Viễn Dương, đến thăm ta đại đường vương triều. Bọn hắn chế tác hàng mỹ nghệ, thâm thụ khai triều tiên đế chân vũ vương thưởng thức. Cho nên hôm qua nghe xong Hứa cô nương giảng giải, tại hạ liền không thể chờ đợi được muốn cùng Chu công tử gặp. Ngày hôm qua Hứa Chỉ Thiên tại Tân Nguyệt lâu chậm rãi mà nói rất nhiều mới lạ tri thức, cùng hắn tại trong sách xưa kiến thức không như mà hợp. Hàn Phong hy vọng Chu Hưng Vân có thể càng thêm kỹ càng giảng giải đương kim thế giới cách cục, thực tế Viễn Dương bên ngoài tình huống. Hứa cô nương, Hàn huynh đệ, ta trước kia đã từng nói qua tất cả đều là không hề căn cứ phỏng đoán, các ngươi ngàn vạn đừng coi là thật. Chu Hưng Vân chột dạ sợ hãi, hai ngày trước hắn là nhất thời hồ đồ, có chủ tâm muốn tại Hứa Chỉ Thiên trước mặt khoe khoang phong tao nói rất nhiều không thực tế cùng bất kể hậu quả mê sảng. Chu Hưng Vân tuyệt đối không ngờ rằng, một đêm công phu lại nhiều hơn cái vô tri người bị hại, vạn nhất lại để cho mẫu thân biết nói hắn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, không cầm nhánh dây quất chết hắn mới là lạ. Hưng Vân công tử không cần chú ý, ngài phỏng đoán là đúng hay sai, Chỉ Thiên đều có kết luận. Huống hồ, chúng ta chỉ là nghiên cứu thảo luận tri thức, công tử đại có thể nói thoải mái. Hứa Chỉ Thiên đem giấy và bút mực bày ra tại trên bàn đá, xem xét đã biết rõ có chuẩn bị mà đến, phải nhớ lục Chu Hưng Vân dạy học điểm chính. Ta. Chu Hưng Vân há to miệng, lại phát hiện không biết từ đâu kể rõ, bởi vì hắn trong đầu hiểu biết địa lý, đã trở nên mông lung không rõ, phản phất 10 năm trước đọc thuộc lòng văn vẻ, biết hắn cố sự lại không biết hắn tưởng. May mắn, đang lúc Chu Hưng Vân vô kế khả thi lúc, Nhạc Sơn phái đệ tử từ từ kiện, thần sứ quỷ sai đi tới, đã cắt đứt ba người nói chuyện với nhau. Quá. Hàn sư đệ, ngươi như thế nào một người tới nơi này, hộ vệ? Từ sư huynh cũng tới tham gia Tô Viên ngoại thọ yến. Ừ, ta cái này đi thông chi sư phụ. Sư huynh chớ để chuyện bé xé ra to, việc này không cần làm phiền sư bá. Hàn Phong địa vị tựa hồ không nhỏ, mà ngay cả Lãnh Tuấn Từ Tử Kiện đối với hắn cũng khiêm tốn hữu lễ. Quả thật, Từ Tử Kiện tham gia, không thể nghi ngờ lại để cho Chu Hưng Vân tìm được lấy cớ xuống đài. Chỉ Thiên, Hàn huynh đệ, nơi này quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, không thích hợp cao đàm phát luận, ta đặc biệt địa giải thích sợ hội làm cho người chỉ trích, cho nên chúng ta hôm nào lại trò chuyện a? Không bằng đợi thọ yến chấm dứt, chúng ta cùng nhau tiến về trước Tân Nguyệt lâu thưởng thức trà luận đạo. Hứa Chỉ Thiên không thuận theo không buông tha huyền chuyển tương mời, mãnh liệt tò mò thúc đẩy nàng báo căn vấn đề, một lòng nghĩ hết nhanh ép khô Chu Hưng Vân nao dưa ở bên trong tri thức. Nữ nhi ra ra cả ngày đãi tại bên ngoài, cha ngươi mặc kệ ngươi sao? A a, Hưng Vân công tử bèn nói ra nữ tử có thể gánh nửa bầu trời đại trợ phu, sao sẽ có lần này bất bình đẳng nghĩ cách? Ta bản tục nhân, thế tục làm khó, Hứa cô nương tự giải quyết cho tốt ta. Hồng Nhan Họa Thủy một điểm không có nói sai. Hai ngày này Chu Hưng Vân lại để cho Hứa Chỉ Thiên khiến cho sức đầu mẹ chán, nàng đưa ra vấn đề càng ngày càng có tiêu chuẩn, có đôi khi đều không biết nên trả lời thế nào. Tại Chu Hưng Vân trong nội tâm, Hứa Chỉ Thiên mới thật sự là thiên tài, cùng hắn cái này đồ giả mạo không thể so sánh nổi, cho nên. Mẫu thân nói không sai, chớ dùng lời lẽ sai trái hại người hại mình. Chương 9, bệnh nghề nghiệp phạm bảo. Hứa cô nương, thứ cho tại hạ nói thẳng, Chu công tử đúng như lời ngươi nói, người mang kinh thế chi tại sao? Chu Hưng Vân mượn cớ ly khai, Hàn Phong liền cứ nói hỏi thăm, tuy nhiên hai người tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, vốn lấy quan sát của hắn, Chu Hưng Vân ăn nói lô mảng cử chỉ không bị trói buộc, căn bản không giống có học vấn chi sĩ. Hàn công tử, lần thứ nhất gặp Chu công tử thời điểm, Chỉ Thiên nghị cách cũng cùng ngươi đồng dạng. Nhưng mà, hắn nhưng lại một người duy nhất xúc phạm tới ta lòng tự trọng người. Hứa Chỉ Thiên tuy còn trẻ tuổi, nhưng nàng nhưng lại nhất phẩm học phủ giám khảo, gặp qua người tài ba dị sĩ nhiều không kể xiết, thậm chí không thiếu so nàng càng có học vấn hiền giả. Chỉ có điều, vô luận đối phương cỡ nào xuất chúng, Hứa Chỉ Thiên đều có thể nghe hắn nói, đối với hắn lời nói, giúp nhau lý giải cùng trao đổi, duy chỉ có Chu Hưng Vân kỳ hiểu được muốn cho nàng theo không kịp, đưa ra nói lý lẽ gọi nàng á khẩu không trả lời được, thậm chí liền nửa câu lời nói đều không đúng vào. Kết quả nàng chỉ có thể yên lặng địa dụng tâm phán đoán, hắn chỗ thuyết đích đạo lý, đến tột cùng là chính xác, còn là sai lầm. Giờ dậu vừa đến, hơn trăm tên Tô phủ gia đình mang bằng gỗ cái bản tiến vào hoa viên, một thời gian uống cạn chung trà, trên trăm chương bản ăn đâu vào đấy để đặt tại trang viên. Lập tức Tô phủ nha hoàn xếp đặt chỉnh tề đội ngũ, bưng mỹ vị món ngon, giống như trường long đùa dân châu, vờn quanh lấy lần lượt từng cái một bàn ăn xoay quanh mà đi bày đặt thực rượu. Không dùng được lưỡng khắc chung, trăm vây rượu và thức ăn hiện ra tại mọi người đáy mắt, sơn chân hải vị phượng thủy long lá gan, thẳng gọi tất cả môn phái đệ tử thủy tiên tam xích, thèm chảy nước miếng, trông mòn con mắt. Tiệc rượu bố trí tốt, Tô Viên ngoại dẫn tất cả môn phái trưởng lão, cười cười nói nói tiến vào hoa viên. Hoa viên đông nam chính phía trên, bày đặt 6 bàn đặc biệt xa hoa yến hội, các môn các phái trưởng lão theo thứ tự ngồi trong đó. Chu Hưng Vân cùng Lô Kiệt Văn, cùng với môn phái đệ tử khác, tắc thì đứng tại viên trung dựa vào sau đích thư tịch. Tô Viên ngoại cố tình mời Hứa Chỉ Thiên thượng chủ tân vị dùng cơm, nhưng thiếu nữ dùng bối phận khiêm tốn luyện chuyển cự tuyệt. Hôm nay các vị võ lâm đạo hữu không chê hàn xá, đường xa mà đến là Tô Mộ Khánh Sinh, Tô Bích Sinh quả thật phúc tinh cao chiếu vinh hạnh đã đến. Tô Minh nói quá lời, giang hồ đồng đạo ai chẳng biết Tô Minh ra nói thiện hạnh, dùng phú tế bẩn trợ giúp cùng khổ dân chúng, là đời ta hiệp nghĩa chi sĩ mẫu mực, tại hạ như vậy chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Chúc Tô Minh phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Dương Kiếu, Đường Ngạn chung một đám trưởng lão, không hẹn mà cùng ôm quyền nói hạ, tất cả môn phái đệ tử cũng theo hào khí phụ lên, nhao nhao vỗ tay hô lớn chúc Tô tiền bối phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Hào hào hào, Tô Mô có duyên kết bạn các vị đạo hữu, thật là tam sinh hữu hạnh, đêm nay mà lại để cho chúng ta nâng cốc nôn hoàn say mềm phương hưu. Thọ yến chính thức bắt đầu, tất cả môn phái đệ tử lập tức chạy hướng bàn ăn, tranh giành trước sợ sau đích cướp đoạt mỹ thực, hỗn loạn tràn diện tựa như không cần xếp hàng tiệc đứng canteen, lại để cho Chu Hưng Vân có chút trở tay không kịp. Miệng lớn rượu khối lớn thịt là giang hồ phong tục, nam đệ tử đều bị phong khoáng trẻ chén, mượn này bày ra mồ hôi và máu đàn ông phong phạm, hấp dẫn bọn nữ tử chú ý mà ngay cả Ngô Kiệt Văn đều không chịu nổi tất cả môn phái đệ tử nhiệt thành mời, bước xuống Chu Hưng Vân dũng mãnh vào đám người, nâng chén luôn hoan luận giang hồ. Chu Hưng Vân nhìn xa tất cả môn phái nam đệ tử không giảng vệ sinh, bôi hết mồ hôi liên thủ đều không giặt rửa, đã bắt cầm trên bàn rượu thịt ăn nhiều đặc biệt ăn, còn nước miếng tung bay nói không ngừng, lập tức tiểu muốn ăn đại giảm. Hưng Vân công tử không đói bụng sao? Hiện tại không đói bụng. Hứa Chỉ Thiên nhìn Chu Hưng Vân sững sờ ngẩn người, không khỏi bưng chén nhỏ canh cá đến gần, hiếu kỳ hỏi thăm hắn vì sao không hưởng dụng yến hội món ngon. Nhưng mà, Chu Hưng Vân trả lời lại xúc động nàng linh cảm. Hiện tại không đói bụng rồi, nói rõ hắn mới vừa rồi còn đói, đến tột cùng là nguyên nhân gì lại để cho hắn không ăn mà no bụng. Câu cửa miệng nói sắc đẹp có thể ăn được, Chu Hưng sẽ không phải có mỹ nữ làm bạn, đối với món ngon mất đi khẩu vị. Hàn Phong bưng một chồng mỹ vị đưa tới Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên trước mặt, đĩa thượng có mấy khối lớn thịt nướng cùng mấy cây đùi gà. Cảm ơn. Hứa Chỉ Thiên ngón tay ngọc cây cỏ mềm mại, ưu nhã vê lên một ít khối thịt nướng. Chu Hưng Vân nhìn giai nhân dục trương cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp mỹ vị, kìm lòng không được liền thân thủ ngăn lại. Hàn huynh rửa tay sao? Chu huynh cớ gì nói ra lời ấy? Tại đã hạ thủ cũng không tạng, bẩn. Họa là từ ở miệng mà ra bệnh toàn khẩu nhập, bên người chúng ta có rất nhiều con mắt nhìn không tới vi sinh vật, như không chú ý ẩm thực vệ sinh, bệnh khuẩn sẽ xâm lấn chúng ta trong cơ thể, thúc đẩy bệnh tật của thân. Cái gì là vi sinh vật? Hứa Chỉ Thiên song mâu manh sáng, Chu Hưng Vân còn nói ra lệnh nàng kinh dị danh từ mới. Đại thế giới không thiếu cái lạ, vi sinh vật chính là chúng ta con mắt nhìn không tới thật nhỏ sinh mạng thể, một hạt bụi bặm bên trong, tiêu tồn tại vô số vi sinh vật. Mặc dù lớn đa số vi sinh vật đối với chúng ta vô hại, nhưng không chú ý ẩm thực vệ sinh, đem bị bệnh của lây, hoạn cầm lưu, bệnh dịch tả đợi bệnh tật. Bệnh dịch tả. Hàn Phong sắc mặt đại biến, hắn mặc dù không biết cầm lưu là cái gì, nhưng bệnh dịch tả chi ôn nhưng lại từ xưa đến nay đại tai nạn, hàng năm đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn bình dân chúng đã chết tại bệnh dịch tả ôn dịch chung. Hàn là Hưng Vân công tử hiểu được y thuật. Hứa Chỉ Thiên vẻ mặt hưng phấn. Hiển nhiên không có liệu Chu Hưng Vân còn biết được bệnh dịch tả căn nguyên. Hiểu sơ, hiểu sơ. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt, thật muốn hung hăng quất chính mình miệng rộng vài cái, nguyên bản hắn đã quyết định sẽ không lại tại Hứa Chỉ Thiên trước mặt đàm luận vớ vẩn tri thức, ai biết bác sĩ bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Xin hỏi Chu huynh biết nói như thế nào dự phòng cùng trị hết bệnh dịch tả thai ương sao? Hàn Phong lập tức thả ra trong tay rượu và thức ăn, thần sắc nghiêm túc hỏi thăm. Ta không biết. Chu Hưng Vân không cần nghĩ ngợi trả lời, có thể hắn trong óc cũng rất bất tranh khí hiện hiện mấy vị dược vật cách điều chế. Chu huynh, việc này liên quan đến thiên hạ dân sinh, Hàn Phong hy vọng ngài có thể vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, là thiên hạ dân chúng tạo phúc. Chu Hưng Vân vẻ do dự rõ ràng, Hàn Phong nghĩ lầm hắn bởi vì bản thân tư lợi, không muốn nói ra chữa bệnh bị phương. Chỉ Thiên cũng nhìn qua Hưng Vân công tử cứ nói bẩm báo. Các ngươi kẻ sướng người họa tính toán có ý tứ gì? Liên thủ bắt đầu bức cung sao? Ta biết nói phương thuốc ta sẽ không nói. Chính là vì liên quan đến thiên hạ dân sinh, cho nên ta không thể nói loạn. Ý người chết người nào chịu trách nhiệm? Hơn nữa, các ngươi cũng không phải làng chung, ta nói cho các ngươi biết hữu dụng sao? Chu Hưng Vân không hiểu tức giận, Hàn Phong hoài nghi hắn tư tàng bản lĩnh coi như xong, không muốn liền Hứa Chỉ Thiên đều không tin mặc hắn, thật sự làm cho người rất trái tim băng giá. Hưng Vân công tử không nên tức giận,
chỉ thiên tài sơ học tiện, không cách nào lý giải công tử thâm ý, nhưng là bệnh dịch tả ôn dịch bệnh bất trị, coi như là không hề căn cứ cổ xưa thiên vương, dù là chỉ có một chút hy vọng, chúng ta đều nguyện ý đi nếm thử. Hứa cô nương gia phụ chính là phất cảnh thành thái thú, dựa vật cách điều chế hữu dụng hay không, có thể lại để cho hắn báo cáo cung đình lang trung đi xem xét. Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong động chi dùng tình hiệu chi dùng lý, hy vọng Chu Hưng Vân có thể hy sinh bản thân hoàn thành tập thể, mặc kệ hắn bí phương có hữu hiệu hay không dùng, đều hy vọng hắn có thể chi tiết và báo. Chu Hưng Vân trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đối mặt thần sắc nghiêm túc và trang trọng lòng mang thiên hạ Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong, hắn nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Đã chờ mặc một nén nhang thời gian, Chu Hưng Vân mới hạ quyết tâm, kiên quyết vứt xuống hai người, trốn đến hoa viên cơ giác quanh chân nghỉ ngơi. Chỉ có điều, Chu Hưng Vân đánh giá thấp Hứa Chỉ Thiên nghị lực, cho dù hắn cho thấy thái độ thứ cho không phục bồi, có thể thiếu nữ như trước cẩn trọng đi vào bên cạnh hắn. Nhìn qua ngồi ở mặt cỏ không nói một lời Chu Hưng Vân, Hứa Chỉ Thiên không khỏi nhu thuận đến gần bên cạnh hắn, yên lặng thả ra trong tay canh cá. Hôm nay mọi người tới tham gia Tô Viên ngoại thọ yến, vốn nên buông hết thể ưu sầu, thỏa thích vui đùa nâng cốc luân hoan, là Chỉ Thiên không hiểu chuyện, khiến cho công tử không khoái, không bằng lại để cho Chỉ Thiên là ngài xoa xoa vai, cho rằng cùng cái không phải. Đại khái Hứa Chỉ Thiên đã phát giác chính mình nóng nổi, làm cho Chu Hưng Vân thở không nổi, cho nên áp dụng dụ dỗ chi pháp, chậm rãi hai người càng cứng hào khí. Dù sao còn nhiều thời gian, không cần phải vội vã bàn căn hỏi ngọn nguồn. Thủ pháp rất không tệ, ngươi thường xuyên đám người văn vê vai sao? Phụ thân xử lý sự vụ mệt mỏi, hoặc là không vui thời điểm, Chỉ Thiên sẽ giúp hắn văn vê vai đấm lưng, thư chỉ hoán mệt nhọc. Ngươi cũng đừng đem ta đem làm trưởng bối. Nghe thấy đạo hữu trước sau, công tử cùng Chỉ Thiên cũng vừa là thầy vừa là bạn, đem ngươi trở thành trưởng bối có gì không thể? Làm bằng hữu không có vấn đề, nhưng ta không thích ngươi đem ta đem làm trưởng bối, bởi vì ta còn rất trẻ tuổi. Nhưng mà công tử học thức lại cùng cái này tuổi trẻ không hợp, ở kỳ thật Chỉ Thiên rất muốn biết, ngươi là tại nơi nào học được nhiều như vậy không thể tưởng tượng tri thức, hẳn là kiếm thuộc sơn trang võ học trong sách, đã bao hàm đủ loại kiểu dáng học vấn. Chỉ Thiên cô nương, có một số việc liền tự chính mình cũng không hiểu, hy vọng ngươi đừng hỏi quá sâu. Đã biết. Sau này Chỉ Thiên sẽ không lại lô mãng, cưỡng cầu công tử nói ra không muốn nói mà nói. Hứa Chỉ Thiên tao nhã mỹ lệ hào phóng, thuần thục, tiểu dẹp loạn Chu Hưng Vân trong nội tâm bất mãn. Chỉ là, đang lúc Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên trò chuyện với nhau thật vui, cái nào đó không nhìn được phong tình chàng trai, lèm nhèm nhưng xông vào. Chu Minh, Hứa cô nương, ta cuối cùng tính toán tìm được các ngươi, lúc trước về bệnh dịch tả vấn đề, kính xin Chu Minh. Hàn công tử, Chu công tử đã từng nói qua, phương thuốc của hắn cũng không đáng tin, chúng ta sao không tạm thời đặt xuống, đợi ngày sau lại chậm rãi lanh giáo. Thế nhưng mà. Được rồi. Hứa cô nương nói không sai, Hàn mộ nhất thời hồ đồ, bệnh dịch tả như thế ôn dịch tai họa, há có thể nói chỉ tiểu trị liệu. Tại hạ cấp tiến vô lễ, lại để cho Chu Minh chê cười. Hứa Chỉ Thiên cuối cùng thông suốt, đứng tại Chu Hưng Vân bên người giúp hắn nói chuyện, Hàn Phong cũng phi thường kiêm tốn, ý thức được chính mình vô lễ, lập tức tiểu đốn nắn tâm tính, đến thực thành tâm thành ý túi người chào nói xin lỗi. Chỉ có điều, Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong hành vi, không chỉ có không có thể khiến cho Chu Hưng Vân tâm tình hòa hoãn, ngược lại lại để cho hắn rất băn khoăn. Từ nhỏ đến lớn, Chu Hưng Vân tại Kiếm Thục Sơn trang thâm thụ bạch nhãn, vị hôn thê chán ghét hắn, mọi người xem thường hắn, trong trang hơn ngàn tên đệ tử, sửng sốt không có mấy người nguyện ý cùng hắn kết giao, chớ nói chi là như Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong như vậy hết sức trung thành đối đãi bằng hữu. Nhìn xem mỹ lệ trang nhã Hứa Chỉ Thiên cùng phong độ nhẹ nhàng Hàn Phong, Chu Hưng Vân đột nhiên có loại khó có thể nói rõ tội ác cảm giác. Trầm mặc sau một lát, hắn bất đắc dĩ địa thở ra một hơi. Hàn huynh, Chỉ Thiên, bệnh dịch tả là một loại cấp tính tiêu chảy bệnh truyền nhiễm, nguyên nhân gây ra rất đơn giản là ẩm thực không chú ý vệ sinh, đến nỗi bệnh khuẩn có cơ có thể thừa lúc. Chỉ cần ngày thường chú ý sạch sẽ, không được nuốt không sạch sẽ đồ vật, sẽ sẽ đến dự phòng bệnh dịch tả phát sinh. Chu Hưng Vân bỗng nhiên mở miệng, trong đó cho không khỏi làm Hứa Chỉ Thiên kinh ngạc, Hàn Phong càng là nắm chắc cơ hội không ngại học hỏi kẻ dưới. Nếu như bệnh dịch tả bộc phát, chúng ta lại làm như thế nào chậm trễ cứu chữa người bệnh? Bệnh dịch tả người bệnh bị bệnh còn lây, dạ dày không cách nào bình thường hấp thu dinh dưỡng, cho nên không ngừng tiêu chảy nôn mửa, đến nỗi thân thể nghiêm trọng mất nước, cuối cùng nhất suy kiệt mà vong. Bệnh dịch tả lúc bộc phát, ứng lập tức cách ly người bệnh, điều tra ô nhiễm ngọn nguồn, cùng sử dụng dâm trắng sạch sẽ phong ốc, ức chế bệnh khuẩn tái sinh, sau đó xem người bệnh bệnh tình cùng bệnh muốn mà định ra. Chu Hưng Vân hơi chút làm theo trong óc trí nhớ, tiếp theo không nóng không đội nói. Bệnh nhẹ có thể dùng xúc xa, bán hạ, hành nhân, xích phục linh, nhân sâm, gừng ngợi trung thảo dược nấu lục hòa thang, hay hoặc là dùng đại phúc bì, bạch chỉ, tía tô, khổ cây cắt cánh, hoắc hương, cam thảo đợi điều phối hoắc hương chính khí tán ăn. Bệnh tình thiên về người, tắc thì dùng nhân sâm, bạch thuật, can cương, phụ tử, thiêu đốt cam thảo các loại, phối trí phụ tử lý trung thang dùng để uống. Bệnh nguy kịch nguy tại sớm tối người, chỉ có dùng tĩnh mạch truyền dịch phương pháp, sẽ xảy đến tạm bảo vệ bình an. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, canh cá có độc. Chu Hưng Vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn nhất cổ tác khí đem trong đầu hiện hiện thuốc đông y cách điều chế, đâu vào đấy nói rõ ràng, về phần những này dược vật phải chăng có thể chữa trị bệnh dịch tả, vậy giao cho cung đình lang trung chậm rãi xem xét. Lục hoa thang, hoắc hương chính khí tán, phụ tử lý trung thang, tĩnh mạch truyền gì. Hứa Chỉ Thiên thì thào mặc niệm, cái này tất cả đều là nàng chưa từng nghe qua phương thuốc, thực tế cuối cùng hạng nhất tĩnh mạch truyền dịch, theo Chu Hưng Vân giảng giải, tựa hồ muốn trực tiếp hướng nhân thể kinh mạch rót vào chất lỏng, lại để cho suy kiệt người bệnh bổ sung hơi nước, đây quả thực là diệu tưởng thiên khai mở, lớn mật đến mức tận cùng. Có mấy vị thảo dược ta nghe đại phu đề cập qua, xác thực có chỉ tiêu chạy công hiệu, nhưng có mấy vị dược ta lại chưa từng nghe qua. Hàn Phong cau mày, đã bắt đầu tự định giá phương thuốc được hay không được được thông. Chu Hưng Vân nhẫn mại tính tình, đem từng dược thảo đặc thù và công hiệu đơn giản địa nói cho hai người, để cung đình lang trung thu thập dữ liệu. Lúc này Hứa Chỉ Thiên dự bị giấy và bút mực rốt cục phái thượng công dụng, nàng hết sức chăm chú vừa nghe vừa ghi chép, rất sợ sai lọt đảm nhiệm một vị thuốc tài. Hưng Vân công tử, Chỉ Thiên chắc chắn đem phương thuốc này giao cho phụ thân, lại để cho hắn mau chóng đưa cho cung đình lang trung phân biệt. Nếu như ngài nói phương thuốc thực dụng, mặc dù không vào kinh phỏng vấn, cũng có đầy đủ tư cách gia nhập nhất phẩm học phủ. Ta mới không có thèm. Chu Hưng Vân hao hết miệng lưỡi giảng giải, nước miếng đều nhanh nói đã làm. Hôm nay cuống họng khàn khàn khó nhịn, không khỏi tiện tay tựu bưng lên bên cạnh canh cá, cô lô uống lên đến. Hứa Chỉ Thiên xem xét gặp một màn này, tiên nhiên thoáng chốc hiện hiện mặt hường hào, bởi vì đó là nàng uống qua canh cá. Chỉ có điều, Chu Hưng Vân hành động kế tiếp lại làm cho Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong mở rộng tầm mắt. Phúc. Chu Hưng Vân miệng lớn phun ra canh cá, thần sắc bối rối, sắc mặt trắng bệch mò lên trong suốt phối liệu cẩn thận xem xét. Chu Minh làm sao vậy? Bị xương cá đầu cổ họng sao? Có độc. Đau xót, axit, cay canh cá ở bên trong có độc. Chu Hưng Vân vội vàng bỏ dậy, cũng không quay đầu lại hướng chủ tân tịch chạy tới. Canh cá chung hỗn hợp dương kim hoa, thảo ô, nam độ sáng tinh thể độc tính dược thảo vị đạo, lầm thực người mặc dù bất chí chết, lại hội toàn thân vô lực, thậm chí mất đi hành động năng lực, là nhất truyền thống thuốc tê cách điều chế. Nếu như cái này xứng xúc không phải ngẫu nhiên kết tác, cái kia khẳng định có người trùm mưu hoạch sách, muốn võ lâm chính đạo làm loạn, hắn phải lập tức thông chi cậu cùng đại bá. Cậu, đại bá, đừng ăn những thứ kia. Thọ yến rượu và thức ăn có độc. Tô phủ Thọ yến, các đại môn phái trưởng lão phóng túng đệ tử sống phóng túng, là vì lại để cho bọn hắn tăng tiến cảm tình. Mà chính bọn hắn, tất thì cần tuân khách mới lễ nghi, ngồi vây quanh yến hội đàm cổ nói này, trò chuyện khởi lúc tuổi còn trẻ cùng nhau mới bước chân vào giang hồ thăng trầm. Chu Hưng Vân kinh sợ xâm nhập chủ tân tịch, không chỉ có đánh gãy các trưởng bối nhớ năm đó còn ngạo mạn vô lễ nói năng lỗ mãng, ngắt lời Thọ yến rượu và thức ăn có độc, làm càn hành vi làm cho người tức luận ruột, không nói đến Tô Viên Ngoại cùng với phần đông môn phái trưởng lao trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, mà ngay cả Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung đều giận dữ công tâm, mặt đen lên răn dạy thiếu niên. Vân Nhi không được vô lễ. Bình thường ngươi tại sơn trang hồ ngôn loạn ngữ cũng thế, hôm nay chính là Tô tiền bối thọ thần sinh nhật, không được tại này hồ đồ. Ta không có hồ đồ, thật sự, con cá này trong suốt có độc. Ta đối với cái này thuốc tê vị đạo phi thường quen thuộc. Làm cản. Kiệt Văn, mau đưa ngươi tam sư huynh dẫn đi. Dương Khiếu phẫn nộ quát, nô Kiệt Văn kinh hoàng thất sắc xông lên trước, cưỡng ép đem mọi cách không muốn Chu Hưng Vân lôi đi. Tô huynh xin đừng trách, ta cái này chất nhi tâm trí không kiện toàn, ngẫu nhiên sẽ nói ra làm cho người ta sợ hãi ngữ điệu, nhiều có đắc tội địa phương, thật sự là thực xin lỗi. Được rồi, hôm nay chính là ngày đại hỷ, chúng ta không cùng tiểu bối so đo. Tô Viên Ngoại thập phần mất hứng thở dài, không nghĩ tới chính mình sinh nhật, lại làm ra lần này trò khôi hài. Bất quá, không khỏi mọi người lòng có kiêng kỵ không dám chè chén, hắn còn là để phân phó gia đình dùng ngân châm thăm dò, nhìn xem rượu và thức ăn có độc hay không. Thử độc kết quả, ngân châm lại không thấy biến thành màu đen cũng không có biến sắc, gián tiếp chứng minh là đúng Chu Hưng Vân là ở cố tình gây sự. Tam sư huynh ngươi hôm nay làm sao vậy? Sư phụ đã thông báo, tuyệt không có thể ở Thọ yến thượng gây chuyện thị phi, ngươi như thế nào còn muốn? Kiệt Văn tin tưởng ta, canh cá thật sự có độc. Thế nhưng mà ngươi cũng chứng kiến, vừa rồi Tô Viên Ngoại dùng ngân châm kiểm nghiệm qua canh cá, căn bản không có độc tính. Ngân châm không phải vấn năng. Sư huynh, ngươi sẽ không phải lại để cho kỳ dị tưởng tượng mê hoặc. Ta. Chu Hưng Vân lập tức im lặng, nói thật, hắn không dám khẳng định suy đoán của mình là đúng hay sai, nhưng nội tâm lo sợ bất an, khiến cho hắn khác có thể tin là có, không thể tin là không. Đúng lúc này, một căn xương gà tùy tiện đánh út lại, nện ở Chu Hưng Vân sau. Các ngươi làm gì? Ở đây không chào đón ngươi. Cút ra ngoài. Nói hay lắm. Nện đến rất tốt. Vô lễ chi đồ, cút ra ngoài. Chu Hưng Vân phẫn nộ quay đầu, chỉ thấy Triệu Hoa liên hợp Hồ Đức Vĩ, hiển nhiên dùng đồ ăn thừa xương cốt ném hắn. Còn lại môn phái đệ tử trông thấy, có vỗ tay bảo hay, có ôm bụng cười cười to, có bỏ đá xuống giếng, gia nhập đội ngũ cùng nhau hướng Chu Hưng Vân ném rất rưởi. Kiếm thủ sơn trang mặt đều bị ngươi mất hết. Đường Viễn Doanh càng là vô tình, một bầu rượu dội nện Chu Hưng Vân, lại để cho hắn toàn thân ướt đẫm chật vật không chịu nổi. Tam sư huynh chúng ta đi nhanh đi. Nô Kiệt Văn rất sợ mọi người nộ không thể nghỉ động tay đánh người, tranh thủ thời gian kéo hắn trốn hướng hồ đường phía sau cây, để tránh thâm thụ hắn hại. Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong nhìn Chu Hưng Vân chịu nhục, mặc dù muốn ngăn lại mọi người với gác, lại lòng có dư mà lực chưa đủ. Tất cả môn phái đệ tử rượu hưng chính đậm đặc, căn bản nghe không vô hai người khuyên bảo. Người vẫn khỏe chứ? Ta không sao. Hứa Chỉ Thiên móc ra thêu khăn, thận trọng giúp Chu Hưng Vân thanh lý trên người vết bẩn. Hàn Phong tắc thì thần sắc nghiêm trọng, trịnh trọng hỏi thăm. Chu Minh, ngươi xác định trong suốt có độc sao? 89/10. Chu Hưng Vân bị đả kích nặng nề gật đầu, không muốn hội liền cậu cùng đại bá cũng không tin hắn, còn nói lòng hắn chí không kiện toàn. Tam sư Minh, ta cho rằng đó là ngươi hảo giác, ta đều uống xong hai đại chén canh cá, hiện tại còn không phải hảo hảo. Hưng Vân công tử, Chỉ Thiên cũng uống một chút nước canh, cũng không có cảm thấy không thoải mái. Một hồi có các ngươi dễ chịu. Chu Minh có giải dược sao? Hàn Mô cũng ăn hết không ít thịt cá. Ta đi đâu tìm thuốc giải? Bất quá, ta có biện pháp giải độc.
xin lắng tai nghe. Đã có biện pháp giải độc, Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Phong song song nhẹ nhàng thở ra, nhìn chung toàn bộ Tô phủ, chỉ sợ chỉ có hai người bọn họ tin tưởng Chu Hưng Vân, hoài nghi canh cá thực khả năng có độc. Các ngươi đi theo ta. Chu Hưng Vân mang theo Hứa Chỉ Thiên ba người đi đến miệng giếng, đánh cho một thùng lớn nước trong phong đến Hàn Phong trước mặt. Hàn huynh, mau đưa thùng nước kia uống. Uống nước có thể giải độc. Đúng, uống xong có thể giải độc. Chu Hưng Vân không có hảo ý nở nụ cười, cả được Hứa Chỉ Thiên ba người vẻ mặt hờ hững. Hàn Phong do dự vài giây, dứt khoát giơ lên thùng gỗ, cô lô cô lô rót tiếp theo thùng nước trong. Dù sao chỉ là uống nước trong mà thôi. Tại hạ uống xong. Rất tốt, hé miệng. Mở lớn điểm. Hàn Phong hoàn toàn không cách nào lý giải Chu Hưng Vân dụng ý, chỉ có thể nghe hắn phân phó mở ra miệng rộng. Hứa Chỉ Thiên tắc thì nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú hai người, suy nghĩ Chu Hưng Vân đến tột cùng dùng biện pháp gì giúp Hàn Phong giải độc. Chứng kiến kỳ tích thời khắc đã đến, Chu Hưng Vân trực tiếp đem ngón trỏ với vào Hàn Phong trong miệng, tại hắn cái lưỡi chỗ nhẹ nhàng nhất câu. Á hẹ. Dầm dầm á. Đáng ghét cảm xúc lập tức lại để cho Hàn Phong tại chỗ nôn mửa, dạ dày ở bên trong đồ ăn, khóc như mưa rơi đầy đất, hắn vừa rồi ăn đồ vật, chỉ một thoáng liền muốn lẫn lời nhả hồi trở lại đi ra. Ha ha. Hưng Vân công tử đại tài, Chỉ Thiên bội phục không thôi. Hứa Chỉ Thiên buồn cười nắm bắt mũi thon lui về phía sau. Lúc này nàng cuối cùng minh bạch Chu Hưng Vân giải độc phương pháp kỳ diệu. Nhìn ra anh tuấn tiêu sái Hàn Phong, nhả được nước mũi nước mắt giàn giụa, Chu Hưng Vân nội tâm cái kia gọi sảng khoái. Hàn huynh đệ đừng có ngừng, tiếp tục uống nước tiếp tục nhả, ít nhất cũng muốn 3 năm lần đợt trị liệu. Cái này, xin hỏi Chu huynh còn có biện pháp khác giải độc sao? Hàn Phong rơi lệ đầy mặt, biện pháp này mặc dù tốt, nhưng quá dày vào người. Không có. Còn đây là giải độc vạn năng phương pháp kỳ diệu, về sau lầm thực chúng độc cũng có thể thử xem, hiệu quả nổi bật yêu. Chu Hưng Vân dương dương đắc ý cười trộm. Hắn rốt cục lại để cho xuất ca tại mỹ nữ trước mắt ra khíu. Hứa cô nương, ngươi cũng uống một chút canh cá, nếu không, làm phiền Hàn công tử quan tâm. Chỉ Thiên thả rằng ngọc nát không thể ngói lành. Hứa Chỉ Thiên sợ, không phải đến sống chết trước mắt, nàng có thể không muốn dùng bực này biện pháp giải độc. May mắn Chu Hưng Vân đã từng nói qua, nước canh độc tính không trọng, sẽ chỉ làm người mê muội, mệt ra rời, toàn thân vô lực, cũng luôn luôn người vào chỗ chết. Kiệt Văn ngươi cũng đi uống nước. Ta cũng muốn sao? Nhiều nhiều người một phần lực, ta cảm thấy được hôm nay thọ yến rất không tầm thường, ngươi như đem ta làm huynh đệ, sẽ tin ta một lần. Thế nhưng mà, được rồi, với tư cách điều kiện, Tam sư huynh phải giúp ta làm một tuần tạp vụ. Không có vấn đề. Tại Chu Hưng Vân đầu đọc xuống, Nô Kiệt Văn cũng noi theo Hàn Phong, hung hăng địa nôn mửa mấy cái qua lại, liền chúng buổi trưa tại khách sạn ăn ổ bánh ngô đều lách vào đi ra. Chính như Hứa Chỉ Thiên nói, Chu Hưng Vân mới bắt đầu cho người cảm giác rất bình thường, căn bản không giống có học thức chi nhân, nhưng theo xâm nhập hiểu rõ, Hàn Phong càng ngày càng cảm thấy hắn không đơn giản. Hàn Phong bắt đầu tin tưởng Chu Hưng Vân trực giác, hoài nghi có người muốn đối với võ lâm chính đạo bất lợi. Vì vậy hắn liền tìm được Từ Tử Kiện, triệu tập Nhạc Sơn phái đệ tử, y theo Chu Hưng Vân giải độc diệu pháp rửa ruột. Nhạc Sơn phái đệ tử đối với Chu Hưng Vân lòng mang phản cảm, không biết làm sao bọn hắn không dám vi phạm Từ Tử Kiện mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời giải độc. Bất quá, chịu đủ dày vào Nhạc Sơn phái đệ tử, nhao nhao đối với Chu Hưng Vân phóng ngoan thoại, nếu như đêm nay không có việc gì phát sinh, định lại để cho hắn chịu không nổi. Thẳng thắn nói, Chu Hưng Vân cũng hy vọng đêm nay bình an vô sự, dù sao trưởng lão đám bọn họ như thụ độc hại, bọn hắn bọn này ngẽ con mới đẻ, chưa ly khai môn phái lưu lạc lịch lãm rèn luyện trong môn đệ tử, căn bản không có khả năng chống cự kẻ thù bên ngoài phục kích. Thọ yến theo 5 giờ chiều bắt đầu, bất chi bất giác tiểu đi qua 2 giờ, ngày hôm nay sắc mặc dù không có toàn bộ màu đen, nhưng mặt trời đã xuống núi. Tô phủ nha hoàn đem trong hoa viên đèn lồng thắp sáng, đom đóm huy hoàng tựa như bầu trời đầy sao, lập tức chiếu sáng cả biệt phủ. Tất cả môn phái đệ tử ăn uống no đủ, không khỏi ngứa nghề khó nhịn, tại trên bãi cỏ diễn võ luận kiếm, trưởng lão nhìn chung quanh viên trung hữu hảo không khí, đều bị vui sướng điểm thủ. Bất quá, mọi người ở đây khiến cho chính hoan Hứa Chỉ Thiên lại hai mắt bị mở, lung lay sắp đổ yếu đuối tại Chu Hưng Vân trong ngực. Chương 11, chúng ta. Chỉ Thiên làm sao vậy? Độc đã đến. Cho ngươi về nhà trước ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ngươi xem hiện tại. Cho dù Hứa Chỉ Thiên uống đinh điểm canh cá, không biết làm sao nàng là cái nhỏ nhắn mềm mại con gái yếu ớt, thân thể sức chống cự so người luyện võ chênh lệch, dược tính đối với nàng đặc biệt hữu hiệu, phát tác thời gian cũng tương đối khá. Lúc này Chu Hưng Vân, chính xác không biết nên bội phục Hứa Chỉ Thiên gan lớn, hay là nên oán trách nàng không hiểu chuyện, biết do nói đứng ở Tô phủ gặp nguy hiểm, lại dứt khoát không nghe khuyên bảo cáo muốn lưu lại. Người ta lại để cho người chăn ngựa thông chi phụ thân rồi, không có việc gì. Chỉ hy vọng như thế. Chu Hưng Vân rất lo lắng người chăn ngựa tại trên đường ngộ hại, không cách nào đem Tô phủ tình huống chuyển cho Hứa chi phủ. Chu Minh, như ngươi sở liệu, bết bắt nhất tình huống sợ là sắp xảy ra. Hàn Phong nhìn Hứa Chỉ Thiên mềm mại vô lực tựa ở Chu Hưng Vân bả vai, lập tức minh bạch độc tính đã bắt đầu phát tác, trong bất hạnh vận hạnh, hắn và Nhạc Sơn phái đệ tử đều y theo Chu Hưng Vân giáo đặc thủ phương pháp giải độc. Hàn sư đệ, sự tình có kỳ quặc, ta phải thông chi sư phụ. Từ Tử Kiện kinh hãi vẻ sợ hãi, mới đầu hắn cùng với đại bộ phận Nhạc Sơn phái đệ tử đồng dạng, đối với Chu Hưng Vân thuyết pháp cảm giác sâu sắc hoài nghi, nếu không có Hàn Phong van nài khuyên bảo, hắn mới sẽ không theo lấy mấy người hồ đồ. Nhưng mà, Hứa Chỉ Thiên không hiểu thấu đánh mất hành động lực, đến nỗi hắn mặc dù khó có thể tin, cũng không khỏi không tin tưởng Chu Hưng Vân lời nói không loa, thọ yến rượu và thức ăn thật sự có độc. Từ Tử Kiện vội vàng tìm được Nhạc Sơn phái trưởng lão Cổ Mạc, tại hắn bên thai nhỏ giọng tự thuật Hứa Chỉ Thiên bệnh trạng, Cổ Mạc nghe nói sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Chỉ là,
Cổ Mạc đang muốn đem tin tức chuyển cáo mọi người, một hồi gió táp cuốn đất đánh úp lại, đem trong hoa viên đèn lồng thổi tắt.
Chuyện gì xảy ra? Ai đem đèn cầy đèn tắt?
Có địch tập kích.
Coi chừng ám khí.
Hoa viên bỗng nhiên lâm vào đèn kịt, Tô Viên Ngoại vẻ mặt không hiểu, Nhạc Sơn phái lao giả Cổ Mạc không kịp giải thích rõ ràng, quyết định thật nhanh nói cho mọi người có địch đột kích, lại để cho mọi người trước tiên đề cao cảnh giác, mà từ từ kiện, tắc thì khuyên bảo tất cả mọi người lo lắng ám khí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từng sợi hàn mang phá toái hư không, lưu ly ám khí bạo vũ lê hoa, phô thiên cái địa đánh út về phía Tân Tịch. Thiết tiếng nổ kim minh đinh đinh đang đang, tất cả môn phái trưởng lão lập tức rút ra hộ thân binh khí chống cự ám khí, may mắn mà có từ từ kiện cảnh bày ra, tất cả mọi người phản ứng kịp thời, đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Bất quá, ở đằng kia vô số ám khí ở bên trong, có đạo ẩn chứa cường đại nội kình mũi tên nhọn, giống như thanh long lấy nước, đẩy lui các phái trưởng lão, một mũi tên xuyên vào Tô Viên Ngoại bả vai.
A, Tô Minh,
nội lực thật thâm hậu. Tô Viên Ngoại sắc mặt tái nhợt, bụng lấy cánh tay bong bong lui về phía sau, Đường Ngạn Trung bọn người lập tức ôm đoàn đề phòng, đem Tô Viên Ngoại vây vào giữa. Tất cả môn phái đệ tử nghe nói hét thảm một tiếng, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, biết được có địch nhân tập kích, lập tức sóng cồn ầm lại giống như chạy tới các trưởng bối bên cạnh, thất kinh cảnh giới bốn phía. Cùng lúc đó, dưới bầu trời đêm điệp ảnh trùng trùng điệp, gần trăm mười đạo nhân ảnh giống như trong gió phiêu diệp, nhẹ nhàng linh động rơi vào mái hiên ngói trên tường. Xấu nhất tình huống đã xảy ra, Chu Hưng Vân nhìn xem trong ngực tiểu mỹ nhân, bất đắc dĩ thở dài. Hắn không cảm tưởng giống như Hứa Chỉ Thiên rơi vào ác trong tay người, sẽ gặp đến như thế nào lăng đục.
Hàn huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, ngươi trước mang Hứa cô nương trốn a.
Không, ta lưu lại, Chu huynh mang Hứa cô nương ly khai a. Không rõ lai lịch địch nhân đem trọn hoa viên đoàn đoàn bao vây, Đường Ngạn Trung bọn người nhất thời nửa khắc khó có thể phá vòng vây. Chu Hưng Vân tắc thì bởi vì không bị mọi người hoan nên, đứng ở Tô phủ hậu viện tránh thoát một kiếp. Hôm nay Hàn Phong cùng hắn chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ xảy đến từ cửa sau vụng trộm chạy đi.
Hàn huynh, tứ huynh đệ vừa rồi đem lời đều cùng ta nói rõ, mặc dù Tô phủ cao thấp chịu khổ diệt môn, ngươi cũng phải sống sót. Ta tuyệt không thể để cho ngươi ở nơi này gặp nạn, nếu như Hàn huynh nguyện ý nhận thức ta cái này bằng hữu, vậy dùng tánh mạng của ngươi bảo hộ Hứa cô nương ly khai.
Nhưng là, đừng nói nhảm. Ngươi cùng Chỉ Thiên cũng không phải là người trong giang hồ, vốn không nên tới tham gia thọ yến, chờ ngươi chạy đi về sau sẽ xảy đến lập tức tìm viện quân đến hỗ trợ.
Mà ta, Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi, lời nói của ta không có người sẽ tin, mang theo hành động bất tiện Chỉ Thiên đi tìm cứu binh, không chuẩn còn có thể bị quan sai lầm trở thành dâm tặc.
Chu Hưng Vân tận tình khuyên bảo, Hàn Phong cân nhắc quyền lợi, cuối cùng gật đầu đáp ứng.
Chỉ là, vô lực nhúc nhích Hứa Chỉ Thiên nghe nói Chu Hưng Vân muốn lưu lại, không khỏi sử xuất cuối cùng một tia lực lượng nắm chặt hắn vào áo, phảng phất muốn cho hắn cùng bọn họ cùng đi.
Không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì đâu.
Chu Hưng Vân ôn nhu điệu đem Hứa Chỉ Thiên giao cho Hàn Phong.
Chu huynh, Hàn Phong nhất định không phụ mong đợi, dù cho liều tính mạng, cũng sẽ biết bảo vệ Hứa cô nương lông tóc không tổn hao gì.
Nơi đây không nên ở lâu, các ngươi đi nhanh đi.
Tốt, bảo trọng.
Đợi hạ.
Chu huynh còn có gì nhắn nhủ?
Không được đối với Hứa cô nương động tay đông chân.
Hàn Mỗ há lại vô sỉ hạ lưu chi nhân.
Hàn Phong không biết nên khóc hay cười, đến lúc nào rồi, Chu Hưng Vân còn có tâm tư khai mở hắn vui đùa.
Đưa mắt nhìn Hứa Chỉ Thiên hai người từ cửa sau rời đi, Chu Hưng Vân hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn phải về Hoa Viên cứu vớt thế giới, cùng ác đồ đám bọn họ đấu trí so dũng khí. Hy vọng Nô Kiệt Văn có tận hắn có khả năng bảo vệ tốt đại bá, cậu cùng nhị sư tỷ, chớ để lại để cho bọn hắn bị thương.
Phương nào bọn chuột nhắt lại dám đâm sau lưng đả thương người?
Không phải bọn chuột nhắt, là chúng ta.
Sáng tỏ dưới ánh sao, nhàn nhạt hiện hiện một vòng lụa mỏng áo đỏ, mọi người nín hơi mà xem, chỉ thấy một vị ngọc bích thì giờ tuổi tác đẹp và tĩnh mịch nữ tử, ngậm lấy mỉm cười đem người xuất hiện. Áo đỏ nữ tử bề ngoài giống như không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ trên trời, lại tản ra tim đập thình thịch yêu mị chi khí, thúc đẩy huyết khí phương cương nam tử trẻ tuổi tâm đãng thần dao động. Hận không thể lập tức cùng đi lên hướng nữ tử cho thầy ý nghĩa yêu thương.
Đường Viễn Doanh hái hùng khiếp vía nhìn bên cạnh vẻ mặt si tương tất cả môn phái nam đệ tử, áo đỏ nữ tử đánh giá chỉ cần một câu, bọn này bị mê được thần hồn điên đảo ra hỏa, sợ là thà rằng phản bội sư môn, cũng muốn lấy được nữ tử lọt mắt xanh.
Ta ma yêu nữ có dám hãy xưng tên ra?
Hừ ha ha, ngươi để cho ta báo ta tự báo, ta đây chẳng phải là thật mất mặt.
Mạo so thiên tiên, mỹ như ạ kỷ, nàng là Phượng Thiên Thành tả hộ pháp. Nổi tiếng giang hồ năm đại mỹ nhân một trong tiên mỹ Nhiêu Nguyệt. Nhiêu Nguyệt vốn là muốn tự giới thiệu, nhưng đối với Phương rất không biết lễ phép, rõ ràng vượt lên trước hỏi nàng.
Cái kia tốt, bọn hắn đã nghĩ như vậy biết nói nàng là ai, nàng dứt khoát đừng nói.
Bất quá, dù cho Nhiêu Nguyệt không muốn nói, nhưng như cũng bị người nhận ra thân phận của nàng.
Không phải vậy, hôm nay Nhiêu Nguyệt đại nhân chính là chúng ta Phượng Thiên Thành trưởng giáo giáo chủ, dưới một người trên vạn người, Thiên Thành cựu cung 12 phái đồng đều nghe nàng hiệu lệnh.
Một cái cầm trong tay quả trượng, xấu xí lao người gù, tiến lên đứng ở áo đỏ nữ tử bên người, hắn thanh âm khàn giọng như là có khẩu cục đàm kẹt tại yết hầu, nghe liền lại để cho người khó chịu.
Tả hộ pháp thăng quan làm giáo chủ, ta nhìn ngươi cái kia thân tốt túi ra, nhưng làm Phượng Thiên Thành thành chủ hầu hạ được rất sung sướng nha.
Lớn mật cùng đồ lại dám đối với giáo chủ vô lễ.
Đường Ngạn Trung lạnh nói niệm ai, dựng ở Nhiêu Nguyệt tay trái bên cạnh trung niên nam tử, lập tức trong cơn giận dữ, cho đến ra tay tiểu trừng phạt đại giới, cho đang ngồi danh môn chính đạo một hạ mã uy.
Bất quá, Nhiêu Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, ám chỉ hắn chớ để hành động thiếu suy nghĩ.
Thành hộ pháp an tâm một chút chớ đổi, cắn người cầu sẽ không gọi, hội gọi cầu không cắn người,
hắn là đành phải cậu, chúng ta buông tha hắn. Nhiêu Nguyệt meo meo mỉm cười, lơ đãng liền mắng Đường Ngạn chung chó huyết xối đầu, tức giận đến hắn giận tím mặt rút kiếm tương hướng. Yêu nữ xem kiếm, cha cố gắng lên. Đường Ngạn chung thi triển khinh công lăng không đứng vững, thoáng chốc theo võ lâm hiệp khách trùng trổ hết tài năng, huy kiếm đâm về thước tha Nhiêu Nguyệt. Đường Viễn Doanh đối với phụ thân võ công tràn ngập tín tâm, xem hắn ra tay giáo huấn ma môn yêu nữ, lập tức vui vẻ ra mặt vì hắn cố gắng lên. Chỉ là Nhiêu Nguyệt không đếm xỉa tới phẩy tay háo một cái, giữa không trung Đường Ngạn chung giống như một thuyền lá lênh đênh nghịch sóng mà đi, bị cường đại sức gió bước lui. Cha, nhị đệ, Đường huynh. Dương Khiếu lập tức cho viện thủ tiếp được bị cường hãn khí lãng đẩy lui Đường Ngạn chung. Nhạc Sơn phái Cổ Mạc không khỏi kinh hãi tức cười nhìn chăm chú lên Nhiêu Nguyệt cảm thán. 16 thì giờ tuổi tác, đỉnh điểm chi cảnh, có 102 thiên mới, thật là võ đạo truyền kỳ. Đường Mỗ vô năng, thẹn với các vị huynh đệ. Đường huynh chớ để tự trách, cái kia yêu nữ võ công rất lợi hại, cũng không phải là ngươi một mình ta có thể ứng phó. Đúng vậy, họ Đường, không phải ta Nhiêu Nguyệt nhằm vào ngươi, ta muốn nói đang ngồi võ lâm chính đạo tất cả đều là nhược gà, ai thượng ai muốn chết. Nhiêu Nguyệt dùng tao nhã ngữ khí, nói ra giận điên người không đền mạng lập tức lại để cho tất cả môn phái trưởng lao sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn mặc dù không hiểu nhược gà là có ý gì, nhưng theo mặt chữ thượng phân tích, khẳng định không chứa hảo ý. Nô Kiệt Văn ngược lại là vạn phần kinh ngạc, thầm nghĩ trước mắt yêu nữ phương thức nói chuyện, như thế nào có điểm giống khi còn bé Chu Hưng Vân. Tô Mỗ chính là một kẻ thương nhân, chưa từng đắc tội Phượng Thiên Hành, các ngươi vì sao phải tập kích ta? Tô Minh đừng lộn xộn, vết thương của ngài thế không nhẹ. Tô Viên ngoại mặt không có chút máu, máu tươi thẩm thấu vai trái quần áo nhỏ trên mặt đất. Cần lý do sao? Nhiêu Nguyệt dáng tươi cười không thay đổi nói, giết người phóng hỏa vào nhà cướp của, hàng ngày cho võ lâm chính đạo thêm phiền toái, là đời ta ma môn đệ tử ứng tận nghĩa vụ. Các vị hành hiệp trượng nghĩa đại tiền bối có thể danh dương thiên hạ, có thể muốn hảo hảo cảm tạ chúng ta đây. Khanh bản giai nhân không biết làm sao là tặc, hôm nay Cổ Mạc vào khoảng các vị hiệp nghĩa chi sĩ đồng sanh cộng tử, cùng một chỗ thay trời hành đạo trừng phạt gian trừ ác. Nhiêu Nguyệt nói không sai, tựa như võ lâm chính đạo đuổi giết giang hồ ma môn, căn bản không cần lý do. Hôm nay Phượng Thiên Thành môn đồ đánh lén ban đêm Tô phủ, khẳng định có thể có lợi. Cổ Mạc hiện tại lo lắng nhất chính là, Nhiêu Nguyệt đem người vây mà không công, phảng phất cố ý kéo dài thời gian, nếu như từ tử kiện tình báo là thật, thọ yến rượu và thức ăn thật sự có độc, tình thế đã có thể nghiêm trọng. Bọn hắn cần phải tại độc phát trước giết ra lớp lớp vòng vây, ít nhất phải yểm hộ bản môn đệ tử chạy ra tìm đường sống. Cổ Mạc tiền bối, để cho ta tới giúp ngươi rút một tay. Dương Khiếu lập tức rút kiếm đội kịp, Nhiêu Nguyệt võ công cao cường, chỉ dựa vào Cổ Mạc một người chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Tam lưu, nhị lưu, cao thủ nhất lưu phía trên thì là VIP nhất, tuyệt đỉnh, đỉnh điểm võ giả. Nhiêu Nguyệt tuổi còn trẻ tựu đạt giang hồ nhân sĩ tha thiết ước mơ võ học cảnh giới, thật đúng chưa từng có ai hậu vô lai giả. Đỉnh điểm chi cảnh võ giả, có thể vinh dự giang hồ một đại tông sư, trước mắt toàn bộ kiếm thuật sân trang, chỉ có sư tổ Khương Sáng sớm một người đạt tới võ học đỉnh điểm, Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung, chỉ có thể coi là cao thủ đứng đầu, cùng hắn kém khá xa. May mắn, Nhiêu Nguyệt niên kỷ còn nhẹ, chỉ là sơ ngộ võ học đỉnh điểm, thân là tuyệt đỉnh cao thủ của mạng, lẽ ra có thể cùng nàng đánh nhau chết sống hơn trăm hiệp. Chương 12, hôn chiến. Đối thủ của ngươi là ta. Song phương đại chiến nhất xúc tức phát, đứng tại Nhiêu Nguyệt bên người thành hộ pháp, ngang trời cắt đứt cho đến viện trợ Cổ Mạc Dương Khiếu. Thủy Tiên các Ninh Hương Di quy ta, những người khác các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt thỉnh tự tiện. Ha ha ha. Quỷ Anh cung lão người gù, tắt thì hướng về phía Thủy Tiên các cô gái che mặt đánh tới, nhìn cái kia tràn ngập tà dục ánh mắt, mặc cho ai cũng biết cái này xấu xí lao đầu tử đối với giai nhân có không an phận chi mớn. Sư Di coi chừng. Duy Túc Diêu rút ra bên hông bội kiếm, trước tiên ngăn lại lão người gù. Hôi sữa không khô đích nha đầu, qua cái 5 năm sẽ tìm lao đầu tử chơi. Lão người gù gầy gò thân thể linh mẫn đến cực điểm, quải trượng chống đỡ địa lăng không phi đạp, một cước liền đem Duy Túc Diêu đạp lui. Túc Sa mau lui xuống, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đại biểu Thủy Tiên các đến đây chúc thọ nữ tử, là một gã thời kỳ trổ hoa dáng người thủy mị cô gái che mặt. Lão người gù tựa hồ đối với nàng như vậy dáng người xinh đẹp thành thục mỹ nữ tình hữu độc trung, ưa thích không rời. Phượng Thiên Thành môn đồ cùng hung cực các quân công, Tô phủ hoa viên đao quang kiếm ảnh, lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn. Võ Lâm chính đạo các phái trưởng lão không cần nghĩ ngợi, lập tức chia hai nơi vội vàng ứng đối, nửa số ứng chiến cường địch, nửa số lưu thủ phía sau bảo hộ võ công còn thấp tuổi trẻ hậu bối. Tất cả môn phái đệ tử cần tuân phân phó, thực lực không đạt nhất lưu tiêu chuẩn đệ tử đồng đều không được cùng ma môn giao chiến, hết thảy lui giữ phía sau hiệp trợ trưởng bối bảo hộ Tô Viên ngoại. Song kiếm đoạn ngọc, Cổ Mạc tiến quân thần tốc đi vào Nhiêu Nguyệt trước mặt, đem hùng hậu nội lực rót vào hai tay ngón trỏ, hai thanh hơi mở gió táp kiếm khí lập tức dọc theo hai tay của hắn ngón trỏ duỗi dài ba thước. Mấy tên Phượng Thiên Thành môn đồ thử nghĩ ngăn cản Cổ Mạc tới gần Nhiêu Nguyệt, song song rút ra yêu đao chống cự, kết quả thép đao và kiếm khí giao thoa lập tức đã bị gọt thành hai đoạn. Ngưng khí thành kiếm, chém sắc như chém bùn, ta rất sợ hãi. Nhiêu Nguyệt bình tĩnh nhìn Cổ Mạc, chỉ thấy hai tay của hắn hoành vùng cuồng loạn nhảy múa, hai thanh hơi mở kiếm khí hổ hổ xanh uy vô kiên bất tồi, khoảng cách đem hai gã địch nhân chém thành trọng thương. Cổ Mạc giết đến Nhiêu Nguyệt trước mặt, không chút nào thương hương tiếc ngọc, vào đầu một kiếm hướng nàng đánh xuống. Quả thật, Cổ Mạc trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải là khiêm nhượng nữ tử thời điểm, luận thực lực hắn xa không bằng Nhiêu Nguyệt, hạ thủ lưu tình chỉ biết tự rước lấy đủ. Nhiêu Nguyệt dịu dàng nhảy lên, hơi hợt tránh thoát bổ chém. Gió táp kiếm khí vắt ngang hư không, lập tức đem phía sau nàng cột đá đèn cầy đế đèn chặn ngang chặt đứt. Mắt nhìn đoạn trụ bóng loáng mặt bằng,
Nhiêu Nguyệt sâu kín gật đầu khích lệ, chàng trai không tệ. Tuổi già thất tuần Cổ Mạc nghe vậy, lập tức có loại khó có thể nói rõ địa cảm xúc, tuy nhiên niên kỷ thượng hắn so với đối phương lớn 3-4 lần, có lẽ võ học cảnh giới góc độ phân tích, Nhiêu Nguyệt xác thực có tư cách xưng hắn chàng trai. Kiếm đoạn giang hà. Cổ Mạc đột nhiên phát lực, hai tay khép lại song kiếm hợp bích, gió táp kiếm khí lập tức bạo tăng đến 7 xích. Đem làm hắn huy động cánh tay ra sức hướng phía Nhiêu Nguyệt dọc cắt ngang, một đạo trăng non khí kình theo chỉ chỗ hết tài năng. Trăng non khí kình theo gió vượt sóng, dọc theo đường hoa cỏ cây cối nhao nhao không lưng, giống như vạn mã lao nhanh đánh út về phía Nhiêu Nguyệt. Ầm ầm. Cương manh khí kình dung chuyển đại địa, dư uy phá vỡ bát phương, khiến cho chi bụi đất bay lẩy trời dương. Cổ Mạc hết sức chăm chú ngưng mắt nhìn phía trước, bởi vì hắn không cách nào kết luận công kích của mình phải chăng có thể rất đúng phong võ giả tạo thành tổn thương. Gió mát quét bụi bặm, một vòng màu đỏ tơ lụa đón gió phất phới, bụi đất rơi định chi tế, chỉ thấy Nhiêu Nguyệt bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Ra sức một kích không thấy hiệu quả, Cổ Mạc cảm giác sâu sắc kinh ngạc, chỉ có điều, chính thức lại để cho hắn không thể tưởng tượng chính là, Nhiêu Nguyệt trước người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp. Triền thi thế thân thuật. Nhiêu Nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, màu đỏ bóng hình xinh đẹp lập tức đánh về phía Cổ Mạc phát động thế công. Làm địch nhân tiếp cận, Cổ Mạc hoảng sợ phát hiện, đạo này thân ảnh cũng không phải là chân nhân, mà là do chỉ đỏ tơ lụa phát họa mà thành hư thể. Nói một cách khác, Nhiêu Nguyệt đem nội lực rót vào hồng tí ti, mượn này điều khiển tơ lụa biến ảo thành hình người cùng hắn giao chiến. Các ngươi chậm rãi chơi. Nhiêu Nguyệt sâu kín đi đến ven hồ đình nghỉ mát, không yên lòng ngồi xem quần hùng đại loạn đấu. Cổ Mạc dục muốn công kích thiếu nữ, lại bị hư ảo tơ lụa tượng người ngăn lại. Hai người võ công tu vi kém cách xa, Nhiêu Nguyệt căn bản không có đem Cổ Mạc đưa vào mắt, chỉ dựa vào một đám tơ lụa liền có thể ngăn chặn hắn. Phượng Thiên Thành tập kích Tô phủ mục đích chủ yếu có lưỡng, thứ nhất là ép hỏi Tô Viên Ngoại, tìm được Tô gia nấp trong tái ngoại bảo khố, cướp lấy Tô gia nhiều thế hệ tích lũy xuống tài sản. Thứ hai là bắt giữ tham gia Thọ Yến võ lâm nhân sĩ, sau này nếu có cần sẽ xảy đến dùng cầm bọn hắn ăn ở chất, bước hắn đồng môn là Phượng Thiên Thành làm việc. Quả thật, mặc kệ ra đến cái đó cái mục đích, lưu người sống mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Nhiêu Nguyệt cùng gần Phượng Thiên Thành dòng dõi, đánh tử vừa mới bắt đầu tiểu kéo dài thời gian, chờ đợi thuốc mê độc phát. Cổ Mạc lâm vào khẩu chiến, Dương Khiếu tình huống cũng không thể lạc quan, hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính là một cái tả hộ pháp, võ công tu vi lại so sánh tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu không có đối phương không đếm xỉa tới giao thủ, hắn chỉ sợ sớm thụ đả thương nặng. Đại ca ta đến giúp ngươi. Nhị đệ, cái này tặc tử tương đương lợi hại. Đường Ngạn Trung gặp Dương Khiếu cực kỳ nguy hiểm, bách tại bất đắc dĩ vứt xuống sơn trang đệ tử thăm ra, xâm, nhập hỗn chiến. Kiếm thủ sơn trang không gì hơn cái này. Phượng Thiên Thành tả hộ pháp thành xâm, lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phòng, thiết quyền quyết định nhanh chóng dứt khoát hẳn hoi, làm cho Dương Khiếu hai người liên tiếp bại lui. Đáng kiếm thiên ngai. Đường Ngạn Trung khó nhịn sư môn chịu nhục, đột nhiên tăng lớn thế công, ngàn vạn kiếm quang điệp ảnh trùng trùng điệp, mỗi chiêu mỗi thức đều tản ảnh đi theo, làm cho người hoa mắt không thể nào chống đỡ. Tuyệt trần loạn tinh hoa. Dương Khiếu theo sát phía sau khởi xướng cường công, thân ảnh giống như một đám tuyệt trần sông lên phía chân trời, lập tức dọc vòng qua vòng lại hóa thân vòi rồng, tựa như độc long máy khoan điện đâm về địch nhân. Hảo kiếm pháp, nhẹ nhàng quá công, đáng tiếc nội công không được tốt. Đối mặt Dương Khiếu hai người liên thủ cường công, Thành Sâm bình tĩnh tự nhiên, chỉ thấy hắn song trưởng hướng xuống năm ngón tay khẽ bóp, mặt đất đá vụn đốn như thụ không hiểu lực lượng hấp dẫn, như máy trộn bê tông bên trong đích quả vật vòi rồng xoay tròn. Sấm gió trưởng. Thành Sâm đánh ra song trưởng, hai đạo đá vụn ngưng kết mà thành vòi rồng, như sấm sụp đổ núi ầm ầm bạo phá, hóa thành lưu tinh âm khí bắn về phía tấn công mà đến hai người. Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung thế công im bặt mà dừng, song song bị Thành Sâm trưởng phong đánh lui. Phúc. Dương Khiếu bất hạnh bị loạn thạch đánh trúng lồng ngực, thoáng chốc phun ra một búng máu dịch, Đường Ngạn Trung thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian lôi kéo hắn lui về phía sau. Thành Sâm nhìn hai người thua chạy, cũng lười được truy kích, dù sao không được bao lâu, liền có thể đưa bọn chúng một mẹ hốt gọn. Trong hoa viên tình hình chiến đấu đối với võ lâm chính đạo thập phần bất lợi, Phượng Thiên Thành môn đồ không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ tham chiến. Đến nỗi đại bộ phận người chính đạo sĩ rơi vào hạ phong. Nếu không có bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ sợ sớm được ma môn đệ tử đồng phục. Sư phụ ngươi bị thương. Nô Kiệt Văn trông thấy sắc mặt trắng bệnh Dương Khiếu, cuống quýt chạy lên trước đến đỡ. Ta không có gì đáng ngại. Vận công chữa thương sau nửa ngày tức tốt. Ai, hôm nay chúng ta lâm vào khốn thú chi đấu, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Đường Ngạn Trung nhìn chung quanh chiến trường, thế cục không thể lạc quan. Cha. Đường Viễn Doanh trong nội tâm rất sợ, thân thể mềm mại lạnh run, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng, ánh dao máu tươi kêu thảm thiết không ngớt. Cùng nàng tưởng tượng khoái ý giang hồ căn bản là hai chuyện khác nhau. Hôm nay Triệu Hoa, Hồ Đức Vĩ, Lý Thiên Hải bọn người tất cả đều sợ hãi rụt rè tàng trong đám người, căn bản phái không thượng một điểm công dụng. Viễn Doanh đừng sợ, cha cho dù chiến tử cũng sẽ biết hiểm hộ các ngươi chạy đi. Võ Lâm chính đạo mặc dù chiếm không được thượng phong, lại không đến mức toàn bộ tuyến sụp đổ, bọn hắn y nguyên có chạy ra tìm đường sống cơ hội. Đường Ngạn Trung tỉnh táo phân tích, Võ Lâm chính đạo người đông thế mạnh, tính cả Triệu Hoa đợi đệ tử, cơ hội là Phượng Thiên Thành môn đồ gấp 10 lần, bọn hắn có thể áp dụng xa luân chiến phương thức tiêu hao địch nhân thể lực. Đợi thời cơ chín muồi là được nhất cổ tác khí giết ra lớp lớp vòng đây. Đương nhiên, Đường Ngạn Trung nghĩ cách rất tốt, có thể sự thật thường thường rất tàn khốc. Tính tọa vận công chữa thương Dương Khiếu lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, thân thể thân bất do kỷ túi ngược lại. Sư huynh làm sao vậy? Ta đột nhiên để không nổi kính. Cha, ta, nhị sư tỷ. Trong lúc đó, võ công tu vi yếu kém đệ tử trẻ tuổi lục tục ngao ngoe tê liệt ngã xuống đất, Đường Ngạn Trung cũng phát giác chính mình càng là nghỉ ngơi ngược lại vượt không còn chút sức lực nào. Xem ra thọ yến rượu và thức ăn thật sự bị người hạ độc rồi, chúng ta đều trách lầm Vân Nhi. Dương Khiếu Hậu chi hậu giác hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, nội tâm vạn phần áy náy. Chuyện cho tới bây giờ hối hận không kịp, nếu như ta và ngươi có mệnh tránh được kiếp nạn này, mới hảo hảo hướng Vân Nhi nói xin lỗi đi. Đường Ngạn Trung trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lúc ấy hắn và Dương Khiếu đồng dạng, đều không tin đảm nhiệm Chu Hưng Vân, thậm chí ở trước mặt mọi người nói lòng hắn chí không được đầy đủ. Kiệt Văn, ngươi không có chuyện gì sao? Dương Khiếu đột nhiên phát hiện thần sắc tự nhiên Ngô Kiệt Văn, nội công của hắn tu vi so Đường Viễn Doanh chênh lệch, lẽ ra dẫn đầu độc ngất đi ngược lại. Sư phụ, là Tam sư huynh giúp ta giải độc. Ngô Kiệt Văn cho tới bây giờ còn có chút khó có thể tin, Chu Hưng Vân suy đoán rõ ràng trở thành sự thật. Vân Nhi có giải dược? Không có, hắn để cho ta không ngừng uống nước, hại ta đem ăn vào bụng ở bên trong đồ vật đều nhả hồi trở lại đi ra. Ha ha ha, có độc đồ vật nổ ra rất tốt, ngươi Tam sư huynh hiện tại người đâu? Nhìn vẻ mặt đắng chát Ngô Kiệt Văn, Dương Khiếu cười không thể ngưỡng. Tam sư huynh nói võ công của ta so với hắn tốt, để cho ta lưu lại bảo hộ nhị sư tỷ, hắn và Hứa cô nương tắc thì tại hậu viện yên lặng theo dõi kỳ biến, một khi có kẻ trộm đột kích, bọn hắn tiểu từ cửa sau rời đi thông báo quan phủ, triệu tập quan sai tới cứu viện binh chúng ta. Ha ha, xem ra chúng ta còn có thể cứu chữa. Dương Khiếu vui mừng điểm thủ, hoàn toàn không có liệu Chu Hưng Vân như vậy linh cơ, không chỉ có nhìn thấu gian nhân độc kế, còn gặp nguy không loạn gặp không sợ hãi, nghĩ kỹ giải cứu mọi người đích phương pháp xử lý, thật làm cho hắn vài phần kính trọng. Chỉ tiếc, đem làm Chu Hưng Vân phát hiện yến hội rượu và thức ăn có độc lúc, bọn hắn lại không có tin tưởng hắn mà nói, nếu không cũng không trở thành rơi vào tình cảnh như thế này. Ai? Viễn Doanh thật sự là đang ở trong phúc không biết phúc bốn. Đường Ngạn Trung nhìn xem hôn mê bất tỉnh con gái âm thầm lắc đầu. Nhị đệ chớ để phiền muộn, sang năm tháng riêng hai người bọn họ kết hôn, Viễn Doanh tự sẽ minh bạch Vân Nhi tâm ý, hiện tại ngươi nên hảo hảo vận công chống cự độc tố, chỉ có chúng ta đều sống sót mới có thể uống bọn hắn rượu mừng. Thuốc tê độc tính phát tác, thúc đẩy võ lâm chính đạo toàn diện lâm vào khổ chiến, tất cả môn phái cao thủ không thể không cắn chặt răng, một bên tiêu hao nội lực chống cự độc tính, một bên cùng cường địch giao phong. Lưu thủ phía sau đệ tử trẻ tuổi, càng là toàn quân bị diệt, thượng trăm người co quắp ngã xuống trên mặt đất, tùy tiện đến ma môn đệ tử đều có thể thu hoạch bọn hắn mạng nhỏ. Trong bất hạnh vận hạnh, Nhạc Sơn phái đệ tử đều bình an vô sự, khả dĩ chăm sóc hôn mê bất tỉnh tiểu đồng bọn. Lúc này, Nhạc Sơn phái đệ tử không cảm kích Chu Hưng Vân, nhờ có hắn hiểu biết chính xác giúp mọi người giải độc, bọn hắn mới may mắn tránh được một kiếp, hay không lại chỉ có thể ngồi chờ chết. Chương 13, liều mình cứu người. Không sai biệt lắm nên chấm dứt. Nhiêu Nguyệt mọi cách nhàm chán nhìn quanh toàn trường, võ lâm chính đạo các phái trưởng lao đã là nỏ mạnh hết đà, không dùng được một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn sẽ gặp ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bất quá, đang lúc Nhiêu Nguyệt mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị tự thân xuất mã bắt giữ quấn quýt chặt lấy cổ Mạc lúc, Hoa Viên Cơ giác một cái lén lén lút lút thân ảnh, lập tức hấp dẫn ở nàng ánh mắt. Hừ ha ha, tựa hồ còn hiểu được chơi. Nhiêu Nguyệt song mâu con cười một tiếng, chân ngọc nhẹ nhàng đạp một cái, liền biến mất ở bên hồ đình nghỉ mát. Cổ Mạc nhìn áo đỏ nữ tử ly khai, lực bất tòng tâm miệng lớn thở dốc, cảm thán chính mình vô tri không sợ, rõ ràng dám tìm đỉnh điểm võ giả đơn đả độc đấu. Nhiêu Nguyệt từ đầu đến cuối cùng đều không nhúc nhích thật sự, thậm chí liền con mắt đều không có nhìn hắn, chỉ muốn nội lực điều khiển tơ lụa, liền đem hắn chế được không hề có lực hoàn thủ. Trở lại chuyện chính, Chu Hưng Vân cất bước Hàn Phong cùng Hứa Chỉ Thiên, liền tìm kiếm khắp nơi có thể cứu vớt thế giới đạo cụ. Dù sao võ công của hắn thật sự lên không được mặt bàn, 10 cái hắn cộng lại đều đánh không lại một cái Phượng Thiên Thành môn đồ, cho nên đầu cơ trục lợi mới có cơ hội thay đổi cả khôn. Khôi hài chính là Chu Hưng Vân tại Tô phủ bước lên cả buổi, nếu không có tìm được kiện có thể phái thượng công dụng đạo cụ, thậm chí còn thiếu chút nữa là đường, thật sự là mất mặt ném đến ra. Không muốn sợ, không thể sợ, ta không hoảng hốt. Trời ơi, dễ lăn lộn loạn, cậu, đại bá, nhị sư tỷ các ngươi ở đâu? Chu Hưng Vân trốn ở lùm cây lạnh run, người trước mắt ảnh cùng xuất hiện một mảnh hỗn loạn, hắn hoàn toàn tìm không được phương hướng, không biết nên tại sao cùng mọi người tụ hợp. Bất quá, ngay tại hắn vô kế khả thi lúc, lờ mờ ngói tường bên cạnh, mơ hồ hiện ra một cái quen thuộc bóng lưng. Nhị sư tỷ. Chu Hưng Vân tâm can nhẹ dựng, Đường Viễn Doanh như thế nào hội thân hãm địch bảy chịu khổ vây công, Kiệt Văn. Sư phụ. Đại bá. Bọn hắn có thể nào vứt xuống Đường Viễn Doanh một người tại chiến đấu, hay là nói. Chu Hưng Vân không dám tiếp tục xuống tưởng tượng, nhìn nguy tại sớm tối Đường Viễn Doanh, hắn phấn đấu quên mình lao ra bụi cỏ. Một tia ý thức xông vào địch bầy. Tiểu mỹ nhân không muốn phản kháng, ngoan ngoãn nằm xuống lại để cho ông cháu sủng ái ngươi, tất cả mọi người thoải mái. Cô nàng này lớn lên tốt xinh đẹp, ta tiểu ưa thích nàng cái này lánh diễm phàm nhi, đợi tí nữa để cho ta tới trước. Đã nói rồi đấy, ai trước cầm xuống nàng ai lên trước, không được lật lọng. Ba gã Phượng Thiên Thành dòng dõi liên thủ tiến công, Duy Túc Diêu chỉ có thể cắn chặt cặp môi đỏ mọng toàn lực phòng ngự. Không lâu nàng còn có thể lấy một địch ba hơi chiếm thượng phong, ai ngờ tiệc vui chóng tàn, lúc này toàn thân mềm nhũn, cơ bản không cách nào tùy tâm sử dụng huy kiếm, chỉ có thể mặc cho do ba gã kẻ bắt cóc nói năng lô mãng. Duy Túc Diêu phát giác nội lực sắp lấy hết, chỉ có nản lòng thoái chí tiến hành cuối cùng dãy rủa, nàng đã làm tốt xấu nhất ý định, mặc dù vừa chết hiểu rõ, cũng sẽ không khiến kẻ bắt cóc thâm chính mình trong sạch. A. Theo một tiếng rên rỉ truyền ra, Duy Túc Diêu nội lực hao hết, bờ vai của nàng lại bị đánh địch nhân một trường. Lập tức sắp rơi vào kẻ bắt cóc trong tay, Duy Túc Diêu mất hết can đảm, lúc này nàng sức cùng lực kiệt, trường kiếm ngã xuống trên mặt đất, thậm chí liền tự vận năng lực đều chưa, thật sự là duệ áp chế nhìn qua tuyệt. Nhưng mà Ngay tại Duy Túc Diêu Mệnh Huyền một đường thời khắc, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xâm nhập, lôi kéo cổ tay nàng liền xông về phía trước. "Nhanh theo ta đi." Chu Hưng Vân tại phòng bếp tìm được hai túi bột mì, vốn là muốn tại nguy cấp thời khắc dùng để bảo vệ tính mạng, ai ngờ nhanh như vậy có thể phái thượng công dụng. Hắn thừa dịp loạn vọt tới đường Viễn Doanh bên người, nắm lên túi lớn bột mì phốc địch nhân vẻ mặt, lập tức dắt lấy thiếu nữ bỏ mạng chạy trốn. Chỉ là, đem làm Chu Hưng Vân quay đầu lại hỏi thăm vị hôn thê phải chăng hữu thụ tổn thương, lại bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. "Nhị sư, Ô Hát Mi thượng đế, ngươi ai nha?" Sắc trời đen nhánh mông lung, ảm đạm dưới ánh trăng, từng sợi tơ vàng tóc mềm đón gió tung bay. "Là ta, Thủy Tiên Các Duy Túc Diêu." Duy Túc Diêu đối với Chu Hưng Vân rất có ấn tượng, nguyên nhân 1, 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội tay ăn chơi. Nguyên nhân 2, hắn lại để cho hai gã sư đệ thay hắn đưa tin cho nàng. Nguyên nhân 3, hắn là người thứ nhất phát giác Thọ Yến rượu và thức ăn có độc người, không biết làm sao tất cả mọi người không tin hắn, thậm chí đối với hắn vô lễ, đem hắn đuổi ra Thọ Yến. "Tóc của ngươi?" Chu Hưng Vân có chút há hốc mồm, tuy nhiên cứu người đúng vậy, nhưng hắn cứu lầm người rồi, hơn nữa Duy Túc Diêu cái kia đen nhánh tóc dài, như thế nào biến sắc? Không dài không ngắn tơ vàng tóc mềm, vừa đúng rủ xuống thiếu nữ vai lưng, hiển nhiên Tây Dương tiểu mỹ nhân, quả thực quá đẹp. "Sư phụ nói của ta kim sắc tóc dài quá dễ làm người khác chú ý, cho nên để cho ta mang tóc giả xuống núi." Duy Túc Diêu đơn giản trả lời, lập tức ôm quyền đáp tạ, "Túc Sa đa tạ Chu công tử liệu mình cứu giúp." "Không khách khí, ta và ngươi đều là tên môn đệ tử, giúp đỡ cho nhau đương nhiên, tin tưởng ta gặp được nguy hiểm, Duy cô nương cũng sẽ không biết thấy chết mà không cứu được." Chu công tử nghĩa bạc vô tiền, xem ra tất cả mọi người hiểu lầm ngươi rồi. "Coi chừng." Hai người vào xem lấy nói chuyện thiếm, kết quả đã quên thân ở hiểm địa, vừa rồi vây công Duy Túc Diêu ba gã kẻ bắt cóc, đã trong cơn giận dữ đuổi theo. Chu Hưng Vân lập tức một người lăng không vỗ tay, một đám nội kình phá không đánh nút lại, hắn không tự chủ được tiểu kéo ra Duy Túc Diêu, dùng thân thể hiểm hộ thiếu nữ. Lời còn chưa dứt, lập tức trưởng phong sắp trúng mục tiêu Chu Hưng Vân trái tim, đêm tối mạo muội giết ra đạo hồng sắc lệ ảnh, đoạt tại sức gió trước, hung hăng một trường khắc ở bộ ngực của hắn. "Bành!" Chu Hưng Vân liên quan Duy Túc Diêu, lập tức bay tứ tung hơn 10 mét hơn, phốc đông ngã xuống trong hồ nước. "Giáo chủ, bỏ mạng nguyên lương, thật sự là nghiệp chướng." Nhiêu Nguyệt nhìn hồ nước cười một tiếng, chân ngọc nhẹ nhàng đạp một cái, lại biến mất vô tung. "Chu công tử, Chu công tử." Duy Túc Diêu lo lắng kéo Chu Hưng Vân, thầm nghĩ áo đỏ nữ tử một trưởng uy lực không phải chuyện đùa, trực tiếp đem hắn lưỡng đập đến tiểu hà đường bờ bên kia, chính diện bị đánh Chu Hưng Vân chỉ sợ đã. "Không có việc gì." "Ta không sao." "Kỳ quái, ta như thế nào không có việc gì?" Chu Hưng Vân không thể tưởng tượng vỗ vỗ lồng ngực, vừa rồi hắn rõ ràng đã trúng một kích trọng trường, hiện tại nếu không chưa phát giác ra đau đớn, ngược lại toàn thân khoan khoái dễ chịu, đây là cái gì tình huống? "Chu công tử người hiền đều có trời rút, nếu như ngươi vì bảo hộ ta mà hy sinh, Túc Sa chỉ sợ cả đời cũng khó khăn an." "Nói quá lời, ha ha, kỳ thật vừa rồi ta cũng cảm giác mình chết chắc rồi." Chu Hưng Vân lòng còn sợ hãi cười cười. "Đại nạn không chết tất có hậu phúc, hôm nay hắn chỉ có trông cậy vào Hàn Phong nhanh lên triệu tập viện quân, trợ mọi người vượt qua cửa ải khó." Duy Túc Diêu nghĩ thầm bị thương Chu Hưng Vân lên mở, kết quả bản thân độc tính phát tác, thân thể mềm nhũn lảo đảo té ngã, may mắn Chu Hưng Vân đem nàng nâng, nếu không thiếu nữ chỉ sợ muốn chìm vào trong nước chết đuối. Một nén nhang thời gian không đến, Duy Túc Diêu liền lại để cho Chu Hưng Vân cứu được ba hồi trở lại, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nội lực hao hết Duy Túc Diêu, cùng bình thường con gái yếu ớt không có khác biệt, căn bản ngăn cản không nổi thuốc tê độc hiệu, toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống tại Chu Hưng Vân ôm ấp. Chu Hưng Vân rất sợ bị địch nhân phát hiện, bò lên bờ sau lập tức ôm thiếu nữ trốn vào lùm cây, không lâu hắn vẫn giấu ở chỗ này, có lẽ rất an toàn. Duy Túc Diêu hiển nhiên mệt muốn chết rồi, vẫn không nhúc nhích nằm tựa ở bả vai hắn. Chu Hưng Vân hơi chút ghé mắt quan sát thiếu nữ, chỉ thấy nàng đoan trang nghiêm túc và trang trọng lạnh lùng như băng khuôn mặt, giờ phút này tăng thêm rất nhiều ôn nhu. Thiếu nữ toàn thân ướt đẫm, trán tóc vàng mất trật tự nghiêng rơi, vừa đúng che giấu nàng nửa bên mặt gò má, ba phần hồng phấn chu đan như ẩn như hiện, thiên hương quốc sắc đẹp không sao tả xiết. Chu Hưng Vân chất phát chú mục chằm chằm vào Duy Túc Diêu, suýt nữa liền không nhịn được giúp ngâm nước giai nhân tiến hành hô hấp nhân tạo. Hẳn là cái này là trong trí nhớ Tây Phương mỹ nữ. "Cứu người." Duy Túc Diêu mười ngón khẽ nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn nhu hòa nói ra hai chữ. "Ngươi đều cái này đức hạnh rồi, còn thế nào cứu người? An tâm nghỉ ngơi đợi cứu binh a." "Sư gì?" "Nam Tưởng, ngươi để cho ta đi Nam Tưởng cứu người sao?" "Duy cô nương, Duy tỷ tỷ, ta võ công thật sự không được." Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt, hắn cũng rất muốn đi cứu người, vấn đề là hắn căn bản đánh không lại Phượng Thiên Thành môn đồ, tình huống vừa rồi tất cả mọi người chứng kiến, xính anh hùng kết cục tiểu là tự chịu diệt vong. Nói sau, hắn trong túi láo bột mì bởi vì rơi xuống nước duyên cớ, đã biến thành mì vắt, hoàn toàn không phải sử dụng đến. "Cứu nàng." Duy Túc Diêu không cam lòng nói, không biết làm sao thân hình nhúc nhích không được, chỉ có thể hướng Chu Hưng Vân xin giúp đỡ. Thiếu nữ cũng tin tưởng chính mình đưa ra yêu cầu ép buộc, nhưng nàng thật sự không thể ngồi yên không lý đến, vừa rồi Phượng Thiên Thành giáo đồ đánh lén thực hiện được, Ninh Hương Di tràn đầy nguy cơ, nàng mới gấp không thể chờ chạy tới cứu viện, đến nỗi lạc đạn hãm sâu địch doanh. "Được được được, ngươi đừng dãy rủa, ta đi cứu người vẫn không được sao? Đáng thương ta đời này chưa cưới vợ sinh nhi, nhược quả bất hạnh bỏ mạng không sai, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Chu Hưng Vân cẩn thận từng ly từng tí đem Duy Túc Diêu kéo vào lùm cây, cũng ra vẻ giữ tận hù dọa nàng. "Túc Sa, liều mình làm bạn. Cùng ngươi hay nói giỡn, đừng coi là thật, ta mới sẽ không chết." Chu Hưng Vân âm thầm chật lưỡi, Duy Túc Diêu tính cách quá tích cực, khó trách tất cả mọi người không thế nào dám tiếp cận nàng. Tùy ý gây mây cây cành lá che ở thiếu nữ trên người, Chu Hưng Vân quay người hướng hoa viên nam tưởng sờ soạng, mỹ nữ muốn nhờ khó có thể từ chối nhã nhặn, hiện tại hắn chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán. Nói thật, Chu Hưng Vân rất sợ hãi, nhưng sợ hãi quy sợ hãi, các loại trong trí nhớ thầy thuốc bản tính, lại không để cho chính mình đối với người bị thương thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa, hắn bản thân cũng hy vọng có thể giúp đỡ mọi người vội vàng, tránh cho càng nhiều nữa thương vong xuất hiện. Chu Hưng Vân đầu chuột chuột não chui vào nam tường bên cạnh, trước mắt tình hình chiến đấu loạn thành hỗn loạn, đến nỗi đại bộ phận Phượng Tiên thành môn đồ cũng không có chú ý đến sự hiện hữu của hắn. Mà số rất ít cao thủ ngẫu nhiên ngắm gặp Chu Hưng Vân lén lút thân ảnh, lại bởi vì thực lực của hắn quá yếu, khinh thường tìm hắn phiền toái. Đem làm Chu Hưng Vân đi vào hoa viên nam tường, lập tức bị trước mắt hiện tượng quái dị khiếp sợ. Một vị cô gái che mặt tay che bụng bên trái, huyết thẩm thấu quần áo nhuộm đỏ ngón giữa, hai gã Phượng Thiên thành môn đồ đem nàng vây quanh, để ngừa nữ tử chạy trốn. Mặt khác, một cái tướng mạo xấu xí lao người gù, chân đạp một gã Phượng Thiên thành môn đồ, không biết muốn làm cái gì. Ta nói rồi, Ninh Hương Di là con mồi của ta, ngươi lại dám dùng ám khí tổn thương nàng. Quỷ đà trưởng lão tha mạng, tha mạng. A. Nương theo lấy một tiếng khàn giọng kêu thảm thiết, Chu Hưng Vân chỉ thấy lão người gù dùng quải trượng, trọng tỏa Phượng Thiên thành môn đồ hầu kết, lập tức đưa hắn sát hại. Trời ơi, lão già này như thế nào ngay cả người mình cũng giết, thật sự quá hung tàn. Chu Hưng Vân kinh hãi hoảng sợ, lão người gù hiển nhiên là địch quân tiểu đầu mục, bằng chính mình mèo ba chân công phu, như thế nào đi cứu vớt cô gái che mặt, không biết sống chết thoát con, rõ ràng còn muốn tới cứu người. Lan ra đây, bất kể ta, chạy mau. Cô gái che mặt vội vàng khét đê. Chu Hưng Vân võ công tu vi quá thấp, mà ngay cả thâm thụ trọng thương nàng đều có thể phát giác khí tức của hắn, chớ nói chi là Quỷ Anh cung trưởng lão. Chương 14, tụ hợp. Nam rãnh, rõ ràng bị phát hiện. Chu Hưng Vân sắc mặt trắng bệnh, cao thủ tiểu là cao thủ, hắn chuyện gì đều không làm, tiểu lại để cho lão người gù phát giác. Chu Hưng Vân không cần nghĩ ngợi, lòng bàn chân bôi mỡ quay đầu liền chạy, nghĩ thầm có thể dẫn dắt rời đi lão người gù cũng tốt, không chuẩn cô gái che mặt khả dĩ nhanh chóng đánh bại hai cái tiểu lâu la thoát khốn. Chỉ là, Chu Hưng Vân chưa kịp chạy trốn vài bước, thân thể tắc thì lại để cho một cổ cường đại ngược dòng mức ở. Trường kính hấp thủy. Lão người gù năm ngón tay thành chảo, lợi dụng nội công kềm chế Chu Hưng Vân, khiến cho hắn nửa bước khó trước. Đã xong, chẳng lẽ hôm nay ta thật muốn bỏ mạng không sai? Chu Hưng Vân có chút muốn khóc, giang hồ hiểm ác thực không phải gạt người, hắn còn không có mới ra đời, liền muốn chết từ trong trứng nước, nhân sinh thảm kịch không ai qua như thế. Lão bất tử, ta và ngươi liều mạng, xem ta Phật Sơn vô ảnh cước. Chu Hưng Vân nghĩ thầm trốn không thoát, dứt khoát tiêu bất cứ giá nào, quay đầu lại cùng lão người gù dốc sức liều mạng, không chuẩn lao ra hỏa không nghĩ qua là vọt đến cái eo, lại để cho hắn có cơ có thể thừa lúc. Chu Hưng Vân mượn nhờ hấp lực thuận gió bay lên, hai chân không ngừng loạn đạp, noi theo quỷ dị trong trí nhớ cổ quái chiêu thức, dự đoán đạp lão người gù vẻ mặt cho bụi. Chỉ tiếc, lập tức hai chân sắp đá đến địch nhân, lão người gù đông dưng đình chỉ vật công, hấp lực chán nản biến mất. Chu Hưng Vân ai yêu một tiếng té rớt trên mặt đất, đem hắn đã giết. Lão người gù xem đều lười phải xem Chu Hưng Vân, ngược lại hướng hai gã Phượng Thiên thành môn đồ phân phó. Nói trắng ra là Chu Hưng Vân loại này tiểu nhân vật căn bản không xứng chết trong tay hắn. Phượng Thiên thành môn đồ mắt không biểu tình tới gần Chu Hưng Vân, đối với không có giá trị lợi dụng môn phái đệ tử, giết mấy cái cũng không sao cả. Bất quá, đem làm Phượng Thiên thành môn đồ huy kiếm đâm về Chu Hưng Vân lúc, Chu Hưng Vân lại đột nhiên nhảy mà bắt đầu một chiêu thần lòng bái vĩ đưa hắn đá bay. Ồ, ta là làm sao vậy? Chu Hưng Vân bất khả tư nghị dò xét chính mình, vừa rồi hắn không biết như thế nào, đột nhiên giống như thần trợ, lý ngư đã đỉnh, thả người vòng qua vòng lại, lăng không phi chân công tác liên tục, động tác xuất đến liền chính hắn đều bội phục. Phế vật vô dụng. Lão người gù hồn hện, không nghĩ tới môn hạ đệ tử rõ ràng lật thuyền trong mương, vừa ngã vào một cái hôi sữa không khô đích tiểu tử trong tay, quả thực đem hắn mặt mất hết. Việc đã đến nước này, lão người gù chỉ có tự mình động tay, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, rẽ ngang trượng đánh tới hướng Chu Hưng Vân đỉnh đầu. Nhìn ra đại bổng truy đón đầu gõ rơi, Chu Hưng Vân lập tức sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, phảng phất đã dự thấy mình óc vỡ toang hình ảnh. Chỉ là, quỷ dị tình huống lại xuất hiện, Chu Hưng Vân không tự chủ được hơi nghiêng thân, vừa đúng hiện lên lão người gù quả trượng, lập tức đi phía trước khẽ đảo lăn, thuận thế nhặt lên rơi xuống mặt đất trường kiếm. Ồ tương cái, đây là cái gì tình huống? Chu Hưng Vân đột nhiên mở hai mắt ra, nào dưa không hiểu ra sao, thân thể của hắn rõ ràng không bị khống chế, đần độn, u mê đã bắt khởi trường kiếm, làm việc nghĩa không được chùn bước đâm về lão người gù. Lão người gù rất cảm thấy kinh ngạc, Chu Hưng Vân đột nhiên thay đổi cá nhân tựa như, một tay lanh lợi kiếm pháp lại cùng hắn đấu được khó phân thắng bại, thật sự là tà môn. Ai yêu, ai nha. Ai yêu uy, đau nhức. Ta eo đã đoạn. Và a. Chu Hưng Vân một bên chống đỡ lão người gù tiến công, một bên rơi lệ đầy mặt hô đau, bởi vì thân thể của hắn không bị khống chế, dùng các loại độ khó cao động tác, lẩn tránh địch nhân phong trì điện thể thế công, cuối cùng còn cái cố định một chữ mã, đúng quần suýt nữa bị mở bung ra. Người cái chết kẻo lạ. Đáng ghét chết ta rồi. Lão người gù vẻ mặt chán ghét, hắn sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ gặp gỡ như vậy làm cho người buồn nôn ra hỏa. Ngươi đầu góc tối dạ a, ngươi cho rằng ta thích không? Chu Hưng Vân có cực khổ nói, hắn tuy nhiên chặn lão người gù thế công, nhìn như không chết được rồi, nhưng nội tâm của hắn lại đang khóc. Chu Hưng Vân bằng vào một tay hoa lệ kiếm pháp, rõ ràng cùng cao thủ đứng đầu chiến đấu đến lực lượng ngang nhau, vốn nên lại để cho người xem thế là đủ rồi. Chỉ tiếc, hắn huy kiếm tư thế tao được không được, mà ngay cả trong lòng còn có cảm kích Ninh Hưng gì, giờ phút này đều xấu hổ dịch chuyển khỏi ánh mắt, không đành lòng nhìn thẳng Chu Hưng Vân tao thái, thầm nghĩ kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi quả nhiên danh bất hư truyền. Nói trắng ra là, hiện trường chính là một cái tiểu mập mạp tại gai thủ chuẩn bị tư thế dung nhan đùa nghịch ngọc nữ kiếm pháp, cái kia cảnh tượng quả thực vô cùng thê thảm. Mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên, lúc này chính sâu kín địa ngồi ở nam tường phụ cận bạch lan trên cây, mị nhãn con cười đến tao hoan. Hừ ha ha, thật thú vị. Nhiêu Nguyệt bàn tay nhỏ bé ngón tay ngọc linh xảo nhúc đích, hơn 10 căn mắt thường không thể nhận ra cảm thấy dây nhỏ, tựa như tơ nện lo lắng tại Chu Hưng Vân trên người, khống chế được hắn nhất cử nhất động. Nhiêu Nguyệt vốn định chơi nhiều một hồi, nhưng Chu Hưng Vân thân thể chưa tôi luyện, như thế kịch liệt đánh nhau, đã vượt qua thân thể của hắn cơ năng cực hạn, đánh lâu chắc chắn tổn thương hắn xương ống chân, cho nên nàng đánh phải tốc chiến tốc thắng. Chu Hưng Vân giả thoáng một kiếm bức lui lão người gù, ngược lại hướng cảnh giới Ninh Hương Di Phượng Thiên Thành môn đồ đánh tới. Cho dù hắn không kềm chế được, nhưng hắn như trước minh bạch một cử động kia là vì giải cứu trọng thương tránh khỏi Ninh Hương Di. Tiền bối, thừa dịp hiện tại đi mau. Chu công tử bảo trọng. Ninh Hương Di tin tưởng chính mình trạng thái, không chỉ có toàn thân vô lực, còn bị trọng thương, lưu lại sẽ chỉ là vương hữu. Chỉ có nàng ly khai, Chu Hưng Vân mới có thể tìm cơ hội chạy trốn. Vọng tường trốn. Lão người gù giận tí mặt, có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đục. Ninh Hương Di đã là hắn trong nội thịt, trong mâm món ăn, Chu Hưng Vân lại dám theo đoạt thức ăn trước miệng cọp, thật sự là tặc đảm bảo thiên. Chu Hưng Vân đá banh tựa như chân to treo chọc phi lúc trước bị lão người gù giết chết Phượng Thiên Thành môn đồ, mượn này thi thể ngăn cản hắn truy kích Ninh Hưng Di, lập tức như cái hình người bọ chó, ô hoa một tiếng thét kinh hãi, thân bất do kỷ nhảy thượng 10 trượng không trung, đảo mắt chẳng biết đi đâu. Hoa nha. Chu Hưng Vân phảng phất cưỡi rùn nhì tật sở tít, tại trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo đường vòng cung, phốc đông cái rầm ào ào lại rơi hồ sen, hơn nữa vị trí trùng hợp là cùng Duy Túc Diêu cùng nhau rơi xuống nước địa phương. Chu Hưng Vân chật vật bò lên bờ, nội tâm tất cả xoắn xuýt đồng thời, cũng thật sâu cảm thấy may mắn, trước đây phát sinh đủ loại sự cố, như nói không có cao nhân đang âm thầm trợ hắn, vậy khẳng định là một bên nói bậy nói bạn. Chỉ có điều, hắn bởi vì quá kích vận động làm cho toàn thân cơ đau nhức, hiện tại mọi cử động như bị kim đâm, khó chịu được phải chết không sống. Chu Hưng Vân khập khiễng trở lại lùng cây, Duy Túc Diêu nhìn thấy hắn, chỉ có thể dùng mắt ân cần thần cố vấn tình huống. Người sư Di tạm thời đã thoát khốn. Chu Hưng Vân không kịp thở gấp khẩu đại khí, liền gặp có vài tên Phượng Thiên Thành môn đồ hướng bên này chạy tới, sợ tới mức hắn vội vàng đem Duy Túc Diêu trên lưng thân, tại đây đã không an toàn, chúng ta nhanh cùng các trưởng bối tụ hợp, ngươi biết bọn hắn ở đâu sao? Cảm tình lúc trước rơi xuống nước âm thanh quá lớn, kinh động đến phụ cận địch nhân. Tây Mái Hiên. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Tô Viên Ngoại liền lại để cho mọi người lui giữ Tây Mái Hiên, tuy nhiên Duy Túc Diêu không biết bọn họ là hay không còn tại đằng kia, nhưng đây là đầu mối duy nhất. Ta có ngươi đi qua, chỗ thất lễ thỉnh thấy nhiều lượng. Duy Túc Diêu lặng lặng nằm ở Chu Hưng Vân vai trên lưng, nàng biết nói hắn bị thương, giọt lớn đổ mồ hôi dọc theo hắn khuôn mặt chảy xuống, hành động cũng không giống trước khi nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà mặc dù như thế, hắn như trước không có vứt bỏ nàng, thậm chí không muốn làm cho nàng cảm thấy áy náy hoặc là lo lắng, miễn cưỡng duy trì lấy một vòng dáng tươi cười, an ủi nàng không phải sợ, viện binh rất nhanh tiểu đổi tới, bọn hắn nhất định có thể chạy đi. Chu Hưng Vân lưng con thiếu nữ xám xịt tới gần Tây Mái Hiền, đem làm hắn trông thấy võ lâm chính đạo đại bộ đội, chua xót khổ cay lan tràn trái tim, nước mắt đều nhanh chảy ra. Ta thích thần, cuối cùng tìm được đồng đội. Chu Hưng Vân hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, tuy nhiên chiến trường tình huống như trước rất bất lợi, có thể tổng so một mình hắn lang thang tại bên ngoài muốn xịt. Thừa dịp Nhạc Sơn phái cổ mạc tiền bối đại phát thần uy, hấp dẫn chúng địch chú ý, Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian lưng con Duy Túc Diêu, hấp tấp nhảy vào Tây Mái Hiên, cùng đại bá, cậu tụ hợp. Chu Minh, Tam sư Minh. Tư Tử Kiện nhìn thấy Chu Hưng Vân thân ảnh, vội vàng gọi thượng hai gã Nhạc Sơn phái đệ tử tiến lên tiếp ứng, phòng ngừa Phượng Thiên Thành môn đồ đối với hắn bất lợi. Thật tốt quá, các ngươi đều không có việc gì. Nhờ có Chu Minh hiểu biết chính xác, toàn bộ nhờ Tam sư Minh, chúng ta mới không có toàn quân bị diệt. Nhạc Sơn phái hơn 10 tên đệ tử đều là nhất lưu cảnh giới cao thủ trẻ tuổi, bọn hắn hoàn toàn không kém hơn Phượng Thiên Thành môn đồ, chính là bởi vì có bọn hắn viện trợ trưởng bối, võ lâm chính đạo mới có thể miễn cưỡng duy trì phòng tuyến, kiên trì đến bây giờ. Tập kích Tô phủ Phượng Thiên Thành môn đồ, ước chừng hơn 100 người, nói nhiều hay không nói thiểu không ít, nếu như tất cả môn phái đệ tử đều cùng Duy Túc Diêu đồng dạng đánh mất hành động lực, bọn hắn dĩ nhiên nhẹ nhõm cầm xuống các lộ danh môn chính đạo. Nhưng mà Phượng Thiên Thành môn đồ tuyệt đối không nghĩ tới, Nhạc Sơn phái hơn 10 tên đệ tử rõ ràng không có chúng động, cái này một cổ không lớn không nhỏ chiến lực, giống như ngâm nước người trong tay cây cỏ cứu mạng, vừa mới khiên chế trụ địch nhân, khiến cho không cách nào dọn ra nhân thủ bắt tê liệt tất cả môn phái đệ tử. Chu Hưng Vân theo sát Ngô Kiệt Văn cùng đại đội trưởng tụ hợp, cũng đã tìm được Dương Khiếu bọn người, Tô Viên Ngoại trông thấy hắn, thậm chí không để ý bả vai chúng tên, cố chấp tiến lên phía trước nói xin lỗi. Vị tiểu huynh đệ này, Tô Mô có mắt không tròng hắc bạch chẳng phân biệt được, cho ngươi thủ công. Tiền bối ngươi bị thương, không nên lộn xộn. Chu Hưng Vân có chút vô lễ đem Tô Viên Ngoại theo như cố định lên, phản xạ có điều kiện sẽ mở hắn và táo kiểm tra miệng vết thương. Tiểu huynh đệ ngươi cái này. Tô Viên Ngoại không rõ Chu Hưng Vân muốn, chỉ có thể mắt chằm chằm nhìn chăm chú hắn. Như lợi huyết dịch cứng lại quần áo lại xử lý thương thế, sẽ rất dễ dàng xé rách miệng vết thương. Tiểu huynh đệ hiểu y thuật. Tiền bối, xin hỏi Tô phủ tổng cộng có bao nhiêu gia đình cùng nha hoàn? Chu Hưng Vân hỏi mà không đáp, ngược lại dùng cánh tay án chặt Tô Viên Ngoại ngược vai, hỏi hắn Tô phủ cao thấp có bao nhiêu người.
Bất kể vợ, ước chừng.
A. Ngay tại Tô Viên ngoại trong lòng còn có nghi hoặc, tính toán trong phủ gia đình cùng nha hoàn số lượng, Chu Hưng Vân giải quyết dứt khoát, vèo rút ra hắn trên vai mũi tên, lưu loát động tác không khỏi làm bốn phía trưởng bối nghẹn họng nhìn chân chối.
Vân Nhi không thể vô lễ.
Đường Ngạn Trung lập tức sợ chán váng, cảm xúc kích động bài trừ đi ra đám người, nghĩ thầm đem Chu Hưng Vân túm trở về. Đường Ngạn Trung đại khái đã hiểu lầm Chu Hưng Vân, cho là hắn mượn này trả thù Tô Viên ngoại.
Đường huynh không ai kích động, khục khục.
Tiểu huynh đệ không có ác ý, hắn tại vì ta chữa thương.
Tô tiền bối thỉnh dùng sức đè lại cái này hai nơi vị trí, khả dị hơi chút cầm máu.
Chu Hưng Vân tay trái ngón cái cùng ngón trỏ, một mực dùng sức theo như nhanh Tô Viên ngoại lồng ngực, ý tứ hai nơi huyệt vị có thể phòng ngừa đổ máu.
Lúc này mọi người mới phát hiện, Chu Hưng Vân nhổ tiễn nháy mắt tuy nhiên tung tóe ra không ít máu tươi, có thể nhổ tiễn về sau, miệng vết thương cũng không có chuyển biến xấu, hơn nữa Tô Viên ngoại tinh thần còn tốt, có thể muốn Chu Hưng Vân nhổ tiễn chữa thương thập phần thành công.
Cả ngày mũi đao thiểm huyết kinh nghiệm xa trường người từng trải đám bọn họ, tự nhiên nhìn quen lắm rồi, hiểu được đó là một phi thường tốt hiện tượng.
Chương 15, vứt bỏ suất bảo vệ tốt.
Tô Viên ngoại tuy là một kẻ thương nhân, nhưng là hiểu sơ võ công, chỉ thấy hắn ý theo Chu Hưng Vân nói, tại ngực vai hai nơi huyết mạch thượng điểm hạ, tổn thương ngụm máu tươi lập tức tiểu đã ngừng lại.
Thân kỳ một màn chẳng những lại để cho vây xem trưởng lão đám bọn họ kinh ngạc, mà ngay cả Chu Hưng Vân mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị.
Đương nhiên, trưởng lão đám bọn họ sở dĩ kinh ngạc, là vì Chu Hưng Vân vạch hai cái huyệt vị, bọn hắn đều chưa từng nghe thấy.
Chu Hưng Vân cảm thấy bất khả tư nghị, thì là hắn không nghĩ tới rõ ràng có thể dùng nội lực điểm huyệt phủ kín huyết mạch, dùng đạt tới cầm máu hiệu quả.
Vân Nhi, ngươi cái môn này y thuật là từ đâu học được?
Đường Ngạn Trung trăm mối vẫn không có cách giải, kiếm thủ Sơn Trang cũng không phương diện này học thuật.
Đại bá, hiện tại tình thế nguy cơ, ta tối nay lại cùng ngươi nói.
Đường Ngạn Trung lời này nhưng làm Chu Hưng Vân đã hỏi tới, hắn cũng không thể nói, ta là y theo trong đầu kỳ quái chi nhớ, thói quen thành tự nhiên giúp Tô tiền bối xử lý thương thế.
Chu công tử, Túc Diêu nàng có khỏe không?
Nàng rất tốt, chỉ là nội lực hao hết, độc tính phát tác, tạm thời không cách nào nhúc đích.
Ninh Hương Di thành công thoát đi lão người gù ma chảo, lập tức tiểu chạy tới Tây Mái Hiên cùng đồng bạn tụ hợp.
Thủy Tiên các đệ tử tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, đều lông tóc không tổn hao gì, chỉ vẹn vẹn có Duy Túc Diêu chẳng biết đi đâu, làm cho nàng phi thường lo lắng.
Bất quá, chứng kiến Chu Hưng Vân lưng có Duy Túc Diêu trở về, đặt ở Ninh Hương Di trong lòng đích gánh nặng cuối cùng tháo xuống.
Chu Hưng Vân vốn muốn đem Duy Túc Diêu trả cho Ninh Hương Di chăm sóc, nhưng nàng bản thân bị trọng thương ốc còn không mang nổi mình ốc, còn muốn trông giữ hôn mê Thủy Tiên các nữ đệ tử. Kết quả Chu Hưng Vân còn chưa kịp mở miệng, Ninh Hương Di đã hàm cười nói, Túc Diêu tiểu xin nhờ ngươi rồi.
Ninh Hương Di mang Duy Túc Diêu tới tham gia Tô phủ thọ yến, tiểu là hy vọng nàng có thể kết bạn bằng hữu, bởi vì thiếu nữ tính cách đã nghiêm cẩn lại ngại ngùng, đến nỗi nàng căn bản không có bằng hữu, mà ngay cả bản môn đệ tử đều có chút sợ nàng.
Vân Nhi, ngươi không phải từ sau viện chạy đi thông chi quan phủ sao? Như thế nào còn đứng ở Tô phủ?
Cậu đừng lo lắng, Hứa cô nương cùng Hàn huynh đệ thay ta đi, Hàn huynh là Nhạc Sơn phái lao trưởng môn quan môn đệ tử.
Ai, hy vọng bọn hắn mau chóng, người của chúng ta đã nhịn không được.
Dương Khiếu mặt ủ mày chau ngồi xuống vật công, độc tính so tưởng tượng lợi hại, hắn hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, chỉ có thể điều tức bảo trì thần thức thanh tỉnh.
Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thụ chút ít tổn thương, cộng thêm độc tính càng ngày càng mãnh liệt, võ lâm chính đạo bại vong chỉ là thời gian sớm muộn gì. Hôm nay tất cả môn phái trưởng lão chỉ có đau khổ trèo trống, tử thủ Tây Mái Hiên cửa vào, phòng ngừa địch nhân đánh vào tổn thương tê liệt đệ tử trẻ tuổi.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ khi đánh lui Dương Khiếu cùng Đường Ngạn Trung, liền thờ ơ lạnh nhạt Phượng Thiên thành tả hộ pháp, đột nhiên gia nhập hỗn chiến, ra sức một trưởng đẩy lui đánh lâu kiệt lực của mạng, xuất lĩnh hơn 10 tên môn đồ toàn lực xung phong liều chết.
Chịu đựng,
không thể để cho bọn hắn tiến vào Tây Mái Hiên.
Nhanh trợ giúp cổ mạc tiền bối.
Không được,
cái này thủ không được rồi.
A,
võ lâm chính đạo liều chết chiến đấu hăng hái, không biết làm sao thành xâm võ công cao cường, căn bản không có người chống đỡ được hắn.
Liệt Chấn Du Long trưởng,
hung hậu nội lực dẫn động vạn vật, nham đất đại địa tùy theo giãn nứt, thành xâm một con ngựa trước mắt ác chiến bát hoang, nhìn như vô cùng đơn giản công phu quyền cước, tại hắn thi triển đi ra đều ẩn chứa không gì sánh kịp uy lực.
Hơn 10 tên tất cả môn phái trưởng lão không như mà hợp quần công, chỉ tiếc đối thủ sát thực cường hãn, trong nháy mắt thì đem bọn hắn nhao nhao đánh bại.
Phượng Tiên thành môn đồ dùng thành xâm cầm đầu, dễ như trở bàn tay đánh bại thủ vững phòng tuyến tất cả môn phái trưởng lão, thế như trẻ che sát nhập Tây Mái Hiên.
Võ Lâm chính đạo tắc thì binh bại như núi đổ, bị người đuổi con vịt giống như lấy, liên tiếp bại lui dũng mãnh vào Tây Mái Hiên.
Thành xâm hai tay chống nạnh đi vào Tây Mái Hiên, nhìn chung quanh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Võ Lâm chính đạo, thoáng chốc tức giận nói, "Này Bi Bi, ta nói các ngươi có tất nhiên nếu như vậy sao?
Ngoan ngoãn ngã xuống không thoải mái,
cần phải lại để cho mọi người khó chịu.
Ta bất thăng chính,
không quản các ngươi có mưu đồ gì, cũng sẽ không thực hiện được."
Cổ mạc lung lay sắp đổ cùng địch nhân đối nghịch.
Các ngươi đau khổ kiên trì, sẽ không phải bọn người tới cứu viện binh a.
Thành Sâm tự tin mỉm cười, bọn hắn sớm liệu định có người đi thông báo quan phủ, cho nên trước đó chia ra ba đường.
Một đường do Nhiêu Nguyện xuất lĩnh Vượng Thiên thành tinh nhuệ đánh lén ban đêm Tô phủ.
Hai đường do Hữu Hộ Pháp Mộ Nhã dẫn người tuần tra xem xét Tô phủ quanh thân, phòng ngừa người khác mật báo.
Ba đường thì là an bài 300 tên cao thủ nhất lưu tiềm phục tại Phất Cảnh thành, một khi phủ nha quan sai có gió thổi cỏ lay, lập tức toàn thể động viên, tận hết sức lực ngăn trở quan binh tham gia Tô phủ.
Nói ngắn lại, hôm nay tới Tô phủ chúc thọ người, tất cả đều có chạy làm trời. Địch nhân đã sát nhập Tây Mái Hiên, thế cục cấp bách, Võ Lâm Chính Đạo cùng Đồ Mạt Lộ chỉ có thể tập thể ôm đoàn, chuẩn bị tiến hành cuối cùng chống cự. Tô Mỗ thẹn với chư vị, hôm nay nhìn như chạy trời không khỏi nắng. Thiên không hề chắc phong vân, người có họa phúc sớm tối, có thể cùng Tô huynh dắt tay đối phó cường đạo, chúng ta chết cũng không tiếc. Đường huynh nói đúng, Tô huynh không ai cần chú ý, có thể cùng các vị hiệp sĩ đồng sanh cộng tử, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ai, Cổ Mạc tuổi già thân tàn chết không có gì đáng tiếc, chỉ hận lực trô không kịp, không cách nào giải cứu phần đông đệ tử trẻ tuổi. Mọi người một hồi trầm mặc, bởi vì Cổ Mạc nói không sai, lần này các phái trưởng lão đều dẫn theo không ít ưu tú đệ tử tới tham gia thọ yến, bọn hắn đều là buồn môn phát triển lớn mạnh hy vọng. Tây Mái Hiên xương phòng có một mật thất nhỏ, chúng ta có thể cho thanh tỉnh đệ tử giấu vào đi, nói không chừng có thể tránh được kiếp nạn này. Tô Viên Ngoại nghiêm chỉnh nói ra, Tây Mái Hiên bên trái xương phòng có một cất chứa kỳ chân dưới mặt đất mật kho, chỉ là không gian nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể lách vào hạ gần 110 người, có thể lại để cho còn có thể hành động đệ tử trẻ tuổi, mang lên một đám hôn mê đệ tử trốn vào đi tị nạn. Vận khí tốt nói không chừng có thể tránh thoát Phượng Thiên Thành môn đồ lùng bắt. Sinh, ta sử dụng. Nghĩa, cũng ta sử dụng. Cả hai chúng nó không thể kiếm được, bỏ sinh mà lấy nghĩa. Bảo hộ đệ tử là trưởng bối ứng tận chức trách, chuyện cho tới bây giờ mọi người chỉ có thể y theo Tô Viên Ngoại đề nghị, có thể bảo tồn bao nhiêu người là bao nhiêu, lại để cho có thể hành động đệ tử trẻ tuổi, khiên thượng một bộ phận chúng độc tê liệt người, dần dần hướng mật thất phương hướng rút lui khỏi. Linh cô nương, ta cho ngươi biết tiến vào mật thất phương pháp, một hồi ngươi mang mọi người giấu vào đi. Không, ta nguyện lưu lại cùng các vị tiền bối sóng vai chiến đấu. Bọn hậu bối cần ngươi. Tô Viên Ngoại tận tình khuyên bảo Ninh Hương Di, nàng là phần đông trưởng lao trung nhỏ tuổi nhất người, hơn nữa thân chịu trọng thương, lưu lại căn bản giúp không được gì, không bằng dẫn mọi người trốn vào mật thất, tận hắn trưởng lao chức trách. Vân Nhi, Viễn Doanh tiểu xin nhờ ngươi rồi, tuyệt không thể để cho nàng rơi vào trong tay tặc nhân, nếu không đại bá ta chết không nhắm mắt. Chất Nhi minh bạch. Chu Hưng Vân vai trái nâng lên Duy Túc Diêu, tay phải nâng Đường Viễn Doanh, chuẩn bị hộ tống trưởng bối hướng xương phòng sông. Làm người không thể nói không giữ lời, hắn đáp ứng Ninh Hương Di chiếu khán tốt Duy Túc Diêu, liền không thể vứt bỏ nàng không để ý. Đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ trong nội tâm tin tưởng, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, không ít người mặc dù muốn lưu lại cùng trưởng bối cùng tồn vong, nhưng vì không cô phụ trưởng lao đám bọn chúng mong đợi, cứu thêm nữa. Huynh đệ đồng môn, bọn hắn chỉ có thể tận hắn có khả năng lưng đeo người bị thương. Lô Văn Kiệt tắc thì nghe theo Dương Khiếu phân phó, nâng lên hai gã không phải kiếm thuộc sơn trang đệ tử trẻ tuổi, đi vào Chu Hưng Vân bên người. Dương Khiếu làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là, Đường Ngạn Trung làm việc thiên tư tỉnh, lại để cho Chu Hưng Vân mang hôn mê bất tỉnh Đường Viễn Doanh ly khai, cái này không phù hợp cứu người quy củ. Bởi vì còn có rất nhiều như Duy Túc Diêu như vậy ý thức còn tồn nhưng không cách nào nhúc nhích đệ tử trẻ tuổi tê liệt trên mặt đất, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt chờ đợi cứu viện, hoặc là tuyệt vọng bị người vứt bỏ. Bất kể ta thích bà cô a. Ca ta liều chết liều sống cứu ngươi ba hồi trở lại, ngươi bây giờ mới khiến cho ta bất kể ngươi. Giảng đạo lý không mang theo như vậy bừa. Duy Túc Diêu nghĩ thầm hy sinh vì nghĩa, lại để cho Chu Hưng Vân buông nàng đi cứu người khác, không biết làm sao hắn một câu liền làm cho nàng không phản bắt được. Cho dù Duy Túc Diêu không quý trọng tánh mạng mình, cũng muốn thông cảm Chu Hưng Vân cảm thụ. Đối phương thiên tân vạn khổ đem nàng theo quỷ môn quan cứu trở về đến, nàng há có thể một câu bất kể ta tiểu lại để cho cố gắng của hắn nước chảy về biển đông. Chiến đấu đến nay còn năng động đạn đệ tử trẻ tuổi cũng không nhiều, mọi người riêng phần mình mang hai người tiến vào mật thất, tính ra cũng sẽ không biết vượt qua trăm người. Tất cả môn phái trưởng lão một mực tử thủ Tây Mái Hiên, là vì bảo hộ hôn mê trong môn đệ tử, hôm nay tuy nhiên khó có thể lựa chọn, có thể bọn hắn không làm không được ra hy sinh, vứt xuống đại đa số hôn mê đệ tử, bảo tồn chỉ vẹn vẹn có hy vọng. Võ Lâm Chính Đạo vừa đánh vừa lui, bắt đầu đi phía trái bên cạnh xương phòng chuyển di, cử động của bọn hắn lập tức khiến cho Phượng Thiên Thành môn đồ chú ý. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đối thủ rõ ràng không để ý hôn mê đệ tử an nguy, nhanh chóng chuyển di chiến trường, hiển nhiên dụng tâm kín đáo. Quả thật, mặc kệ Võ Lâm Chính Đạo có ý kiến gì không, bọn hắn chỉ để ý đối nghịch là tốt rồi, đối phương đã muốn đi xương phòng, bọn hắn toàn lực ngăn trở chuẩn đúng vậy. Chúng ta bọc hậu ngăn trở địch nhân, các ngươi mau theo Ninh cô nương tiến về trước mặt thất. Cổ Mạc liều mạng cùng địch nhân solo, là hiểm hộ hậu bối thoát đi, thấy chết không sờn thái độ, không khỏi gạn đục khơi trong sở hữu tất cả trưởng lao tâm huyết. Trong tích tắc, Võ Lâm Chính Đạo giống như hồi quang phản chiếu, mênh mông khí thế lập tức áp đảo địch nhân, cưỡng ép đột phá phong tỏa, xông đến bên trái xương phòng trước. Nhanh vào nhà. Dương Khiếu chân to đá văng cửa gỗ, lại để cho tất cả môn phái đệ tử tiến vào xương phòng, chính mình tắc thì canh giữ ở cửa ra vào, phòng ngừa địch nhân tới gần nhìn xem mật thất vị trí. Chu Hưng Vân thở không ra hơi, khập khiễng liều mạng chạy trốn, trước khi cùng người gù lao đầu giao thủ bị chắc cơ, hiện tại toàn thân đau đớn khó nhịn, đến nỗi hắn theo không kịp đội ngũ, xa xa rớt lại phía sau người khác. Nếu không phải thân hệ hai vị mỹ nữ tánh mạng, hắn thật muốn cố định đầu hàng, muốn chém giết muốn dốc thịt tỉnh tự tiện. Nghĩ đến lão người gù, Chu Hưng Vân không khỏi âm thầm cười trộm, đối phương hiện tại khẳng định chọc tức, Ninh Hương Di vốn nên là lão người gù vật trong bàn tay, kết quả lại để cho hắn một can thiệp, con vịt đã đun sôi không cánh mà bay, nếu như bị lão người gù nhìn thấy hắn, đoán chừng không chết cũng muốn lột ra. Chương 16, người không biết không sợ. Xú tiểu tử, cuối cùng tìm được ngươi rồi, xem ta hôm nay không phải yểm giết ngươi không thể. Ta tích thần muốn. Chu Hưng Vân sắc mặt cứng đờ. Như thế nào cái đó hũ không mở mang cái đó hũ, lão người gù thật đúng là chứng kiến hắn. Vân Nhi đi mau. Đường Ngạn Trung xả thân tập kích ngăn trở lão người gù, Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian đổi lại phương hướng tháo chạy. Chỉ có điều, Vị này tiểu bằng hữu lo lắng như vậy, là vội vàng đi đâu chơi. Một đám hương thơm gặp thoáng qua, áo đỏ nữ tử bỗng nhiên đứng tại Chu Hưng Vân phía trước, ngăn lại hắn đường đi. Võ Lâm người chính đạo sĩ trông thấy Nhiêu Nguyệt, biểu lộ đều bị phản ứng nhiệt hạch, hiện tại căn bản không có cái đó vị đại hiệp có thể ngăn cản nàng làm bất cứ chuyện gì. Cô nương đừng làm rộn, địch nhân đã tới, ngươi mau cùng ta cùng một chỗ trốn a. Chu Hưng Vân vẻ mặt ngậm bứt hô, Đường Ngạn Trung nghe vậy thiếu chút nữa tại chỗ té xỉu. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Chu Hưng Vân, việc mà hắn sau mới đến chiến trường, căn bản không hiểu được trước mắt áo đỏ nữ tử là được Phượng Thiên Thành giáo chủ, hắn nhìn nàng tướng mạo đẹp tuổi trẻ, còn tưởng rằng thiếu nữ cùng Duy Túc Diêu đồng dạng, là mộ môn phái nữ đệ tử. Không phải trốn, là truy. Hừ ha ha. Vân Nhi chạy mau. Nàng là Phượng Thiên Thành nữ ma đầu. Áo đỏ tỷ tỷ thực xin lỗi, tiểu đệ nhận lầm người. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt, lập tức quay người trốn đi, kết quả áo đỏ nữ tử hư ảnh nhoáng một cái, lại đứng ở trước mặt hắn. Nàng cung nàng, lưu lại một, ta thả ngươi đi. Nhiêu Nguyệt Ngọc chỉ điểm điểm Duy Túc Diêu cùng Đường Viễn Doanh, ý tứ Chu Hưng Vân chỉ có thể mang một người ly khai. Không có cửa đâu. Chu Hưng Vân không hiểu được áo đỏ nữ tử chính là đỉnh điểm cảnh giới võ giả, nhìn nàng niên kỷ cùng chính mình tương tự, liền cho rằng nàng nhiều lắm là so Đường Viễn Doanh lợi hại một ít, dứt khoát sẽ tới cái cường phá vòng đây, nghĩ thầm dùng nam tử bưu hãn thân hình, phá khai nhu nhược tiểu nữ. Người không biết không sợ, không sợ người vô địch, Chu Hưng Vân như là một cái châu đực, khí thế như cầu vồng hướng Nhiêu Nguyệt phóng đi. Trong lòng biết đối thủ sắc bén Duy Túc Diêu, lập tức bi thương tại tâm chết. Nghiệp chướng. Nhiêu Nguyệt híp mắt cười trộm, không nghĩ tới Chu Hưng Vân như vậy đáng yêu, rõ ràng như lang như hổ hướng nàng nhào đầu về phía trước. Mọi người chỉ thấy áo đỏ nữ tử nghiêng người nhất chuyển, nhẹ nhõm tránh thoát Chu Hưng Vân lỗ đụng đồng thời, một trường phát tại trên lưng hắn. Sau một khắc, Chu Hưng Vân tựa như nhen nhóm ngòi nổ phi đạn, vèo nhất phi trùng thiên, xẹt qua bầu trời đêm phá cửa sổ đụng vào sương phòng. Y a a a a. Một tiếng nữ tử kinh hô, Ninh Hương Di đang muốn mở ra mật thất cơ quan, không ngờ bị đột nhập bay tới ám khí đụng vào. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Chu Hưng Vân một đầu đụng phải cái ôn hương nhuyễn ngọc, tràn đầy xấu hổ bỏ dậy. Chu huynh ngươi không sao chớ? Từ Tử Kiện gấp bước lên phía trước dò xét Chu Hưng Vân, hắn vừa rồi người bị áo đỏ nữ tử trọng kích, bay tứ tung hơn 10m ngã vào sương phòng, hôm nay còn có thể lưu loát đứng lên, thật sự quá bất khả tư nghị. Có việc. Sâu sát tích có việc. Chu Hưng Vân tất cả lo lắng nói, áo đỏ nữ tử đánh hắn một trường kia không phải trọng điểm là hắn bị vùi dập giữa chợ trên đường, không cẩn thận đem kẹp ở khuỷu tay ở dưới vị hôn thế mất. Chu Hưng Vân vai trái khiêng Duy Túc Diêu, cánh tay phải kẹp lấy Đường Viễn Doanh, vừa rồi áo đỏ nữ tử một cái tát đưa hắn đập bay, người phía trước cùng hắn thuận thế ngã vào sương phòng, thứ hai trực tiếp rời tay rơi xuống. Tam sư minh, thật tốt quá. Sư minh ngươi không có việc gì? Ta là không có việc gì, có thể ngươi nhị sư tỷ muốn ra đại sự. Không được, ta muốn đi cứu nàng. Chu Hưng Vân xuyên thấu qua phá cửa sổ, chỉ thấy Đường Viễn Doanh đã rơi vào áo đỏ nữ tử trong tay, vạn nhất Phượng Thiên Thành kẻ bắt cóc muốn phi lễ nàng, cái tiên nên làm thế nào cho phải? Không được, ngươi bây giờ ra đi cứu người tiểu là chịu chết. Ngươi cũng biết cái kia áo đỏ nữ tử lợi hại. Ninh Hương Di lập tức ngăn cản dục muốn lao ra xương phòng Chu Hưng Vân. Nàng không phải là cái Phượng Thiên Thành môn đồ sao? Có thể lợi hại đến chỗ ấy? Nàng là Phượng Thiên Thành giáo chủ, tuổi còn trẻ tiểu đạt võ lâm nhân sĩ tha thiết ước mơ võ đạo đỉnh điểm, thực lực so cổ mạc tiền bối còn mạnh hơn. Ngươi có thể theo trong tay nàng chạy trốn, quả thực tiểu là kỳ tích. Ninh Hương Di kiên quyết không cho Chu Hưng Vân ra đi cứu người, cuối cùng còn lại để cho Từ Tử Kiện cưỡng ép đưa hắn áp tiến mật thất dưới đất. Tô Viên ngoại đãi đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ tiến vào mật thất, lập tức hủy diệt mở ra mật thất thạch môn cơ quan. Kể từ đó Phượng Thiên Thành môn đồ cho dù biết do nói trong xương phòng có thầm nghĩ, cũng không cách nào mở ra thạch môn, tìm không thấy mật thất dưới đất chính xác vị trí. Đương nhiên, hắn đã nói cho Ninh Hương Di nội thiết cơ quan vị trí, đợi ma môn đệ tử bỏ chạy, bọn hắn sẽ xảy đến từ bên trong mở ra thạch môn ly khai. Thả ta ra! Kiệt Văn mau buông ta ra! Đại bá đã thông báo ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nhị sư tỷ, ta không thể để cho nàng rơi vào trong tay tặc nhân thụ ủy khuất. Tam sư huynh tỉnh táo. Ngươi đã tận lực, sư bá sẽ không trách cứ ngươi, muốn trách thì trách cái kia nữ ma đầu, là nàng bắt đi nhị sư tỷ. Chu Minh, ngươi sư đệ nói không sai, tình huống càng là nguy cơ, chúng ta vượt cần tỉnh táo. Không được, ta mặc kệ, ta. Chu Hưng Vân chưa đem nói cho hết lời, Từ Tử Kiện một tay đao băng tại hắn phần gáy, toàn bộ thế giới lập tức thanh tịnh xuống. Ban đêm giờ tuất hơn phân nửa, song phương hôn chiến rốt cục kéo xuống màn che, Tô phủ hoa viên một mảnh đống bừa bộn, võ lâm chính đạo thúc thủ chịu trói. Phượng Thiên Thành môn đồ vờn quanh lấy tây mái hiên xương phòng sưu tầm, xem hồ muốn tìm ra dưới mặt đất cửa vào, đem trốn hướng mật thất đệ tử trẻ tuổi một mẹ hốt gọn. Các ngươi bọn này thùng cơm nhanh tìm kiếm cho ta, vô luận như thế nào đều phải tìm được mật thất. Lão người gù hồn hển vờn quanh xương phòng đảo quanh, không ngừng khoa tay múa chân phân phó Phượng Thiên Thành môn đồ tìm kiếm dưới mặt đất cửa vào. Hắn biết nói Ninh Hương Di mang theo một đám đệ tử trẻ tuổi trốn vào mật thất dưới đất, cho nên vô luận như thế nào hắn thậm chí nghĩ đem đại mỹ nhân bắt được đến. Không cần siêu, nhiệm vụ đã đạt thành, các ngươi đi hiệp trợ thành hộ pháp, đem trên mặt đất không chết thấu ra hỏa hết thể áp đi. Giáo chủ, bọn hắn tiểu tàng ở dưới mặt, chúng ta không thể. Lão người gù rất không cam lòng, cũng không nguyện ý như vậy buông tha Ninh Hương Di, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, ngực liền cảm nhận được một hồi kịch liệt đau nhức, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhiêu Nguyệt ra tay vô tình, ra sức một trường đánh vào hắn lồng ngực, đem lão người gù đánh bay mấy mét. Giáo chủ vì cái gì? Hừ ha ha, quỷ đại trưởng lao đối với mệnh lệnh của ta có ý kiến. Nhiêu Nguyệt mỉm cười mà xem, không chứa chút nào tình cảm ánh mắt, lại để cho chúng quanh Phượng Thiên Thành môn đổ trái tim băng giá.
Thuộc hạ không dám, thỉnh giáo chủ khoan dung.
Lão người gù ngạch bước lên đổ mồ hôi, hắn không rõ chính mình làm sai cái gì, hôm nay Nhiêu Nguyệt đôi mắt tràn ngập sát ý, phảng phất muốn đưa hắn vào chỗ chết.
Thắng làm đua, thua làm đặc, Phượng Thiên Thành hữu hộ pháp Mộ Nhã, mang theo hơn trăm danh môn đồ tiến vào Tô phủ, hiệp trợ Thành Sâm áp giải vô lực phản kháng người chính đạo sĩ.
Chỉ chớp mắt công phu, chướng khí mù mịt Tô phủ người đi nhà trống.
Tam sư huynh tỉnh, Tam sư huynh.
Nô Kiệt Văn nhẹ nhàng phát Chu Hưng Vân khuôn mặt.
Kiệt Văn,
ta như thế nào ngủ rồi?
Vừa rồi ta giống như làm cái quái mộng, mộng thấy có kẻ trộm tập kích Tô phủ, liền nhị sư tỷ đều rơi vào trong tay bọn họ.
Sư huynh, đây không phải là mộng.
Nô Kiệt Văn muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hướng Chu Hưng Vân giải thích, dù sao từ Tử Kiện ra tay quá đột ngột, Bành Tích một kích cổ tay chặt sẽ đem người đánh bất tỉnh.
Chu Hưng Vân trầm mặc một lát, hết sức bình phục trong nội tâm rung động, lại để cho chính mình tỉnh táo lại.
Ta ngủ mê bao lâu?
Không đến lưỡng khắc chung.
Địch nhân còn ở bên ngoài sao?
Bên ngoài không có động tĩnh rồi, nhưng Ninh Tiền Bối rất sợ có lừa dối, để cho chúng ta nhiều chờ một lát ra lại đi.
Nô Kiệt Văn cẩn thận từng ly từng tí nâng dậy Chu Hưng Vân.
Hôm nay tới tham gia thọ yến người chính đạo sĩ, ngoại trừ trốn vào mật đạo trên dưới 100 tên đệ tử trẻ tuổi, còn lại chỉ sợ đều bị Phượng Thiên Thành môn đồ cho mang đi.
Thực xin lỗi, nếu như không phải ta liên lụy mọi người, Chu công tử nhị sư tỷ định sẽ không rơi vào trong tay địch nhân.
Duy cô nương không cần tự trách, là năng lực ta chưa đủ, không có cách nào bảo vệ tốt đồng bạn.
Chu Hưng Vân xấu hổ địa ngồi dậy, bởi vì hắn phát hiện mình lại nằm ở Duy Túc Diêu trên đầu gối.
Ngươi thân thể khá hơn chút nào không?
Tốt hơn nhiều, độc tính đang từ từ biến mất.
Duy Túc Diêu không hổ là thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương, võ học tu vi so mặt khác nhất lưu thực lực đệ tử cường, hiện tại đã khả dĩ hành động.
Từ Tử Kiện xem Chu Hưng Vân tỉnh lại, lập tức tiến lên tạ lỗi, vừa rồi nhiều có mạo phạm, nhìn qua Chu huynh thứ lỗi.
Ngươi bỏ đi, không mời ta ăn bữa tiệc lớn, mơ tưởng ta tha thứ ngươi.
Đi, ngày khác Tử Kiện thiết tiệc, thỉnh Chu huynh ăn bữa ngon.
Từ Tử Kiện hiểu ý cười cười, so về trên miệng tha thứ, Chu Hưng Vân cách làm càng làm cho hắn thư thái.
Từ sư huynh, Ninh Tiền Bối đột nhiên té xỉu rồi, chúng ta không biết nên làm sao bây giờ.
Một gã Nhạc Sơn phái đệ tử vội vàng hấp tấp bẩm báo, Duy Túc Diêu nghe nói sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, vội vàng đứng người lên, chỉ tiếc trong cơ thể nàng độc tố chưa thanh trừ sạch sẽ, thân hình mềm nhũn tiểu lảo đảo té ngã.
Cẩn thận một chút,
ta vị ngươi đi qua.
Chu Hưng Vân nghìn cân treo sợi tóc thân thủ tiếp được thiếu nữ.
Cảm ơn.
Duy Túc Diêu trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi má hiện hiện một vòng đỏ ửng. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, Chu Hưng Vân trong lúc vô tình khinh bạc nàng.
Chu Hưng Vân mấy người cẩn thận từng ly từng tí vượt qua đám người, đi vào Ninh Hương Di bên người, chỉ thấy nàng bên trái phần bụng một mảnh huyết hồng.
Sư Di tỉnh, sư Di.
Nàng bị thương, đừng đẩy nàng.
Duy Túc Diêu nóng vội lay động Ninh Hương Di, tựa hồ muốn tỉnh lại đối phương.
Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian ngăn cản thiếu nữ lộ mãng cử động.
Tứ huynh đệ, phiền phái ngươi đem tê liệt đệ tử dịch chuyển khỏi chút ít, tận lực cho Ninh Tiền Bối dọn ra không gian.
Mật thất dưới đất ước là 50 mét vuông, mở, tuy nhiên sắp đặt hai cái miệng thùng gió, nhưng gần trăm người lách vào ở bên trong, đến nội dưỡng khí cung không đủ cầu, cái này đối với thương binh phi thường bất lợi.
Ninh Hương Di đột nhiên hôn mê, rất có thể là thiếu dưỡng cùng gần mất máu quá nhiều tạo thành.
Chu Hưng Vân vén lên ống tay áo, ngồi xổm người xuống kiểm tra Ninh Hương Di thương thế, chỉ thấy nàng bên trái phần bụng nhuộm đầy máu tươi.
Chu công tử, nếu như ngươi hiểu được y thuật, thỉnh cứu cứu ta sư di.
Ta hết sức.
Chu Hưng Vân trong nội tâm không nắm chắc, không biết trước, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình phải chăng tinh thông y thuật, theo vừa mới bắt đầu, hắn đều là vô ý thức làm ra phản ứng.
Xoẹt.
Chu Hưng Vân dịch chuyển khỏi Ninh Hương Di cánh tay, xé mở dính đầy máu tươi lộ mỏng, hai cái nhìn thấy mà giật mình huyết lỗ thủng, lập tức lại để cho Duy Túc Diêu bọn người hít sâu một hơi.
Ô hát mi thượng đế, là tổn thương.
Chu Hưng Vân phát ra sợ hãi thán phục.
Ninh Hương Di bụng bên trái lưỡng cái lỗ thủng, thoạt nhìn cùng hiện đại vết thương do thương không có gì khác nhau.
Không, là ám khí.
Duy Túc Diêu hiểu lầm vết thương do thương chỉ chính là trường thương, liền kiên nhẫn cùng Chu Hưng Vân giải thích, địch nhân đem nội lực rót vào bi thép, lập tức đánh vào đường trong cơ thể con người, là một loại thập phần thông thường, rồi lại rất khó xử lý ám khí.
Bởi vì bi thép hội tồn ở lại người bị thương trong cơ thể, phải lấy ra mới có thể trị càng, bình thường lang chúng căn bản không có cách nào xử lý cái này thương thế.
Sách mới cất bước, cầu cất chứa, đề cử, điểm kích tấn vào, ưa thích quỷ tài các độc giả thỉnh nhiều hơn ủng hộ.
Chương 17, cứu người.
Phải lập tức cứu rút, bằng không thì hội có nguy hiểm tính mạng.
Ta cần châm, tuyến, cây đao, rượu tráng, tiểu cái kìm.
Các ngươi có thể giúp ta tìm được những vật này sao?
Chu Hưng Vân một hơi đọc lên vài dạng thứ đồ vật, Từ Tử Kiện nghe xong lập tức phân phó Nhạc Sơn phái đệ tử thu thập đạo cụ.
Chỉ có điều, bọn hắn bị nhốt tại nhỏ hẹp mật thất dưới đất, có thể không làm cho đều thứ đồ vật đều thành vấn đề.
Ta cái này có tiểu phi đao cùng châm, bất quá chúng đều cho ăn.
Độc, bị vết thương bị sức người hội bộ phận tê liệt, trừ lần đó ra sẽ không đối với nhân thể có hại.
Ngươi xem cần dùng đến không?
Một gã nữ đệ tử theo bên hông lấy ra mấy ngọn phi đao cùng ngân châm, cũng nói cho Chu Hưng Vân chúng vốn là với tư cách ám khí sử dụng, cho nên đầu thượng có chậm chọn độc.
Không có so đây càng tốt rồi.
Sơn cùng thủy tất nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, kèm theo gây tê hiệu quả khí cụ đối với Chu Hưng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là thu hoạch ngoài ý muốn.
Không cần thiết thời gian qua một lát, Nhạc Sơn phái đệ tử tại tầng hầm ngầm nhảy ra lưỡng đàn chân tàng rượu ngon,
Duy Túc Diêu Tắc thì theo áo vải thượng rút ra vài gốc dây nhỏ, Chu Hưng Vân yêu cầu công cụ, ngoại trừ tiểu cái kìm bên ngoài, trên cơ bản đều gom góp. Đi, có những này là đủ rồi. Hầm năm xưa rượu trắng số độ không đủ, không thể cho miệng vết thương trừ độc, nhưng dùng để rửa tay sắt trùng lại không có vấn đề. Chu Hưng Vân thổi sáng hộp quẹt, trước sau đem ngân châm cùng tiểu phi đao nung đỏ trừ độc, lập tức mới động thủ giúp Ninh Hương Di lấy ám khí. Từ từ kiện, Nô Kỳ Văn, Duy Túc Diêu đợi tất cả môn phái đệ tử, nhao nhao lui bước một bên, rất sợ ảnh hưởng Chu Hưng Vân chữa thương cứu người. Bất quá, nhỏ hẹp mật thất nửa bước cũng khó rời đi, dù cho mọi người không ngừng sau này lách vào, vẫn như trước là đứng tại Chu Hưng Vân bên cạnh. Chu Hưng Vân nhất cử nhất động hiển thị rõ đáy mắt, tiểu đồng bọn kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, đều bị mắt chằm chằm nhìn xem hắn. Sau một khắc, làm cho người hoảng sợ hình ảnh xuất hiện, Chu Hưng Vân yên lặng hít vào một hơi, phảng phất vứt bỏ trong đầu tạp niệm, tiếp theo giơ tay chém xuống mở ngực bể bụng. Duy Túc Diêu mục trừng cảnh này, suýt nữa mất đi lý trí hung hăng nhào tới đem Chu Hưng Vân đẩy ra. May mắn, ngay tại Duy Túc Diêu làm ra không lý trí cử động lúc, Chu Hưng Vân hết sức chăm chú biểu lộ, tựa như một quả thuốc can thần, lập tức làm cho nàng tỉnh táo lại. Tam sư huynh không thể. Nô Kiệt Văn sợ ngây người, tâm muốn ngăn cản Chu Hưng Vân mưu sát tiền bối. Tỉnh táo lại Duy Túc Diêu, ngược lại trước tiên giữ chặt hắn, đừng xúc động, Chu công tử chính là ta ân nhân cứu mạng, ta tin tưởng vững chắc hắn đúng. Đã Duy Túc Diêu đều lựa chọn tin tưởng Chu Hưng Vân, môn phái đệ tử khác, tự nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Ánh sáng quá mờ rồi, ta cần ngọn đèn. Duy Túc Diêu lập tức tiếp nhận ngọn nến, yên lặng địa ngồi xổm Chu Hưng Vân bên người, chỉ thấy hắn can đảm cẩn trọng, như là đầu bếp róc thịt trâu, chỉ chớp mắt liền biểu hiện ra xuất siêu hồ mọi người tưởng tượng cao siêu y thuật. Mọi người không nói một lời nín hơi mà xem, Chu Hưng Vân nhất cử nhất động đều tác động của bọn hắn tiếng lòng. Lô hỏa thuần thanh đao pháp, điêu luyện sắc xảo kỹ xảo, độc đáo y thuật, không thể không khiến vây xem đệ tử giật nảy mình. Chu Hưng Vân quen việc dễ làm tránh đi nhân thể mấu chốt bộ vị, thuận buồm xuôi gió tìm được hai quả tiểu bị thép, lợi dụng mũi đao đem chúng từng cái lấy ra. Cuối cùng, trước mặt mọi người người mục trừng Chu Hưng Vân xe chỉ luồn kim là Ninh Hương Di khâu lại miệng vết thương, hắn động tác nước chảy mây trôi công tác liên tục, đang phong tạo cực khâu lại thuật, thoáng chốc lại để cho tất cả môn phái đệ tử tại nội tâm sâu sắc tích ghi kế tiếp phục. Chữ hoàn thành. Chu Hưng Vân mười ngón mang hoa, lưu loát đánh cho mấy cái kết, ngụ ý khâu lại hoàn tất giải phẫu chấm dứt. Nô Kiệt Văn chằm chằm nhìn chăm chú Ninh Hương Di bụng bên trái có thể nói hoàn mỹ khe hở tuyến, kìm lòng không được địa hỏi một câu, ngươi là Tam sư huynh sao? Ta là ngươi anh ruột. Chu Hưng Vân không còn cách nào khác trợn trắng mắt, sức cùng lực kiệt thở hổn hển khẩu đại khí. Sư di nàng, xong chưa? Ngươi đem ta đem làm thần tiên sao? Thương thế kia thế không có một tháng không thể khỏi hẳn. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, nhớ rõ tìm đại phu xứng ngoại thương dược, còn có nói cho nàng biết cấm ăn cay độc, cấm ở mức nước, để tránh miệng vết thương nhiễm trùng. 7 ngày sau xem tình huống dỡ bỏ may vá. Chu Hưng Vân hai tay một mực phát run, tiểu tâm can nhảy loạn, mới vừa rồi giúp Ninh Hương Di trị liệu thời điểm, hắn ngược lại là đĩnh ma lợi, hiện tại ngược lại nghĩ mà sợ được lạnh run. Đa tạ Chu công tử cứu rút. Ngài đại ân đại đức, Thúc Diêu nhất định kết quả ngầm vành. Dễ nói. Về sau ta ăn cơm, toàn bộ do ngươi tính tiền. Xin hỏi cái gì là tính tiền? Chính là ngươi giữa ta. Ta, cái này. Duy cô nương đừng coi là thật, ta Tam sư huynh cùng ngươi hay nói giỡn. Chu Hưng Vân vịn vách tường đứng người lên, cười xem không biết làm thế nào cứng họng Duy Thúc Diêu. Hiểu rõ Chu Hưng Vân tính nết, Nô Kiệt Văn tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng, để tránh đại cô nương thẹn quá hóa giận ra sức đánh tay ăn chơi. Ninh Hương Di trong cơ thể ám khí đã lấy ra, tim đập của nàng cùng hô hấp cũng dần dần vững vàng, tin tưởng cái muốn hảo hảo dưỡng thương sẽ đến chậm rãi khôi phục. Bất quá, Ninh Hương Di thương thế tuy nhiên ổn định lại, nhưng tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi như trước cao hứng không nổi. Bởi vì cùng Phượng Thiên Thành một trận chiến, mọi người tổn thất quá nhiều thân nhân, bọn hắn sở dĩ có thể may mắn còn sống sót xuống, toàn bộ nhờ các trưởng bối xả thân điểm hộ. Chu Hưng Vân hơi chút nghỉ ngơi một lát, nhìn chung quanh thân đủ rũ đệ tử trẻ tuổi, kìm lòng không được địa mở miệng hỏi thăm. Các vị huynh đệ tỷ muội, phía trên thật lâu không có truyền ra tiếng vang, ma giáo môn đồ khẳng định ly khai Tô phủ. Ta muốn hỏi các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chu Minh chỉ giáo cho. Từ từ kiện đợi ánh mắt của người, lập tức tập trung ở Chu Hưng Vân trên người. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như thái núi, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Chúng ta vì cứu ra thêm nữa. Huynh đệ đồng môn, không thể không nghe theo trưởng bối phân phó, mang mọi người trốn vào mật thất. Hiện tại địch nhân đều rút đi, các ngươi còn muốn tiếp tục gần nút sao? Tam sư huynh ngươi muốn đi cứu sư phụ. Ta Chu Hưng Vân tuy là kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, có thể ta sẽ không quên các trưởng bối công ơn nuôi dưỡng. Hôm nay bọn hắn vì bảo hộ chúng ta mà rơi nhập trong tay tạp nhân, cho dù liều mạng, ta cũng phải đem bọn hắn cứu trở về đến. Chúng ta căn bản đánh không lại ma giáo kẻ trộm, đi cứu người căn bản là chịu chết. Huống chi kẻ trộm dĩ nhiên ly khai Tô phủ, chúng ta căn bản không biết bọn hắn đích hướng đi. Vài tên môn phái đệ tử liên tiếp tỏ thái độ, công bố Chu Hưng Vân đề nghị cứu người, căn bản là hữu dũng vô mưu chịu chết tiến hành. Tam sư huynh, ta cảm thấy được bọn hắn nói không sai, chúng ta có lẽ về trước kiếm trang bẩm báo sư tổ, đợi đến mai cùng giải quyết sư thúc các sư bá cùng đi cứu sư phụ. Đợi đến mai lại cứu người. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Kiệt Văn ngươi có biết hay không, cả đêm khả dĩ phát sinh rất nhiều chuyện, đợi ngày mai tiểu đã quá muộn. Chu Hưng Vân cũng không dám tưởng tượng Đường Viễn Doanh rơi vào gian trong tay người cả đêm thảm trạng. Các tiền bối thật vất vả để cho chúng ta chạy ra tìm đường sống, ngươi hồi trở lại đi chịu chết, chẳng phải là phụ bọn hắn hảo ý, lại để cho bọn hắn hy sinh vô ích.
Đúng vậy. Nói đi cứu người, ngươi có cân nhắc qua các tiền bối cảm thụ sao? Y dị thuật của ngươi còn thành, có thể võ công so với chúng ta đều yếu, dựa vào cái gì đi cứu người? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Chết cũng không sợ, sợ là sợ ta đời này đều muốn sống ở bên trong dây dứt chung. Nói hay lắm nghe, giống như ngươi vậy người ta thấy nhiều hơn, tổng cho là mình rất rất giỏi, cuối cùng không có một cái có kết cục tốt. Chu Hưng Vân muốn khuyên mọi người đi cứu người, không biết làm sao mấy cái nhát gan sợ chết ra hỏa, một ngụm một câu không thể cô phụ các tiền bối hảo ý, kiên quyết phủ định cứu người đề nghị. Quả thật, may mắn Chu Hưng Vân trước đây từng có biểu hiện kinh người, đến nỗi bọn hắn cho dù không đồng ý, cũng không dám nói năng lộ mãng đối với hắn vô lễ. Nếu như đổi lại vừa tới Tô phủ thời điểm, những cái thứ này tuyệt tất nhiên một chân to đem hắn trêu chọc đi. Ngươi tính toán cái gì ạ? Ta không bắt buộc các ngươi, ta tiểu hỏi các ngươi có người hay không nguyện ý theo ta đi cứu người. Mạng của ta là Chu công tử cứu, ta nguyện ý cùng ngươi đi. Chu Minh còn có kế hoạch. Duy Túc Diêu làm việc nghĩa không được chùn bước ủng hộ Chu Hưng Vân, dù sao tới tham gia thọ yến thủy tiên các nữ đệ tử đều bị địch nhân mang đi, hôm nay nàng khôi phục một chút khí lực, tự nhiên hy vọng chạy tới cứu viện đồng môn. Từ Tử Kiện tắc thì hơi có điều cố kỵ, bởi vì hắn đem đại biểu hơn 10 tên Nhạc Sơn phái đệ tử làm lựa chọn, nếu như không có kỹ càng có thể thực hiện kế hoạch, chỉ là lô mãng cứu người, hắn không thể để cho bản môn đệ tử không công chịu chết. Nói thật, ta không có kế hoạch cụ thể, chỉ là cảm thấy ta phải làm như vậy. Hơn nữa, chúng ta đi cứu người, tắc thì sẽ có một đường sinh cơ, không đi, tự nhiên không có bất kỳ hy vọng. Hơn nữa, trước khi là địch tối ta sáng, cho nên không có phần thắng, bây giờ là địch sáng ta tối, tình huống đem khác thì đừng nói tới, cái phải tìm được bọn hắn cứ điểm, chúng ta tiểu có cơ hội cứu ra mọi người. Từ Tử Kiện cao mày bảo trì trầm mặc, do dự mấy giây mới dứt khoát nói ra, cá nhân ta tùy các ngươi đi nghĩ cách cứu viện. Từ sư huynh không thể, muốn đi chúng ta cùng ngươi cùng đi. Không được, các ngươi cần phải hồi trở lại Nhạc Sơn thông chi sư phụ, lại để cho bọn hắn mau chóng phái người tới cứu viện binh. Từ Tử Kiện thập phần tỉnh táo nói, hắn hội truy tung địch nhân hạ lạc, cũng tại trên đường lưu lại ám hiệu, để mọi người tìm dấu vết, tích truy tìm địch nhân. Từ sư huynh, Cổ Mạc sư ba đối với ta ân trọng như núi, ta không thể vứt bỏ lão nhân ra ông ta không để ý, xin cho sư đệ cùng ngươi cùng một chỗ a. Đơn giản sau khi thương nghị, Nhạc Sơn phái đệ tử quyết định binh chia làm hai đường, một nửa người hồi trở lại Nhạc Sơn bẩm báo tình huống, một nửa người đi theo Từ Tử Kiện đi cứu viện. Việc này không nên chậm trễ, Phượng Tiên Thành giáo đồ mang theo nhiều người như vậy, khẳng định đi không khoái, chúng ta bây giờ truy tung mới có thể vượt qua bọn hắn. Chu Hưng Vân lòng nóng như lửa đốt, rất sợ nhà mình vị hôn thê bị người xấu cầm thú. Chờ một chút, vị huynh đệ kia chớ để gấp, tại hạ họ Tần Tiên Thọ, chính là hàng ngự thành hoành môn đệ tử, ta nguyện tùy các ngươi đi nghĩ cách cứu viện trưởng bối. Ngươi gọi cái gì? Cầm thú. Chu Hưng Vân mục trừng liễu lưỡi, hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm. Khô khục, huynh đệ lời ấy sai rồi, này Tần Thọ không phải kia cầm thú. Thầy bói nói ta từ nhỏ đế vương chí tướng, cần dùng tiện tên áp chế. Thầy bói nói ngươi trời sinh tiện mệnh, nếu không cùng tiện tên tương xứng, nhất định chết non. Tần Thọ còn không có đem nói cho hết lời, tuổi nhỏ nhất tiểu hỏa gia nhập cứu người đội ngũ, cũng đỉnh đạc tự giới thiệu, ta gọi Quách Hằng, Hằng Ngự Thành Lâm Bảo Tiêu cục đệ tử, cùng cái này cái cầm thú là thế giao. Bích Viên Sơn Trang đệ tử, Mục Hàn Tinh. Đồng Bích Viên Sơn Trang đệ tử, Trịnh Chính Tuyết. Bái kiến tất cả vị thiếu hiệp. Chúng ta nguyện ý theo Chu công tử nghĩ cách cứu viện trưởng bối. Quách Hằng vừa tự giới thiệu hoàn tất, Chu Hưng Vân liền chứng kiến hai gã cô gái xinh đẹp chào đón, trăm miệng một lời nói. Chương 18, Thiểu Lôi kéo làm quen. Trước khi cảm ơn Mục cô nương tiểu phi đao cùng ngân trầm. Không khách khí, nếu như ngươi có thể giúp bọn ta cứu hồi sư phụ, ta còn phải hào hào cảm tạ ngươi. Mục Hàn Tinh nhiệt tình cười nói, phong tình vạn trùng nét mặt tươi cười, lập tức lại để cho Chu Hưng Vân vui vẻ thoải mái. Trời ơi, nguyên lai là giang hồ mỹ nhân bảng Bích Viên Song Tiêu, xinh đẹp tiên tiên Mục Hàn Tinh, Bích Nguyệt hiệp nữ Trịnh Chính Tuyết, khó trách xinh đẹp như vậy, hôm nay có duyên tương kiến, Tần Mộ chết cũng không tiếc này. Chết cũng không tiếc hề hề này. Bích Viên Song Tiêu cũng để liền, một người xinh đẹp, một cái khí khái hào hùng xinh đẹp, một cái nhiệt tình như lửa, một cái tư thế hiên ngang. Nhìn xem hai vị quốc sắc thiên hương, khí chất hoàn toàn bất đồng mỹ nữ, Tần Thọ lập tức cầm thú. Chu Hưng Vân nhìn ra vẻ mặt si tương, hai mắt mạo hiểm tinh quang Tần Thọ tiểu bằng hữu, không tự giác phải dựa vào bên cạnh xê dịch, tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, để tránh hai vị mỹ nữ hiểu lầm hắn và thằng này là đồng loại. Bất quá đem nói trở lại, Bích Viên Sơn Trang hai gã nữ đệ tử, sinh hoàn toàn chính xác thực đẹp mắt. Mục Hàn Tinh gợn sóng tóc dài đủ eo, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, là cái chính cống xinh đẹp nữ tử, nàng nhiệt tình mỉm cười lại để cho nhân thần mê, giống như nhà bên đại tỷ tỷ giống như làm động lòng người. Trịnh Trinh Tuyết tắc thì tương đối giỏi giang, sóng vai tóc ngắn hiệp cốt nhu tình, phối hợp tinh mỹ tuyệt luân mặt trái xoan, cùng khéo léo đẹp đẽ anh đào miệng nhi, quả thực là bạch bích không tì vết thập toàn thẩm mỹ. Cho dù đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi không muốn đi cứu viện trưởng bối, cho rằng đó là chịu chết tiến hành, nhưng vẫn có số rất ít người hưởng ứng hiệu triệu, nguyện ý cùng Chu Hưng Vân truy tìm địch nhân. Tần Thọ, Quách Hằng, Mục Hàn Tinh, Trịnh Trinh Tuyết bốn người đều bởi vì muốn ăn không phân chấn, tại thọ yến thượng không có ăn cái gì, may mắn tránh thoát độc hại. Hôm nay bọn hắn hy vọng trợ Chu Hưng Vân giúp một tay, cứu ra bị Phượng Thiên Thành môn đồ bắt đi bổn môn trưởng bối. Phất cảnh thành phía đông núi rừng, đen kịt trong bụi cây nhen nhóm một mảnh ánh sáng, Phượng Thiên Thành môn đồ áp lấy phần đông võ lâm nhân sĩ tiến vào sơn trại. Biết được Tô Viên Ngoại mời tất cả môn phái người chính đạo sĩ tham gia thọ thần sinh nhật, Phượng Thiên Thành liền tại Phất cảnh thành vùng ngoại ô núi rừng, vây xây xong một cái đơn sơ sơn trại, với tư cách nghỉ ngơi trạm trung chuyển.
Bọn hắn đặt trước tại sơn trại ngủ lại một đêm, sáng sớm ngày kế liền xé chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, từng nhóm cất bước tất cả môn phái võ lâm nhân sĩ, để tránh lọt vào đối bắt. Chậc chậc chậc, cô nàng này tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước, tốt mê người a. Các ngươi muốn, đừng động ta, mau buông ta ra. Đường Viễn Doanh theo trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình như gia súc đồng dạng, cùng người khác nhiều võ lâm chính đạo đệ tử trẻ tuổi cùng một chỗ, nhốt tại cái cắm đầy bó đuốc rào chắn ở bên trong. Bọn hắn tất cả mọi người như treo lạp xưởng tựa như, bị người dùng dây thừng buộc chặt hai tay dán tại cọc lên, hai chân miễn cưỡng có thể đụng vào mặt đất. Phượng Tiên Thành môn đồ nhìn Đường Viễn Doanh rất xinh đẹp, nhịn không được khơi mào nàng cái má tinh tế quan sát. Không cho chạm vào nàng. Các ngươi bọn này chết tiệt côn đồ, biết ta là ai không? Ta là Phất Cảnh Thành Lý Uy Hảo chi tử Lý Thiên Hải, các ngươi nếu dám làm sảng làm bậy, cha ta không tha cho các ngươi. Lý Thiên Hải nhìn Đường Viễn Doanh chịu đủ, lập tức tự giới thiệu, phô trương thanh thế đe dọa đối phương, nghĩ thầm dùng hết cha thanh danh trấn nhiếp địch nhân, dùng bảo vệ giai nhân trong sạch. Dù sao cho dù không có có hiệu quả, hắn cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Tiểu tử ngươi rất hung hăng càn quậy à? Còn dám ở trước mặt ta kêu to. Phượng Thiên Thành môn đồ đỉnh đạc hướng đi Lý Thiên Hải bên người, vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái hắn khuôn mặt, cha ngươi là ai kia mà? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Cha ta là Lý Uy. A. Phượng Thiên Thành môn đồ không đều Lý Thiên Hải đem nói cho hết lời, một chủy thủ đâm vào hắn đùi, đau đến hắn hoa hoa kêu to. Thật sự là đứa con bất hiếu, liền cha ngươi là ai đều đã quên sao? Cha ngươi ta gọi Hồ Đạt, nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Nhi tử nhớ kỹ. Hồ Đạt nắm chủy thủ trái vặn phải níu, Lý Thiên Hải lập tức tựu khóc giống rồi. Nhìn xem một màn này làm cho người ta sợ hãi hình ảnh, Triệu Hoa không khỏi nghĩ mà sợ rụt rụt cổ, vừa rồi hắn suýt nữa tiểu khẩu xuất cuồng nôn thay Đường Viễn Doanh ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Phi, lão tử không có ngươi như vậy ngu xuẩn nhi tử. Hồ Đạt hướng Lý Thiên Hải trên mặt nổ nước miếng, lại lần nữa đi về hướng Đường Viễn Doanh treo chọc tiểu mỹ nhân. Súng bắn chim đầu đàn, đã có vết xe đổ, Triệu Hoa, Lữ Trương Long đợi đệ tử trẻ tuổi, đồng đều không hề dám xính anh hùng, chỉ có thể mắt chằm chằm nhìn qua Phượng Thiên Thành môn đồ trêu đùa Đường Viễn Doanh. Các huynh đệ mau tới, ca phát hiện cái tiểu mỹ nhân. Đêm nay mọi người cùng nhau nhạc a nhạc a. Đường Viễn Doanh thiên sinh lệ chất, người giang hồ xưng yêu tiếc mỹ nhân, chỉ có điều, nàng yêu tiếc cũng không phải là người gặp yêu tiếc. Đường Viễn Doanh sở dĩ lại để cho nhiều năm như vậy nhẹ tuấn kiệt mất hồn, chủ yếu nhất là bởi vì nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều thập phần mê người khinh nhẫn. Nói trắng ra là, các nam nhân thậm chí nghĩ hung hăng trà đập nàng, xem thiếu nữ yêu tiếc cầu khẩn tư thái. Hồ Đạt cầm trong tay nhuộm đầy máu tươi truy thủ, giá tại thiếu nữ trắng nõn đôi má nhẹ nhàng sự trượt, Đường Viễn Doanh sợ tới mức mặt không có chút máu, thân hình một mực lạnh run. Không, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, cầu ngươi không nên thương tổ ta. Tiểu mỹ nhân, đây chính là ngươi nói nha. Hồ Đạt mặt mũi tràn đầy cười bị ổi nói, chúng ta đến chơi cái trò chơi, nếu như ngươi thắng, chúng ta để lại ngươi đi. Đường Viễn Doanh không đốc, biết nói Hồ Đạt chắc chắn sẽ không đơn giản phóng nàng ly khai, nhưng nàng sợ hai đối phương không hiểu thương hương tiếc ngọc, dùng đao tử cạo sờn khuôn mặt nàng, cuối cùng nhất chỉ có thể giả bộ như một bộ thật cao hứng bộ dạng, đáp ứng cùng Hồ Đạt chơi trò chơi. Phượng Thiên Thành môn đồ tại rào chắn bên cạnh xây dựng một cái đống lửa, Hồ Đạt tắc thì đem Đường Viễn Doanh đưa đến đống lửa trước. Cùng hơn 10 tên đại hán đem nàng bao bọc vây quanh. Bỏ đi, các ngươi bỏ đi, không nên đụng ta. Con quỷ nhỏ chạy chỗ nào hả? Ngươi không phải thích nhất ta sao? Đến để cho ta hảo hảo yêu thương ngươi đi. Hắc hắc, tiểu muội muội ngươi đụng vào ta rồi, có phải hay không nên xin lỗi a? Tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi, trông thấy Phượng Thiên Thành môn đồ đem hơn 10 tên dung mạo mỹ lệ nữ tử tụ tập tại đống lửa trước, sau đó cởi bỏ trói buộc các nàng dây thừng, như mèo vờn chuột đồng dạng, một bên đuổi theo, một bên vòng dây, không kiêng nể gì cả đùa giỡn các nàng. Đường Viễn Doanh hạc giữa bầy gà, không thể nghi ngờ trở thành Phượng Thiên Thành môn đồ trọng điểm trêu đùa đối tượng, lảo đảo không đến một lát, nàng y phục thường váy mất trật tự chật vật không thôi. Các thiếu nữ như là bị đàn sói đuổi bắt con thỏ, kinh hoàng, sợ hãi, thét lên, khóc hô, một cái kính bỏ mạng tháo chạy. Phượng Thiên Thành môn đồ tắc thì phong túng, liều lĩnh, nhe răng cười, không có sợ hãi đuổi bắt, bắt phóng, thả chảo, thỏa thích hưởng thụ các thiếu nữ tuyệt vọng biểu lộ. Các phái đệ tử trẻ tuổi nhìn xem lo lắng, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn đồng môn tỷ muội bị ác nhân đùa giỡn. Bất quá, ngay tại Hồ Đạt bọn người khiến cho tận hứng, chuẩn bị chấm dứt trò chơi, tại trước công chúng hạ nhúng chàm thiếu nữ trong sạch lúc, một đám màu đỏ bóng hình xinh đẹp sâu kín đi tới. Các ngươi khiến cho rất vui vẻ chứ? Cung nên giáo chủ đại giá. Phượng Thiên Thành môn đồ chứng kiến Nhiêu Nguyệt, lập tức đình chỉ trêu đùa thiếu nữ, phân đỉnh xếp thành hàng túi đầu nên đón. Nhiêu Nguyệt mắt không biểu tình, mắt liếc thấy bởi vì mệt mỏi mà đổ mồ hôi đầm địa Đường Viễn Doanh, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh, một thân tao vị tiểu tiện nhân. Vị tỷ tỷ này đại nhân đại lượng, thả ta ly khai được không nào? Cha ta là Kiếm Thục Sơn Trang chú kiếm môn môn chủ, hắn ngày thường hiểu ta nhất, ngươi thả ta đi hắn nhất định sẽ thâm tạ báo đáp. Đường Viễn Doanh điềm đạm đáng yêu cầu khẩn, hy vọng Nhiêu Nguyệt có thể phóng nàng một con ngựa. Phượng Thiên Thành môn đồ xem ánh mắt của nàng tràn ngập khát khao cùng dục vọng, cơ bản có thể tưởng tượng không có người cứu kết quả của nàng chỉ có mặc người trả đạp. Chỉ là, Đường Viễn Doanh tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đau khổ muốn nhờ không chỉ có không có thể tranh thủ Nhiêu Nguyệt đồng tình, ngược lại đem nàng cho chọc giận. Nhiêu Nguyệt đưa tay tựu là một cái tát, phiến được Đường Viễn Doanh đầu góc choáng váng. Chính là tiện nhân, ít đến bộ đồ quan hệ. Ngươi, Đường Viễn Doanh chẳng bao lâu sau thụ qua bực này khuất đục, chỉ có điều hôm nay người là giao thất nàng là thịt cá, mặc dù trong nội tâm rất giận, nàng cũng không dám đối với Nhiêu Nguyệt bất kính.
Ngươi cái gì? Bằng ngươi cái này tiểu tiện nhân, cũng xứng gọi tỷ tỷ của ta. Còn ngươi nữa cha cái kiêu mèo ba chân công phu, rõ ràng có thể trở thành chú kiếm môn môn chủ, kiếm thủ sơn trang thật sự là gia cảnh xa xút. Nhiêu Nguyệt không đếm xỉa tới vờn quanh lấy Đường Viễn Doanh đi vòng, luôn ngự tranh chùa, đem thiếu nữ từ đầu tới đuôi cỡ trách lượn, nói được Đường Viễn Doanh như sơn dã châu chấu, còn sống chỉ biết lãng phí lương khô, không có một tia nên chỗ. Đường Viễn Doanh không nói một lời, yên lặng địa chằm chằm vào Nhiêu Nguyệt, phát hiện đối phương căn bản không có đem mình đưa vào mắt, thoải mái nhàn nhã vòng quanh nàng xoay quanh, toàn thân sơ hở chống chết. Tục ngữ nói được tốt, cầu cấp khiêu tường, con thỏ nóng này cũng cắn người. Đường Viễn Doanh hám sâu tuyệt cảnh, nhìn xem bởi vì khinh thị chính mình mà không để phòng Nhiêu Nguyệt, trong óc không khỏi linh quang nhất tiệm, đống nhiên ra tay đánh lén, nghĩ thầm bắt địch quân thủ lĩnh, mượn này cứu vớt thế giới. Hừ ha ha, ngây thơ. Nhiêu Nguyệt nhịn cười không được, nàng chưa bao giờ thấy qua ngu xuẩn như vậy người. Trước khi tại Tô phủ Hoa Viên, Chu Hưng Vân không biết nàng thực lực thâm hậu, cho nên phấn đấu quên mình hướng nàng vào tới, coi như là tỉnh có thể nguyên. Đường Viễn Doanh biết do nói nàng là đỉnh điểm võ giả, còn ngốc ở bên trong bẹp động tay đánh lén, ngươi nói cái này có phải hay không ngu xuẩn? 3. Lại là một cái vang dội cái tát, Nhiêu Nguyệt đối với Đường Viễn Doanh toàn bộ không có hảo cảm, ra tay chẳng phân biệt được nặng nhẹ, thiếu nữ khuôn mặt lập tức bị đánh sưng phù. Ta nói ngươi là tiện nhân ngươi không phục, không chỉ có tranh luận, còn dám đánh lén. Ngươi nói cái này có phải hay không bị coi thường? Có bản lĩnh ngươi giết ta. Cha ta, sư tổ ta, còn có kiếm thuộc sơn trang người, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Viễn Doanh không thể nhịn được nữa, ổ dưới đáy lòng ủy khuất một khắc ở giữa bạo phát đi ra, nói ra bất kể hậu quả lời nói. Quả thật, Đường Viễn Doanh nói ra lời nói này về sau, lập tức tựu là quật cường của mình cảm giác sâu sắc hối hận. Ha ha, ta phải sợ. Cho nên ta không thể giết ngươi, nhưng ta phải giúp ngươi hủy cái trò. Không, a. Buông ra. Ngươi thả ta ra. Nhiêu Nguyệt không giận ngược lại cười, như nổ cỏ dại tựa như, cánh tay nắm chặt Đường Viễn Doanh tóc dài liền hướng bên cạnh nhà gỗ nhỏ kéo đi. Hồ Đạt đợi Phượng Thiên Thành môn đồ nhìn qua hai người rời đi, chỉ có thể yên lặng than thở, sớm biết như thế bọn hắn tựu không lãng phí thời gian trêu đùa thiếu nữ, sảng khoái hưởng dụng lưu vật. Hôm nay Đường Viễn Doanh trêu chọc đến Nhiêu Nguyệt, mặc dù không chết cũng thân tàn, thật đáng tiếc cái tiểu mỹ nhân. Nhiêu Nguyệt níu lấy Đường Viễn Doanh mái tóc, đem nàng kéo vào một gian tù giam, lập tức chọn nàng mấy chỗ huyệt vị, lại để cho Đường Viễn Doanh không thể nhúc nhích. Dạy dỗ thời điểm đã đến, ngươi nói cái này bột phấn bôi tại ngươi trên mặt, sẽ xuất hiện như thế nào hoa văn? Nhiêu Nguyệt móc ra một cái bình nhỏ, đem bên trong bột phấn nhẹ nhàng chiếu vào mặt bàn trước, Đường Viễn Doanh chỉ thấy bàn gỗ cờ cờ ý tờ tê tê nhẹ rung động, không ngừng toát ra từng sợi khói trắng. Chương 19, truy địch. Nghe nói ngươi tại Kiếm Thục Sơn Trang rất được hoan nghênh, đến, chúng ta làm thí nghiệm, nhìn xem ngươi khuôn mặt hư thối về sau, còn có bao nhiêu người hoan nghênh ngươi. Không, ta biết nói sai rồi, tiểu nữ tử không hiểu chuyện, lô mãng xông tới giáo chủ, thỉnh giáo chủ đại nhân khoan hồng độ lượng, buông tha ta được không nào? Không tốt. Chỉ cần ngươi không tổn thương ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Ta không thiếu tay sai. Không không không. Tha ta, tha ta. Nhiêu Nguyệt đống nhiên bắt lấy Đường Viễn Doanh cánh tay, lập tức đem nàng sợ tới mức dùng sức lắc đầu, thủy dung nhan quả thực so giết nàng đáng sợ hơn. May mắn, Nhiêu Nguyệt cũng không có đem bột phấn chiếu vào trên mặt nàng, mà là kéo ra nàng ống tay áo, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bạch trên cánh tay thủ cung xa. Sau một khắc, Đường Viễn Doanh cánh tay truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, biểu tượng trong sạch chi thân thể cung xa ấn ký, không hiểu thấu đã không thấy tăm hơi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hừ ha ha, hiện tại cho dù không hủy dung nhan, cũng không có người hội muốn ngươi. Tàn hoa bại liễu. Nhiêu Nguyệt nhẹ nhàng phất tay áo, Đường Viễn Doanh trên người huyệt đạo đột nhiên cởi bỏ. Tàn hoa bại liễu bốn chữ giống như sấm sét giữa trời quang, lại để cho Đường Viễn Doanh ý thức được sự tình nghiêm trọng, trên cánh tay thủ cung xa không thấy rồi, như bị cha mẹ phát giác, chẳng phải là chưa lập gia đình thất tiết, trở thành mỗi người nước bọn. Ta không phải. Ta căn bản không có. Ai sẽ tin? Nhiêu Nguyệt mộ nhưng đánh gãy Đường Viễn Doanh, kiếm thủ sơn trang chú kiếm môn môn chủ chi nữ Đường tiểu thư, vì tự bảo vệ mình tính mạng, không tiếc bán đứng nhan sắc định nọt ma giáo dâm đồ, thật sự là một đoạn nhìn mãi quen mắt võ lâm giai thoại. Ở không, đây là cái chê cười. Đường Viễn Doanh thoáng chốc mê man rồi, Nhiêu Nguyệt nói không sai, mặc dù nàng chi tiết bẩm báo, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Biểu tượng thuần khiết thủ cung xa không thấy rồi, tất cả mọi người sẽ đem nàng cho rằng thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân, không tiếc bán đứng nhan sắc định nọt Phượng Thiên Thành môn đồ, do đó tham sống sợ chết. Nhiêu Nguyệt mắt nhìn mất hồn mất vía Đường Viễn Doanh, bàn tay nhỏ bé nửa đậy cặp môi đỏ mọng ưu nhã địa ngáp một cái, quay người liền rời đi tù giam. Việc đều làm xong, Đường Viễn Doanh yêu trốn không trốn, đều cùng nàng không có sao. Đương nhiên, nếu như Đường Viễn Doanh chạy trốn vô ý bị Phượng Tiên Thành môn đồ bắt được, nàng cũng sẽ không lại ra mặt giải vây, dù sao nữ nhân này sớm ngày quy thiên, đối với Chu Hưng Vân mà nói cũng không phải kiện chuyện xấu. Đã tìm được, phía trước có quang, là cái núi nhỏ trại. Chính như Chu công tử sở liệu, bọn hắn cũng không có đi xa. Nào có, nhờ có Nhạc Sơn phái độc môn bí pháp, chúng ta mới có thể nhẹ nhõm đuổi theo địch nhân. Quá khen, là của Mạc sư bá cơ trí, vụ trộm để lại ám hiệu, để chúng ta truy tung nghị cách cứu viện. Trốn vào mật thất dưới đất đệ tử trẻ tuổi, một nhóm người nguyện ý đi theo Chu Hưng Vân mạo hiểm, truy kích địch nhân cứu viện trưởng bối, một nhóm người tắc thì ở lại Tô phủ, lặng chờ quan sai tới thu thập tàn cuộc, cũng dùng bồ câu đưa tin thông chi bổn môn trưởng giáo. Chu Hưng Vân, Từ Tử Kiện, Duy Túc Diêu đợi hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi, dựa Nhạc Sơn phái độc môn ám hiệu, ven đường truy tung dấu chân, cuối cùng tìm được Phượng Thiên Thành dựng đơn sơ sơn trại. Sơn trại phòng giữ không tính xâm nghiêm, đại khái Phượng Thiên Thành môn đồ cho rằng, trốn vào mật thất đệ tử trẻ tuổi chưa đủ là hoạn, không nói đến bọn hắn có dám tới hay không cứu người, dù cho đã đến cũng là chịu chết. Người tổng hội tại đặt thắng cục thời điểm phất lở, cơ hội của chúng ta đã đến. Ngươi muốn đến biện pháp cứu mọi người sao? Chu Hưng Vân tràn đầy tự tin biểu lộ, lại để cho Mục Hàn Tinh cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, và hôm nay trước khi, nàng cùng hắn từng có duyên gặp mặt một lần, mà nàng đối với hắn ấn tượng, có thể nói phi thường khắc sâu. 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội, Chu Hưng Vân tại trên lôi đài không bị cản trở chữ tình, thường ưa thích người truyền đạt ý nghĩa yêu thương, phần này phách lực, cùng đảm lượng, có thể so sánh vô số giang hồ đàn ông càng thêm hào tình vạn trượng. Mục Hàn Tinh không ghét Chu Hưng Vân cái này cổ nhiệt tình, thậm chí có điểm hâm mộ cái kia bị thổ lộ nữ tử, bởi vì nàng phi thường hướng tới có đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu cùng nhiệt. Cũng hoặc là nói, 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội, Chu Hưng Vân công nhiên chữ tình biểu hiện, tại các trưởng bối trong mắt, tại nam tử trẻ tuổi trong mắt, tại một bộ phận thiếu nữ trong mắt, là loại phi thường cản rỡ thô lô vô lễ cử động. Nhưng là, cũng có không thiếu nữ tử cảm thấy, hắn dám yêu dám hận thật tình, rất đáng được các nàng khâm phục. Chu Hưng Vân dám can đảm tại quần anh tập kết thiếu niên anh hùng trên đại hội, hướng người thương cho thấy ý nghĩa yêu thương, cái kia cần bao nhiêu dũng khí cùng quyết tâm. Một cái tay ăn chơi sao lại, há có thể không dám có lần này với tư cách. Vừa rồi, Mục Hàn Tinh nhìn xem Chu Hưng Vân chậm trễ cứu chữa Ninh Hưng gì, tình không thành thật bị hắn nghiêm túc rất nghiêm túc thần thái hấp dẫn, đây càng làm cho nàng vững tin, hắn chỉ là có can đảm truy cầu, có can đảm đi yêu, có can đảm đối mặt nội tâm thật tốt hắn. Khi tất cả đệ tử trẻ tuổi đều sợ hãi rụt rè, không dám ly khai mật thất dưới đất, rất sợ bị ma môn đệ tử bắt được, Chu Hưng Vân lại cái thứ nhất đứng ra, dũng cảm đề nghị nghị cách cứu viện tất cả môn phái trưởng bối. Hoạn nạn gặp chân tình, nguy nan mới biết được nhân tâm, hôm nay giang hồ đồn đãi kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, có thể so với cái kia danh dương tứ hải thiếu niên tuấn kiệt, càng lộ ra anh hùng khí khái. Mục Hàn Tinh càng muốn, đáy lòng lại càng thay Chu Hưng Vân cảm thấy không đáng, bởi vì hắn không để ý nguy hiểm tính mạng đều nhao nhao lấy muốn đi cứu kiếm thuộc sơn trang nhị sư tỷ, tại Tô phủ thọ yến lúc, rõ ràng dẫn đầu chào phúng hắn, thậm chí tại trước công chúng hạ dùng tiểu thủy dội hắn vẻ mặt, có thể thấy được nàng là cỡ nào xem thường Chu Hưng Vân. Biện pháp không phải là không có, nhưng chấp hành bắt đầu sẽ phi thường hung hiểm. Hơn nữa chúng ta cần xác nhận các trưởng bối bị quan tại nơi nào. Chu Hưng Vân bọn người dưới cao nhìn xuống, có thể thấy được trong sơn trại ánh lửa dịu dàng, mấy trăm tên đệ tử trẻ tuổi bị nhốt tại một cái rào chắn ở bên trong, nhưng không thấy các trưởng bối thân ảnh. Chúng ta khả dĩ chảo mấy cái Phượng Thiên Thành môn đồ đến khảo vấn. Duy Túc Diêu mắt lộ ra hàn quang lệ khí sâu nặng, hiển nhiên chứng kiến sơn trại bên cạnh đống lửa, mười mấy tên Phượng Thiên Thành kẻ bắt cóc liều lĩnh trêu đùa thủy tiên các sư muội. Duy cô nương nói thật là, bất quá tại hành động trước, chúng ta phải xác lập chỉ huy. Quân Long không thể không đầu, có tổ chức hành động mới có bảo đảm, từ mỗi đề nghị Chu Minh Tiêu ngạo ra đứng đầu. Ta tán thành. Từ Tử Kiện chủ động đề nghị lại để cho Chu Hưng Vân đến chủ trì đại cục, mọi người cũng nhao nhao tán thành, dù sao lần này cứu viện là Chu Hưng Vân dẫn đầu tổ chức. Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Hưng Vân xác thực nghĩ đến cái kế hoạch cần mọi người phối hợp chấp hành, nhưng trước đó, hắn cần phải hiểu tiểu đồng bạn thực lực cùng năng khiếu, để phân công hợp tác tránh cho tổn thương. Phượng Tiên Thành người đông thế mạnh cùng hung cực ác, chúng ta chính diện giao thủ khẳng định thập tử vô sinh, cho nên ta cần mọi người phối hợp với nhau, phát huy ra đoàn đội mạnh nhất hiệu năng. Xin hỏi hiệu năng là? Hiệu năng tiểu là hiệu quả, công hiệu. Tục ngữ nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, ta hy vọng các vị tạm thời quẳng đi thiên kiến mẹ phái, đem võ công của mình năng khiếu thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, để phân phối nhiệm vụ cùng chiến đấu lúc phối hợp với nhau. Tiểu lấy ta làm gương mẫu, như mọi người chứng kiến, thực lực của ta bất nhập tam lưu, miễn cưỡng xem như hiểu sơ y thuật tiểu đầu đường xó chợ. Chu Hưng Vân xoắn suýt há to miệng, bởi vì hắn rất bi kịch phát hiện, chính mình muốn võ công không có võ công, muốn năng khiếu không có năng khiếu, quả nhiên là cái gì cũng sai giang hồ đầu đường xó chợ. Chu Minh quá khiêm lượng, y thuật của ngươi mặc dù có điểm chênh lệch, kỹ nghệ lại vô cùng kỳ diệu, thực để cho ta bối bội phục không thôi. Từ mô bất tài, võ đạo mới vào nhất lưu trung kiên tiêu chuẩn, chỉ hiểu công phu quyền cước, quyền đường trọng thủ nhẹ công. Ta am hiểu kiếm cây roi song vũ, thích hợp trung cự ly xa công kích, võ đạo đã đạt nhất lưu vấn đỉnh chi cảnh. Từ Tử Kiện cùng Duy Túc Diêu trước sau nói ra bản thân võ đạo tu vi, cùng với am hiểu võ công thế công, người phía trước làm nhất lưu trung kiên cao thủ, thứ hai tắc thì cách cao thủ đứng đầu một bước ngắn. Ta tinh thông viễn trình ám khí, sư muội Trịnh Trình Tuyết tắc thì thiện dùng đường đao, là cái trọng công nhẹ thủ cận chiến tay thiện nghệ, hai ta đồng đều đạt nhất lưu sơ phàm cảnh giới. Mục Hàn Tinh cho người cảm giác như một đầy nhiệt tình đại tỷ tỷ, Trịnh Trình Tuyết thì là giỏi giang ít lời nữ hiệp khách, hai người chỗ cùng một chỗ thời điểm, cơ bản đều do Mục Hàn Tinh với tư cách đại biểu nói chuyện. Khúc khục, Tần Mỗ Thiên Phú dị bẩm, người giang hồ xưng bút pháp thần kỳ đỏ xanh, tuy nhiên võ công tam lưu thường thường, nhưng trong tay thi họa tuyệt đối với thiên hạ vô song, đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi nói ngươi họa, vẽ, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Còn bút pháp thần kỳ đỏ xanh, đưa cho ta đều không muốn. Quách Hằng không chút khách khí phê phán Tần Thọ tiểu bằng hữu, lập tức đối với Chu Hưng Vân cười nói, ta am hiểu khinh công, thối pháp công thủ cân đối, miễn cưỡng xếp vào nhất lưu sơ phàm cảnh giới. Cái này cái Tần Thọ võ công mặc dù chênh lệch, nhưng hắn bằng vào một tay thuật dịch dung, rất vinh hạnh trở thành học giả thánh địa nhất phẩm học phủ môn sinh. Là họa, vẽ. Tần mỗi họa, vẽ mới được là trọng điểm. Chu Hưng Vân hai mắt tỏa sáng, phảng phất đào được bảo tựa như, lập tức nắm chặt Tần Thọ hai tay, ngươi hiểu thuật dịch dung. Chơi ạ. Cái kia kế hoạch của ta gần đây hồ hoàn mỹ. Chu huynh đừng kích động,
thỉnh ngươi trước buông tay, nam nam thụ thụ bất thân, tần mộ không tốt cái này khẩu. Tần Thọ nghiêm trang nói chuyện ma quỷ, Chu Hưng Vân suýt nữa nhịn không được đạp hắn một cước, thằng này nói chuyện như thế nào so với hắn còn vô sỉ, khó trách Quách Hằng một chút cũng không khách khí, trong lời nói còn dùng cái để hình dung hắn. Giang hồ thiếu niên có ba sóng, không cảnh kiếm thuộc tay ăn chơi, hàng ngự hoành môn tần vô lại, kinh thành hồng bang lý quân đồ. Hôm nay thấy cả hai chúng nó, quả nhiên danh bất hư truyền.